Chương 23, Triệu Vương phủ 2, chương 23, Triệu Vương phủ 2, Khâu Sử Cơ cũng không lĩnh Trương Chí Viễn đi cửa chính, đi vào một chỗ vắng vẻ góc tường, hai người thả người nhảy lên liền leo tường mà qua. Xuyên qua trùng điệp hành lang đi tới một chỗ trong tiểu viện, cái viện này tới cùng cái này vàng son lộng lẫy vương phủ không hợp nhau, dường như hoàn toàn một bộ giang nam nông gia đình viện phong cách. Nơi đây ngoài sáng chỗ tối có không ít thủ vệ, những cái kia vương phủ thủ vệ nhìn thấy Khâu Sử Cơ cùng Trương Chí Viễn cũng không nói cái gì, chỉ là ánh mắt càng thêm chuyên chú. Lúc này trong viện đang có một cái cùng Quách Tĩnh đồng dạng lớn nhỏ hoa phục thiếu niên ngay tại trong đình viện luyện kiếm. Thiếu niên kia mặt như con ngọc, mắt như lam tinh, một bộ cẩm bào lộng lẫy vô cùng. Kiếm pháp thi triển ở giữa, dáng vẻ tiêu sái, kiếm quang hỗn loạn, trông rất đẹp mắt. Một bên ngồi áo tơ trắng nữ tử, mặc dù đã trung niên, lại phong thái yểu điệu, khuôn mặt như vẽ, chỉ là sắc mặt thấy ẩn hiện một vẻ nhàn nhạt ưu sầu. Trong tay nàng cầm một cái may vá bên trong cung áo, kim khâu tại giữa ngón tay xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía luyện kiếm thời niên thiếu mới lộ ra một chút nụ cười. Chắc hẳn đây chính là nhường Hoàn Nhan Hồng Liệt cảm mến cả đời bao tích được. Trương Chí Viễn âm thầm dò xét, quả nhiên tuyệt sắc, khó trách có thể khiến cho vị này Kim Quốc Sáu Vương gia si mê đến tận đây, nhất là kia cố ta thấy mà yêu yếu đuối khí chất, căn bản không phải những cái kia tự dừng tiên nước độc bên trong đi ra không nhiều mấy nữ chân tộc nữ tinh có thể so sánh. Khang Nhi, tới. Khâu Sử Cơ đầu tiên là hướng Bao Tích Nhược thi lễ một cái, lại quan sát một hồi Dương Khang luyện kiếm về sau, liền nuốt dấu tê. Trương Chí Viễn cũng là đi theo Khâu Sử Cơ cùng một chỗ hướng Bao Tích Nhược đi chắp tay lễ, Bao Tích Nhược đi vào hai người như thế cũng là vội vàng đáp lễ lại, liền thả ra trong tay theo vừa, cho hai người đổ chút nước trà. Dương Khang nghe vậy thu kiếm đi tới, đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên kinh công cũng có chút hòa hậu. Hắn đánh giá Trương Chí Viễn một cái, thấy đối phương quần áo bình thường, trong mắt âm thầm hiện lên một tia khinh thường. Đây là sư minh của ngươi Trương Chí Viễn, cũng là ta toàn chân giáo tam đại đệ tử bên trong thủ tịch đệ tử, lần này đi theo vi sư đến đây cũng là nhìn xem ngươi luyện công luyện thế nào. Khâu Sử Cơ hướng Bao Tích Nhược cùng Dương Khang giới thiệu Trương Chí Viễn. Bao Tích Nhược có chút khách khí hô câu Trương đạo trưởng, bất quá kia Hoàn Nhan Khang lại là tùy ý chắp tay nói, Hoàn Nhan Khang gặp qua sư phụ, sư minh. Ngữ khí kiêu căng, hoàn toàn không đem vị sư minh này để vào mắt. Đối với Khâu Sử Cơ trong miệng thủ tịch càng là chẳng thèm ngó tới, nhìn xem cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ, thủ tịch thì phải làm thế nào đây, võ công của mình thật là liền phụ vương trọng kim mời chào những cao thủ kia đều mặc cảm. Trương Chí Viễn cũng không để ý, hoàn lễ nói, Trương Chí Viễn gặp qua sư đệ. Đối với loại này ăn chơi thiếu gia, chỉ cần không tại trước mắt hắn khi nam phách nữ, người trẻ tuổi, cùng một chút đi, rất bình thường, hắn lý giải, chính hắn cũng càng thêm lợi hại. Khâu Sử Cơ nhường Dương Khang biểu diễn một bộ toàn chân kiếm pháp, nhưng thấy kiếm quang chớp động, chiêu thức liên miên, khi thì như trường giang đại hạ, thao thao bất tuyệt. Khi thì như thanh phong vật liễu, trong đông có kim. Chỉ là nhìn như hoa lệ phi phàm, kỳ thực quá chấp nhất một chiều một thức, căn cơ lại, quả thực sơ hở trăm chỗ. Bên kia Bao Tích Nhược thấy thế hướng Khâu Sử Cơ cùng Trương Chí Viễn cắt chào hỏi một tiếng liền tối lui chính mình trong nhà gỗ, lưu lại ba người khảo giác võ nghệ. Trương Chí Viễn càng xem mày nhíu lại đến càng chặt, cái này Dương Khang Thiên tư sắc thực thông minh, toàn chân kiếm pháp mỗi một chiều mỗi một thức đều học được không tệ, ít ra nhìn qua ra dáng, chỉ là nhưng không được thật ủy. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn nội công căn cơ nông cạn, hạ bàn phù phiếm, toàn bộ nhờ chiêu thức tinh xảo giữ thể diện, như vậy luyện pháp gặp phải cao thủ kia là thua không nghi ngờ. Chí Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Sử Cơ biểu lộ ra khá là đắc ý hỏi, Khang Nhi bộ kiếm pháp kia còn thỏa đáng. Trương Chí Viễn trầm ngâm một lát, trong lòng nhà rảnh, khó trách Doãn Chí Bình võ công cũng như vậy nát, cái này Khâu Sử Cơ dạy người võ công vậy mà chỉ nhìn chiêu thức phải trang thành thạo, đối với đệ tử kiến thức cơ bản gì gì đó hoàn toàn không quan tâm, nhưng vì cho cái này lão đang giữ lại mặt mũi, thế là bị nói liền nói, chiêu thức tuần thủ, chỉ là căn cơ hơi thiếu hòa hợp. Không biết bản môn nội công tâm pháp tu luyện như thế nào. Khâu Sử Cơ nghe vậy cười một tiếng, Khang Nhi thiên tư thông minh, những cơ sở này công phu ta dạy qua hắn liền nhớ kỹ, bản môn nội công tâm pháp hắn từ lâu đọc thuộc lòng thuộc đầu, cả ngày chăm học khổ luyện đây. Trương Chí Viễn trong lòng thầm than, nghiêm mặt nói, sư thúc, võ học chi đạo trọng tại căn cơ, như cơ sở không tốn sức, lại diệu chiêu thức cũng là cây không dễ. Ta nhìn sư đệ công phu mặc dù chiêu thức hoàn toàn chính xác thành thạo, nhưng là kiến thức cơ bản lại là còn cần nhiều hơn khổ luyện. Kiến thức cơ bản kia là cần quanh năm suốt tháng khổ luyện, Khang Nhi bây giờ kiến thức cơ bản thật là so chúng ta sơn môn bên trong những cái kia tử đệ mạnh hơn nhiều. Khâu Sử Cơ cười ha ha, lắc đầu chỉ vào Dương Khang tiếp tục nói, Chí Viễn không cần bắt hắn cùng ngươi so sánh, ngươi võ học tạo nghệ cùng thiên phú, cho dù đặt ở đường kim võ lâm, lại có ai có thể so sánh. Dương Khang ở bên nghe được sư phụ như thế lời nói, trong lòng không khỏi âm thầm khung phục, cái gì gọi là không cần bắt ta so sánh với hắn. Được nghe lại Khâu Sử Cơ phía sau một câu, càng là trong lòng cũng thiếu, quả thực chính là cuồng vọng tự đại đến cực điểm, cho dù là hắn là cao quý đại kim quốc tiểu vương gia, cũng không dám nói mình võ học thiên phú tiếu ngạo võ lâm, cái này cái gọi là sư minh lại có tài đức gì. Sư phụ quả nhiên vẫn là ưa thích nói những này khoác lác. Trương Chí Viễn lại ung dung thản nhiên, tiếp tục đối Khâu Sử Cơ nói, ta không phải cùng ta tương đối, mà là cùng kia Quách Tĩnh so sánh, kia Quách Tĩnh mặc dù học chậm, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, mỗi ngày càng là gió, mưa mặc mưa. Ta rời đi lại mặc lúc, võ công của hắn đã bắt đầu nhập môn, tiến bộ vô cùng thần tốc, nếu như bây giờ liền tỷ võ lời nói, 10 vị trí đầu chiêu nhược là Dương sư đệ có thể bắt lấy cơ hội có lẽ còn có thể thắng được, nhưng 10 chiêu về sau 20 chiêu bên trong thua không nghi ngờ, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, thì Dương sư đệ thua không nghi ngờ. Dương Khang lúc này giận dữ, có chút không cam lòng mũi kiếm trực chỉ Trương Chí Viễn, sư minh đã như vậy cao minh, không bằng để cho sư đệ lĩnh giáo lĩnh một phen như thế nào giáo. Khâu Sử Cơ nghe được Trương Chí Viễn lời nói cũng là biến sắc, sau đó thấy Dương Khang như thế, tuy là có chút không vui, nhưng là cũng có chút ý động. Chí Viễn, ngươi không khỏi quá mức võ đoán à? Khang Nhi mặc dù có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là lời nói ổn nhưng cũng có lý, không bằng ngươi tự mình chỉ điểm một phen, nhìn xem có phải thật vậy hay không không bằng kia Quách Tĩnh. Khâu Sử Cơ hay là không muốn tin tưởng mình giáo đệ tử không bằng kia Giang Nam thất bái. Đề cử chuyển hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 23, Triệu Vương phủ 3, chương 23, Triệu Vương phủ 3, chương Chí Viễn thở dài, biết một trận chiến này khó tránh khỏi. Hắn chậm rãi đi đến trong viện, tiện tay bẻ một cái nhánh cây, sư đệ mời. Dương Khang thấy hắn như thế khinh thường, càng là giận không tìm được, trường kiếm chấn động, sử xuất toàn chân kiếm pháp bên trong tinh diệu chiêu thức Bạch Hồng Quán Nhật đâm thẳng Trương Chí Viễn mặt. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, nếu là người bình thường bất ngờ không đề phòng, sợ là khó mà chống đỡ, khả năng một chiêu liền thua trận. Mà ở Trương Chí Viễn xem ra cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi, nhẹ nhàng bay xuống nhánh cây, phát sau mà đến trước, trực tiếp một cái nghiêng người tránh thoát kiếm chiêu, trong tay nhánh cây theo trường kiếm trực tiếp điểm tại Dương Khang trên cổ tay. Dương Khang chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trường kiếm kém chút vào tay, vội vàng biến chiêu, kiếm quang như thác nước, chút xuống. Trương Chí Viễn nhánh cây gảy nhẹ, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp một chiêu điểm trúng Dương Khang chiêu thức bên trong sơ hở. Bất quá 5-6 chiêu ở giữa, Dương Khang đã là mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy đối phương nhánh cây kia như bóng với hình, bất luận chính mình như thế nào biến chiêu, tổng bị tùy tiện hóa giải. Đủ. Trương Chí Viễn đột nhiên thu tay lại, nhánh cây nhẹ nhàng điểm tại Dương Khang cổ họng 3 tấc đầu chỗ. Sư đệ, kiếm pháp của ngươi luyện không tệ, chỉ là kiến thức cơ bản thiếu khuyết rèn luyện, kiếm đều nắm không chắc chắn. Dương Khang sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay có chút phát run. Hắn tự nhận kiếm pháp đã đến Khâu Sử Cơ chân truyền, không nghĩ tới tại cái này nhìn như bình thường sư huynh trước mặt, lại như hải đồng giống như bất lực. Khâu Sử Cơ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn tự nhiên nhìn ra Trương Chí Viễn lần này dụ ý, hắn nhiều lần đánh trúng Dương Khang cổ tay, Dương Khang đều là căn bản không biết rõ như thế nào đi tránh, đánh trúng về sau trong tay cầm kiếm lực lượng cũng không đủ, mỗi lần đều là kém chút vào tay. Nghĩ đến vừa mới Trương Chí Viễn đánh giá, hắn cùng Dương Khang như thế nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Trương Chí Viễn mắt sáng như đuốc, nhìn một chút cái này trong Vương phủ Giang Nam nông thôn tiểu viện, đột nhiên đi đến Khâu Sử Cơ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Sư thúc, Dương sư đệ có biết thần thế của mình?" Khâu Sử Cơ nghe vậy theo trong thất thần tỉnh ngộ lại lập tức nghẹn lời, "Chi Ngô đạo, cái này thời cơ chưa tới. Vậy sư thúc dự định khi nào cáo chi?" Trương Chí Viễn truy vấn, muốn chờ hắn quen thuộc Vương phủ vinh hoa phú quý, quen thuộc chính mình là Đại Kim quốc tiểu vương gia, khi đó ngài lại nói cho hắn biết còn có thể tiếp nhận chính mình nhưng thật ra là người Hán về sau sao? Huống hồ nhìn sư đệ như vậy tâm tính, nếu là biết trận tướng, sợ là Khâu Sử Cơ lập tức nghĩ đến hắn trước kia đối Dương Khang trải qua thăm dò, tiểu tử này đều là hồ lộ qua, chưa từng chính diện trả lời, hắn cũng không cái kia kiên nhẫn đi cùng hắn giải thích, nhớ hắn chính là trung lương chi hậu muốn, cũng là không cần phải lo lắng những này. Giờ phút này nghe được Trương Chí Viễn nói đến đây sau, lập tức không vui nói, hắn chính là trung lương chi hậu, tự nhiên sẽ làm rõ sai trái, há lại sẽ nhận giặc làm cha. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ cáo chi. Trương Chí Viễn nghĩ đến đằng sau Dương Khang một hệ liệt việc đã làm, lại nghĩ tới Doãn Chí Bình cũng là vị gia này dạy, trong lòng lập tức một cô vô danh lửa cháy, thốt ra, ngu không ai bằng. Làm cản. Khâu Sử Cơ giận dữ, mặc dù hắn đối Trương Chí Viễn cũng cực kỳ thưởng thức xem trọng, nhưng là hắn há lại sẽ dễ dàng tha thứ một tên tiểu bối mang hắn, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thế là trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang đâm thẳng Trương Chí Viễn mặt, biết Trương Chí Viễn võ công cao cường, thế là hắn cũng chưa lưu thủ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, chính là toàn chân giáo tuyệt học nhất kiếm hóa tam thanh. Nhưng thấy mũi kiếm rung động, huyễn ra ba đạo kiếm ảnh, chia ra tấn công vào thượng trung hạ ba đường, sắc bén vô cùng. Trương Chí Viễn lại không chút hoang mang, một cái triệt thoái phía sau tránh khỏi, sau đó liền dùng trong tay nhánh cây ngăn cản Khâu Sử Cơ kiếm chiêu. Ngăn cản mấy hiệp sau, thấy Khâu Sử Cơ vẫn không thuận không buông tha, Trương Chí Viễn nhướng mày. Sư thúc đắc tội. Trương Chí Viễn ngữ khí bình tĩnh, trên tay kình lực phun một cái, Khâu Sử Cơ cả người mang kiếm bị đẩy lui ba bước, đệ tử thất ngôn, mong rằng sư thúc không cần cùng Chí Viễn so đo. Khâu Sử Cơ sắc mặt đỏ bừng lên, cầm kiếm tay có chút phát run. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Huống chi còn là bị chính mình sư điệt. Thằng ngãi danh. Khâu Sử Cơ gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, như bay nhạn giống như lướt đi đình viện, biến mất trong nháy mắt không thấy. Trong đình viện chỉ còn lại Trương Chí Viễn cùng Bao Tích Nhược Dương Khang mẹ con, gió thu cuốn qua, thổi lên đầy đất lá rụng. Dương Khang ánh mắt lấp lóe, đông nhiên cười nói, sư minh hảo công phu. Không biết vừa rồi dùng cái gì chiêu thức, có thể dạy một chút sư đệ. Trương Chí Viễn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, kiếm pháp của ngươi rất tốt, chỉ là ngươi không đủ dùng tâm, ta toàn chân giáo chính là thiên hạ huyền môn chính tông, tổ sư Vương Trùng Dương càng là công nhận thiên hạ đệ nhất, chính mình không dụng tâm luyện tập, cũng đừng tưởng rằng toàn chân giáo võ công không bằng một chút tà môn ma đạo công phu. Dứt lời liền quay người rời đi, lưu lại Dương Khang một người đứng ở trong viện, sắc mặt âm tình bất định. Tay phải của hắn đến bây giờ còn tại không tự chủ được run rẩy, sợ là cửu âm bạch cốt trảo đều sử dụng không ra ngoài. Người sư minh này cũng là so sư phụ muốn thông minh nhiều, a nơi xa trên nhà cao tầng, hoàn nhan hồng liệt dựa vào lan can trông về phía xa, đem vừa rồi tất cả thu hết vào mắt. Hắn nhẹ nhàng gõ lan can, trong mắt lóe lên một tia thâm ý toàn trần giáo. Trương Chí Viễn, không nghĩ tới kia Khâu Sử Cơ đều không phải là đối thủ của người này. Hắn quay người đối sau lưng bóng ma nói, đi dò tra cái này Trương Chí Viễn nội tình. Nhớ kỹ, muốn âm thầm tiến hành, không cần kinh động Khâu Sử Cơ. Trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm thấp trả lời, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn về phía trong đình viện còn tại ngẩn người Dương Khang, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Tích Ngược, Khang Nhi, ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào đem các ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, bất luận kẻ nào đều không được. Mà tại Hoàn Nhan Hồng Liệt sau lưng, Đại Kim Quốc F4 liếc mắt nhìn nhau sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Kia Khâu Sử Cơ võ công bọn hắn thật là biết đến, thế mà bị kia Tiểu Ba Nhi như thế nhẹ nhõm đánh lui, quả thực chính là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ lại là kia Vương Trùng Dương chuyển thế? Còn có trước đó nghe nói trên giang hồ ra cái gì huyết kiếm vô sinh tiểu bối, có thể cùng Bắc Cái Hồng Thất giao thủ mấy chục hiệp bất phân thắng bại, chẳng lẽ chính là người này? Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 24, mục nhập tử, 1, chương 24, mục nhập tử, 1, bóng đêm dần dần sâu, trung đô thành nhà nhà đốt đèn dần dần sáng lên. Trương Chí Viễn ngồi một mình ở khách sạn phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc mặt bàn, nhíu mày. Ngay ở giữa tại Triệu Vương phủ chứng kiến hết thảy, còn tại trong đầu hắn vùng đi không được. Dương Khang kia có hoa không quả võ công, Khâu Sử Cơ kia tự cho là đúng dạy bảo, cái này đã vì Dương Khang tương lai vận mệnh chôn xuống phục bút. Dương Khang, hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Dựa theo nguyên tắc, cái này Tiêu Căng tiểu vương gia cuối cùng sẽ ở Tống Kim hai phe lập đi lập lại vượt nhảy bên trong đi hướng hủy diệt, hại không ít chết cha mẹ ruột, chính mình cũng không thể kết thúc yên lành. Nhưng bây giờ hắn cần Dương Thiết Tâm cái này Dương gia thương truyền nhân, như vậy Dương Thiết Tâm liền không thể chết, đồng thời vì lo lắng Dương Thiết Tâm cảm thụ, cái này Dương Khang hắn nhất định phải bảo đảm hắn một mạng. Mà thôi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc, liền xem ở Quách Tĩnh cùng Dương Thiết Tâm trên mặt mũi, ta chưa thuyết phục một phen thử một chút đã như thực sự không có thuốc chữa, liền phế bỏ võ công của hắn, nhường hắn làm dân chúng tầm thường, bình an vượt qua quãng đời còn lại chính là. Về phần nói Dương Khang có nguyện ý hay không, kia cùng hắn có quan hệ gì? Việc cấp bách là muốn tìm được trước Dương Thiết Tâm. Vị này Dương gia tướng hậu nhân, nắm giữ lấy xa trường sát phạt công phu thật, là trước mắt thống lĩnh huấn luyện nghĩa quân nhân tuyển tốt nhất. Nếu có được hắn tương trợ, những cái kia hàng nhái cứ điểm phát triển chắc chắn làm ít công to. Hạ quyết tâm sau, Trương Chí Viễn mấy ngày liên tiếp tại Trung Đô thành bên trong điều tra cẩn thận. Đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào tìm hiểu, tìm khắp không đến nửa điểm tung tích, hẳn là hai người còn chưa tới Trung Đô đến. Ngày hôm đó buổi chiều, Trương Chí Viễn đi vào một chỗ trà lâu, tìm vắng vẻ vị trí gần cửa sổ, khách nhân đã ngồi mấy bàn, các loại nói chuyện phiếm bắt quái bay lên, lúc này chính là tìm hiểu tin tức thời điểm. Hắn muốn một bình long tỉnh, nhìn như nhàn nhã địa phẩm lấy trà, kỳ thực thai ngay bắt phương, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Hương trà lượn lờ bên trong, chợt nghe đến truyền đến rối loạn tương mừng. Trương Chí Viễn nhíu mày, hướng dưới cửa nhìn lại, nhưng thấy một cái công tử áo trắng đang ngăn đón một cái nữ tử áo đỏ đường đi, sau lưng thì đi theo mấy cái giống nhau thân mang áo trắng che mặt tuổi trẻ nữ tử. Kia công tử áo trắng mặt như con ngọc, mắt như lưu tinh, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà cặp mắt kia lại lộ ra mấy phần tà khí, vẻ mặt thèm nhỏ dại đánh giá trước mắt nữ tử áo đỏ. Trương Chí Viễn nhìn xem như thế rõ rệt đặc thù trang phục, trong lòng hơi động, hẳn là Âu Dương Khắc, xem ra so sánh nguyên tắc, lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt tăng nhanh đối giang hồ cao thủ lôi kéo a cô nương làm gì như thế cự người ngàn dặm đâu. Công tử áo trắng khẽ cười một tiếng, quạt xếp nhẹ lay động, tại hạ Âu Dương Khắc, chính là Tây vực Bạch Đà Sơn thiếu chủ. Thấy cô nương dung mạo tú lệ, đặc biệt muốn mời cô nương uống chén trà, kết giao bằng hữu. Kia nữ tử áo đỏ mặc vào một thân trang phục, nổi bật lên dáng người thẳng tắp, dịu dàng khuôn mặt trong mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Mà giờ khắc này cái này mang theo ánh khí sắc mặt biến 10 phần băng lãnh, chịu đựng nộ khí trầm giọng nói rằng, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Khắc nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng, quạt xếp hợp lại, nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nhìn cô nương mặc đồ này, chắc hẳn cũng là người tập võ. Với bạn, tại hạ đối võ công cũng có biết một hai, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Nhìn xem cô nương không khách khí là thế nào không khách khí pháp. Âu Dương Khắc vẻ mặt ý cười, tuy nói hắn cũng đã gặp không ít mỹ nhân, không nói những cái khác, liền bên cạnh mấy cái cơ thiếp, cái nào không phải xinh đẹp như hoa, nhưng mà trước mắt vị này lại là hắn đi vào Trung Nguyên sau nhất làm cho hắn cảm thấy động tâm một vị, mắt ngọc mày ngài, dung nhan dễ mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, khả năng luyện qua một chút ngoại gia công phu, kia giữa lông mày hơi có vẻ tư thế hiên ngang chi sắc, nhường hắn cảm giác vô cùng không giống, thế là trong lòng hơi động, thu hồi quạt xếp, vây quanh nữ tử này bắt đầu đánh giá, đi hai bước hít một hơi thật sâu, cũng không biết là ảo giác hay là thật, hắn dường như ngửi thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Chỉ là luận bàn về sau, nếu là tại hạ may mắn thắng được cô nương một chiêu nửa thức, không biết cô nương có thể nể mặt cùng tại hạ cùng một chỗ ở đây uống ly nước trà đâu. Âu Dương Khắc ngự khí nhu hòa, đối với cái loại này tuyệt sắc nữ tử, như không tất yếu, hắn vẫn là không muốn dùng hạ lưu thủ đoạn, dù sao hắn cũng là đường đường Bạch Đà Sơn thiếu chủ, võ công hình dạng cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, chủ yếu hắn hiện tại bên người cơ thiếp làm bạn, không phải rất đói, có là kiên nhẫn, không phải nếu là thật đói gấp, hắn cũng có thể tại chỗ biểu diễn cho ngươi một chút cái gì hèn hạ vô sỉ hạ lưu sắc trung quỷ đói. Nữ tử áo đỏ thấy thế lại là căn bản không có để ý tới hắn, biết đã không thể thiện, thế là trực tiếp động thủ, ra tay công hướng Âu Dương Khắc. Nhưng mà Âu Dương Khắc võ công dù sao cũng là ngũ tuyệt chỗ thủ, thân hình hắn nhất chuyển, ra tay nhanh như thiểm điện, tại tránh thoát mục niệm tử công kích sau, quan xếp thẳng điểm mục niệm tử cổ tay yếu huyệt. Một chiêu này lại nhanh lại cái nan, nếu là bình thường công nhân, sợ là khó mà tránh thoát. Nhưng nữ tử này không nghĩ tới võ nghệ cũng là bất phàm, nhất là dáng người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn vô cùng, thân hình hơi bặm mẹo, liền tránh khỏi, sau đó thi triển lên một bộ hành vân nước chảy quyền pháp. Tốt. Âu Dương Khắc khen một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, nhẹ nhõm tránh đi, quan xếp lại điểm, lần này thẳng đến mục niệm tử bà bay. Lấy võ công của hắn cầm xuống nàng này không cần một lát, chỉ là hắn liền ưa thích loại này luận điệu, nhìn xem mỹ nhân ở trước mặt hắn như thế ra sức phản kháng chỉ cảm thấy nội tâm một hồi sảng khoái. Chỉ là rất nhanh Âu Dương Khắc sắc mặt chính là biến đổi, chệt thoái phía sau một bước, nhìn trước mắt nữ tử có chút kinh nghi bất định, Tiêu Giao Du. Ngươi là Bắc Cái Hồng Tất đệ tử. Hắn xem như Bạch Đà Sơn thiếu chủ, Tây Độc Âu Dương Phong chất tử, từ trước đến nay làm việc không cố kỵ gì, đó là bởi vì đương kim võ lâm ngoại trừ cùng hắn thúc phụ nổi danh Đông Tà Bắc Cái Nam Đế bên ngoài, cái khác cao thủ hắn tự tin mình coi như đánh không lại, cũng là có thể chạy. Nhưng là muốn thật gặp được còn lại kia tam tuyệt, nhất là Bắc cái này yêu xen vào việc của người khác lao khiếu hoa, sợ là hắn thúc phụ danh hào cũng không tốt làm. Dù sao mình đức hạnh gì hắn cũng tin tưởng, lấy lao khiếu hoa làm người, vốn là đối với mình chán ghét mười phần, nếu là gặp lại chính mình khinh bạc hắn đồ đệ, sợ là có thể làm trận một trường đập chết hắn. Mà tại cách đó không xa quan sát Trương Chí Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng, là mục niệm tử. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy. Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 24, Mục Nhập Tử 2, chương 24, Mục Nhập Tử 2. Xã Điêu Anh Hùng chuyện bên trong sẽ tiêu giao du nữ tử liền liền hai cái, một cái là Hoàng Dung vị này tương lai cái bang ban chủ, một vị chính là Mục Niệm Tử, nàng khi còn bé đã từng chiếm được Hồng Thất Công chỉ điểm, học được bộ này tiêu giao quyền. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Hừ, còn không mau mau tránh ra. Mục Niệm Tử kỳ thật cũng không biết năm đó dạy mình võ công vị tiền bối kia là người phương nào, nhưng nhìn trước mắt vị này đang đổ tử kiên kỵ như vậy, cũng liền thuận thế mà làm. Âu Dương khắc sắc mặt biến đổi không chừng, nếu như là Đông Tà hoặc là Nam Đế lời nói, hắn tới cũng không cần kiêng kỵ như vậy, Nam Đế tính tình ôn hòa, có lòng từ bi, Đông Tà lời nói, chính mình chỉ cần không cần hạ lưu thủ đoạn, nói không chừng còn có thể đến ưu ái đâu, chỉ là cái này Bắc cái liền không giống như vậy, từ trước đến nay liền cùng mình thúc phụ không hợp nhau. Thế tốt, vậy hôm nay liền để ta cùng cô nương tỉ thí một phen, nhìn xem Bắc cái cùng Tây Độc võ công đến cùng ai càng hơn một bậc. Âu Dương khắc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt có chủ ý, liền cao giọng nói rằng: "Hồng Thiên bồi ý như thế nào?" Âu Dương khắc nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám buông lỏng. Đành phải tiếp tục nữa. Đối với Mục Niệm Từ đưa tay nói rằng: "Cô nương, mời." Lúc này Âu Dương Khắc nhìn qua cũng là phong độ nhẹ nhàng, nhìn không ra mảy may lô mãng lang thang dáng vẻ. Mục Niệm Từ trong lòng cảm giác nặng nề, coi như dạy mình võ công vị kia thật sự là hắn nói tới Bắc Cái, nhưng là giờ phút này vị tiền bối kia lại thế nào khả năng trùng hợp như vậy ngay tại bên cạnh đâu. Mà người này võ công vừa mới giao thủ nàng liền biết, ở xa nàng phía trên, ý niệm tới đây, Mục Niệm Từ trong lòng kiên định, nếu thật là tới kia tình trạng, nàng liền bản thân kết thúc, tuyệt không chịu cái này dâm tặc chi nhục. Thế là Mục Niệm Từ lần nữa vận khởi chiêu thức hướng Âu Dương Khắc công tới. Lần này Âu Dương Khắc thật không có trước đó như vậy tùy ý, mà là đường đường chính chính dùng linh xà quyền cùng nó đối chiêu. Hai người đánh sau khi, Âu Dương Khắc gây nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vặn chống đỡ Mục Niệm Từ yết hầu. Cô nương võ công mặc dù diệu, đáng tiếc hỏa hầu không đủ. Âu Dương Khắc khép cười một tiếng, còn phải luyện tập nhiều hơn, nếu không đọa Bắc Cái uy danh coi như không xong. Mặc dù trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng là kia quả xếp lại là không tự chủ được theo yết hầu trô hướng lên, bước lên Mục Niệm Từ cái cằm. Vô sỉ. Mục Niệm Từ nổi giận quát một tiếng, một cước đá ra, bước lui Âu Dương Khắc, chính mình lại bởi vì dùng sức quá mạnh, lảo đảo lui lại mấy bước. Âu Dương Khắc thấy thế, phát hiện vẫn là không có Bắc Cái thân ảnh, trong lòng nhất định, trong mắt tà quang càng tăng lên, cô nương làm gì tức giận? Tại hạ chỉ là muốn cùng cô nương thân cận một chút. Nói, hắn đông nhiên thân hình thoát một cái, như quỷ mị giống như gần sát Mục Niệm Từ, đưa tay liền phải đi sờ mặt nàng gò má. Trên lầu Trương Chí Viễn nhìn đến đây, trong mắt hàn quang lóe lên. Ngay tại Âu Dương Khắc ngón tay sắp chạm đến Mục Niệm Từ gương mặt trong nháy mắt, Trương Chí Viễn chén trà trong tay bỗng nhiên một cái vung tay. Nước trà trong chén ngưng tụ thành mấy đạo thủy tiễn, mang theo sắc bén tiếng xé gió, bắn thẳng đến Âu Dương Khắc mà đi. Âu Dương Khắc đang muốn trêu đùa Mục Niệm Tử, chợt nghe được một tràng tiếng xé gió, thân hình nhanh quay ngược trở lại, quạt xếp vung lên, đem thủy tiễn toàn bộ ngăn lại. Nhưng nghe suy suy mấy tiếng, thủy tiễn lại quạt xếp bên trên lưu lại mấy đạo ngân sâu. Âu Dương Khắc sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu phương hướng, Hồng Tiền bối như là đã ra tay, sao không hiện thân gặp mặt? Trương Chí Viễn cười cười, nhảy ra cửa sổ, thả người nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Mục Niệm Từ trước người, lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Khắc, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn lương gia nữ tử, Tây Độc Âu Dương Phong tuy nói không phải người tốt lành gì, nhưng là dù sao cũng là một đời võ học tông sư, cũng là có một chút khí độ, làm sao lại có người như thế hậu bối tử đệ. Âu Dương Khắc đánh giá Trương Chí Viễn một phen, gặp hắn tuổi còn trẻ, thân mang đạo bảo, lại lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, không khỏi cười lạnh nói, vừa mới là ngươi ra tay. Không sai, ngươi cũng không cần thăm dò, bác gái nghĩ đến là không ở chỗ này. Trương Chí Viễn cười ha ha, biết Âu Dương Khắc tâm tư, nói thẳng. Cái này Âu Dương Khắc trong lòng đại định, trên mặt lập tức chưa buồn, ta nói là nhân vật nào, hóa ra là không biết trời cao đất rộng tiểu đạo sĩ. Thức thời liền mau mau cút đi, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí. Trương Chí Viễn lại không để ý tới hắn, quay người đối nữ tử áo đỏ ôn thanh nói, cô nương không có sao chứ? Nữ tử lúc này chưa tỉnh hồn, bản đều đã quyết định bản thân kết thúc, thấy có người xuất thủ tương trợ, đội vàng nói tạ, đa tạ công tử tương trợ, tiểu nữ tử không có việc gì. Âu Dương Khắc thấy hai người không nhìn chính mình, lập tức giận dữ, khá lắm không biết sống chết tiểu tử. Đã ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, vậy cũng đừng trách bản ngã tâm ngoan thủ lạn. Nói, hắn quạt xếp hợp lại, lần nữa sử xuất linh xà quyền, lần này linh xà quyền chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, hiển nhiên lần này là chăm chú ra tay, không giống vừa mới thủ hạ lưu tình. Nhưng gặp hắn thân hình giống như rắn bặm mèo, quạt xếp chợt điểm chợt quét, chiêu chiêu thẳng đến Trương Chí Viễn yếu hại. Trương Chí Viễn chỉ là thân hình khẽ nhúc đích, không ngừng trốn tránh cùng ngăn cản, hắn vừa vặn cũng muốn gặp biết một chút Tây Độc Âu Dương Phong võ học, nhìn xem cái này linh xà quyền đến cùng có gì chỗ tinh diệu. Âu Dương Khắc lại là càng đánh càng kinh, hắn tự nhận võ công tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là đỉnh tiêm, không nghĩ tới cái này nhìn xem so với mình còn nhỏ ngẽ con cái mũi, võ công càng như thế cao cường. Bất luận hắn như thế nào biến chiêu ra chiêu, đối phương luôn có thể tùy tiện hóa giải, tựa như vừa mới hắn cùng nữ tử kia giao thủ đồng dạng các hạ đến tuột cùng là người phương nào. Âu Dương Khắc nhịn không được lui về phía sau mấy bước, có chút kinh hãi hỏi, bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy võ công, không biết rõ sư thừa nơi nào. Trương Chí Viễn thản nhiên nói, toàn chân giáo ngoại môn hành đầu, Trương Chí Viễn. Âu Dương Khắc nghe xong là toàn chân giáo, lập tức có thối lui chi tâm, năm đó Vương Trùng Dương dùng nhất dương chỉ phá mất thuốc phụ các mô công, thuốc phụ bây giờ còn chưa khôi phục công lực, vẫn tại trùng tu các mô công. Mà toàn chân giáo toàn chân thất tử, mặc dù một cái sách đi ra võ công không gì hơn cái này, nhưng là những người này so kia hồng thất công vẫn yêu xen vào việc của người khác, hơn nữa thường thường trêu chọc một cái, liền sẽ dẫn tới một đám. Toàn chân thất tử thiên cương bắt đầu trợ, hắn xem như Bạch Đà Sơn thiếu chủ, vẫn là biết uy danh, huống chi kia Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ bây giờ cũng tại cái này trung đô, người này tại toàn chân thất tử bên trong, tính tình nhất là nóng nảy, võ công cũng là tối cao, cái này một cái khâu sứ cơ hắn mặc dù không sợ, nhưng thúc phụ võ công không có khôi phục trước đó, hắn cũng không muốn trêu chọc. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 24, Mục Niệm Tử, 3, chương 24, Mục Niệm Tử, 3. Âu Dương Khắc mở ra quạt xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái đong đưa cây quạt. Chuyện hôm nay, bản công tử liền cho các ngươi toàn chân giáo một bộ mặt. Nói, hắn mạnh mẽ chừng Trương Chí Viễn một cái, mang theo tùy tùng bay người rời đi. Trương Chí Viễn cũng là có lòng trực tiếp động thủ giết này tặng, nhưng là cân nhắc tới phía sau Âu Dương Phong, quyết định vẫn là tha hắn một lần, cũng liền không có đuổi theo. Quay người đối Mục Niệm Tử nói, cô nương không có sao chứ? Mục Niệm Tử liền vội vàng hành lễ, tiểu nữ tử Mục Niệm Tử, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Trương Chí Viễn nghe được Mục Niệm Tử ba chữ, trong lòng hơi động, thẩm nghĩ quả nhiên là nàng. Lập tức hoàn lễ nói, Mục cô nương thật là từng cùng một vị lao khất cái học qua công phu. Mục Niệm Từ khẽ giật mình, nhìn Trương Chí Viễn một cái, không dối gạt đạo trưởng, xác thực như thế, chỉ là đến cùng phải hay không bắt cái hồng tiền bối, tiểu nữ tử cũng không biết. Trương Chí Viễn cười nói, ha ha ha, ta cùng bắt cái hồng thất công cũng coi là có cũ, cô nương nếu là không ngại, tại hạ có thể hộ tống cô nương đoạn đường. Vừa mới người kia chính là đường kim võ lâm tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong Tây Độc Câu Dương Phong chất tử, háo sắc thành tính, võ công cũng không yếu, vẫn là cần cẩn thận một chút. Mục Niệm Từ nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi gấp, vậy thì phiền toái đạo trưởng. Trương Chí Viễn cười ha ha, thiện tay mà thôi, không đủ treo, cô nương mời đi. Mục Niệm Từ do dự một chút, thấy Trương Chí Viễn vẻ mặt thành khẩn, không giống gian ác người, tăng thêm toàn chân giáo thanh danh cũng từ trước đến nay không tệ, vừa rồi gật đầu nói, đã như vậy, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Hai người xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào một chỗ yên lặng biệt lạc. Mục Niệm Từ đẩy ra cửa sân, ê, cha, có khách nhân đến. Nhưng thấy trong phòng đi ra một vị trung niên hán tử, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, giữa lông mày lại có một cỗ ốc sắc không tiêu tan, chính là Dương Thiết Tâm. Hắn nhìn thấy Trương Chí Viễn, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Niệm Tử, vị này là? Trương Chí Viễn tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Trương Chí Viễn, cái này toa hữu lễ. Dương Thiết Tâm đánh giá Trương Chí Viễn một phen, gặp hắn khí độ bất phàm, trong mắt quang minh lẫm liệt, lúc này mới thoáng buông xuống đề phòng, không biết Trương công tử có chuyện gì quan trọng. Trương Chí Viễn nghiêm mặt nói, tại hạ vừa mới. Nhưng mà Trương Chí Viễn nói được nửa câu, Mục Niệm Tử liền cắt ngang hắn, cha, vị này Trương đạo trưởng chính là toàn chân giáo đệ tử, nữ nhi cũng nghe ngươi nhắc qua từng cùng toàn chân giáo Khâu đạo trưởng có cũ, liền muốn lấy dẫn hắn tới gặp ngươi. Mục Niệm Từ không muốn để cho nghĩa phụ lo lắng, là cho nên cắt ngang Trương Chí Viễn lời nói, sau đó cho Trương Chí Viễn một cái xin lỗi ánh mắt, Trương Chí Viễn cũng là chưa từng để ý Dương Thiết Tâm nghe vậy, biến sắc, ngươi làm thật sự là toàn chân giáo đệ tử. Không biết rõ trưởng Xuân Tử Khâu Sứ Cơ Khâu đạo trưởng là gì của ngươi, hiện tại như thế nào? Trương Chí Viễn sững sờ, đột nhiên nhớ tới Xạ Điêu Anh Hùng chuyện kịch bản bắt đầu chính là theo Dương Thiết Tâm Quách Khiếu Thiên cùng Khâu Sứ Cơ nhận biết bắt đầu, hắn lại đem cái này gốc dạ đem quên đi, xem ra xuyên việt đã nhiều năm như vậy đối với nguyên tắc kịch bản càng ngày càng mơ hồ. Tại hạ sư tổng toàn chân giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc, ngài vừa mới lời nói trưởng Xuân Tử chính là tại hạ sư thúc lão nhân gia ông ta bây giờ tất cả mạnh khỏe, hơn nữa cũng tại cái này Trung Đô thành bên trong. Sau đó hắn cố ý quan sát một chút chung quanh cùng Dương Thiết Tâm, cuối cùng nhìn xem một cây thiết thương, ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một câu, hẳn là ngài chính là sư thúc đã từng đề cập Trung Lương Chi Hậu, Dương gia thương đương đại truyền nhân Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm nghe vậy cười ha ha một tiếng, trên mặt kia lâu dài không thay đổi tích tụ chi sắc tất cả giải tán không ít, không nghĩ tới Khâu đạo trưởng còn đề cập với người ta, năm đó Ngưu gia thôn từ biệt mười mấy năm, bây giờ lại là cảnh còn người mất. Dương Thiết Tâm nói liền lại lâm vào u buồn chi sắc, hiển nhiên năm đó Ngưu gia thôn chi tiếp, thế tử thất lạc, huynh đệ chết thảm đối với hắn đả kích khá lớn. Trương Chí Viễn biết trong lòng của hắn lo lắng, lập tức nói, tiền bối thật là đang tìm kiếm thất lạc vợ con. Dương Thiết Tâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, ngươi có tích nhược manh mối. Trương Chí Viễn hít sâu một hơi, sắp thực biết. Cái gì? Dương Thiết Tâm kích động bắt lấy Trương Chí Viễn cánh tay, nàng ở nơi nào? Con mạnh khỏe. Trương Chí Viễn trấn an nói, tiền bối yên tâm, tôn phu nhân hiện tại rất an toàn, cũng rất tốt. Chỉ là trong đó có chút quanh co, còn mời nghe ta chậm rãi kể lại. Đúng, là ta hồ đồ rồi, đạo trường xin mời ngồi, niệm tử, nhanh cho đạo trưởng lo pha trà. Dương Thiết Tâm trong lòng nội vàng, hận không thể lập tức nhìn thấy thế tử. Thế là Trương Chí Viễn liền đem Khâu Sử Cơ cùng Giang Nam Thất Quái 18 năm ước hẹn đêm hai nói. Nghe xong Trương Chí Viễn kể ra về sau, Dương Thiết Tâm thật lâu không nói, đột nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới ta cùng đại ca hải tử đều thuận lợi xuất thế, cũng đều được tới như thế danh sư dạy bảo. Tính nhi mẹ con bọn hắn bây giờ tại Mông Cổ mạnh khỏe, nghĩ đến ca cũng yên tâm. Nói xong những này sau hắn lại trầm mặc một lát, vẻ mặt không hiểu. Trương Chí Viễn biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao lão bà của người ta đang cùng chính mình thất lạc về sau theo một cái quốc gia khác vương tôn quý tộc, còn để cho mình nhi tử theo họ người ta, kia cha ghẻ vẫn là đối với hắn nhi tử coi như con đẻ, cũng có vẻ hắn có chút dư thừa. Chỉ là hắn chính là Trung Lương Chi Hậu, con của hắn ha có thể nhận một cái kim cậu làm cha. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn gặp các nàng một chút, không biết rõ đạo trưởng có thể tương trợ một hai. Một bên Mục Niệm Từ cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Trương Chí Viễn, nguyên bản hơi có vẻ anh khí khuôn mặt lúc này cũng là khôi phục chút giang nam nữ tử kia cố dịu dàng. Trương Chí Viễn thẩm nghị không hổ có thể đem Dương Khang mê thần hồn điên đảo, quả nhiên tuyệt sắc. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Dương Thiết Tâm, đương nhiên, nói đến năm đó Ngưu gia thôn một chuyện, các ngươi hai nhà có kiện nạn này cũng là chịu Khâu sư thúc liên lụy, là ta toàn chân giáo có lỗi với các ngươi hai nhà, bây giờ có thể đền bù một hai, trợ ngài một nhà đoàn tụ kia là hẳn là. Dương Thiết Tâm cũng là khoát tay, đạo trưởng không cần như thế, Khâu đạo trưởng chính là đương thời nhất đẳng hiệp nghĩa chi sĩ, chúng ta thân làm Trung Lương chi hậu, chớ nói vợ con còn tại nhân thế, cho dù không có ở đây, năm đó tương trợ Khâu đạo trưởng một chuyện ta cũng chưa từng hối hận qua. Tin tưởng ta đại ca Quách Khiếu Thiên cũng là như thế. Tốt, chẳng qua hiện nay các nàng đều là sinh hoạt ở trong vương phủ thủ vệ sông nghiêm, cũng là cần bàn bạc kỹ hơn, ta trước liên lạc một chút Khâu sư thúc ca. Ngài đều đã đợi vài chục năm, nghĩ đến cũng không đội cái này một hồi. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 1. Chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 1. Đêm khuya, Dương Thiết Tâm ngồi một mình ở trong viện trên băng ghế đá, trong tay vướt ve kia cán làm bạn hắn nhiều năm thiết thương, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Mười mấy năm qua hắn không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy thất lạc vợ con. Bây giờ rốt cục có tin tức, lại biết được thê tử đã trở thành Kim Quốc Triệu Vương phủ đô phi, nhi tử tức thì bị Kim Nhân nuôi dưỡng lớn lên, nhận giặc làm cha, làm Kim Nhân tiểu vương gia. Tích nhược hắn thì thào nói nhỏ, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua trên cán thương pha tạp vết tích, ánh trăng vẩy xuống, tỏa ra hắn kiên nghị khuôn mặt, lại chiếu không tiến trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Trương Chí Viễn mang theo Khâu Sử Cơ sớm đi vào biệt lạc. Đã thấy Dương Thiết Tâm ngồi trong viện hai mắt vằn vện tiêm máu, hiển nhiên một đêm chưa ngủ, không khỏi than nhẹ một tiếng, "Dương tiền bối, ngài đây là cần gì chứ? Coi như không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng còn nên là mục cô nương ngắm lại, ngài quay người xem một chút đi." Dương Thiết Tâm nghe vậy quay người nhìn lại, lập tức trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, thì ra Mục Niệm Từ vậy mà liền tại phía sau hắn dựa vào khung cửa ngủ thiếp đi. Hiển nhiên là lo lắng Dương Thiết Tâm, ở sau lưng hắn nhìn một đêm. Ai, đứa nhỏ này. Dương Thiết Tâm thở dài một hơi, trở về phòng cầm tấm thảm đắp lên Mục Niệm Từ trên thân, đem nó nhẹ nhàng tỉnh lại. Niệm Từ, Niệm Từ. Mục Niệm Từ có chút mở mắt, xem xét là Dương Thiết Tâm, lập tức sắc mặt biến hóa, lập tức hô câu trà, ngươi cha để ngươi lo lắng, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mục Niệm Từ nhìn thoáng qua Trương Chí Viễn cùng Khâu Sử Cơ, nhẹ gật đầu, đi vào trong nhà. Dương Minh, ta có lỗi với ngươi. Khâu Sử Cơ lúc này mới đi hướng về phía Dương Thiết Tâm, ít có thanh âm trầm thấp, trên mặt càng là tràn đầy áy náy. Khâu đạo trưởng không cần như thế, ta còn muốn cảm tạ ngươi hỗ trợ tìm tới tích nhược cùng con của ta, những năm gần đây, đa tạ ngươi chiếu cố Khang Nhi. Dương Thiết Tâm chân thành nói, đối với Khâu Sử Cơ khoát khoát tay nói rằng. Khâu Sử Cơ sắc mặt cứng đờ, thở dài, Dương Minh, việc này nói ra thật xấu hổ. Ta mặc dù thu Khang Nhi làm đồ đệ, lại chưa thể hảo hảo dạy bảo a, ta hổ thẹn với ngươi a. Thì ra ngày ấy Khâu Sử Cơ giận dữ mà đi sau, chính mình cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải thật vậy hay không làm sai. Ngay tại hắn lâm vào một cái bản thân hoài nghi thời điểm, không nghĩ tới gặp được cũng xuống núi sư đệ Vương Sử Nhất, lại đem chuyện nói tại Vương Sử Nhất châu nghe về sau, Vương Sử Nhất cũng là thở dài một tiếng, nhìn xem Khâu Sử Cơ phức tạp nói, sư minh lần này đúng là sai. Thì ra Vương Sử Nhất lần này xuống núi cũng là bởi vì bị chính mình cái kia đồ đệ Triệu Chí Kính chọc tức gần chết, xuống núi giải sầu tới. Kia Triệu Chí Kính từ khi bị Trương Chí Viễn gây thương tích sau, một mực tại Trùng Dương cung bên trong điều dưỡng thân thể, biết được Trương Chí Viễn bị sư bá Mã Ngọc tuyên bố, tức đoạt kế thừa trưởng môn quyền lợi sau, mừng rỡ trong lòng, kể từ đó liền bắt đầu các loại nhằm vào còn lại chân chỉ bính. Mà Vương Sử Nhất tại kinh nghiệm Trương Chí Viễn sự tình sau, đã sớm không giống lấy trước kia giống như đối Triệu Chí Kính như vậy tín nhiệm. Thấy Triệu Chí Kính như thế tính toán xảo diệu, thậm chí còn dùng một chút hạ lưu là thủ đoạn đi vu ham chân chí bính sau, tại đối với nó tiến hành một phen nghiêm khắc khuyên bảo sau liền xuống núi, thực sự nhìn tâm hắn phiền ý loạn, liền giao cho cái khác gọi sư minh đệ đến quản giáo a, tin tưởng không có chính mình chỗ dựa, hắn cũng biết kiêm tốn một chút. Hắn đoạn đường này cũng là tại nghĩ lại vì cái gì Triệu Chí Kính lại biến thành dạng này, phát hiện trong này nguyên nhân rất lớn chính là hắn chưa từng dốc lòng dạy bảo hắn là người, bọn hắn sư minh đệ đều quá tự tin, đều cảm thấy mình toàn chân giáo môn hạ không có khả năng ra tâm tư gì không phải hạng người, chỉ là cố lấy truyền thụ võ nghệ, đến mức dưỡng thành hắn hiện tại cái dạng này, còn có cái kia chân chỉ bính, mặc dù cái khác phẩm tính còn có thể, nhưng là kia sắc tâm quả thực để bọn hắn sư minh đệ đều không có mắt thấy. Trước kia chưa từng quan sát qua, hiện tại mới phát người sư điệt này thế mà thường thường đối với hắn toàn chân giáo những cái kia mỹ mạo tục gia nữ đệ tử mà người. Đã trêu đến tôn sư muội giận dữ, kém chút không có phế đi hắn, nhưng là cũng may vẫn còn có sát tâm không có sát đảm, nếu không nếu thật là xảy ra chuyện gì chuyện xấu, sợ là bọn hắn toàn chân giáo cũng biết danh dự sẽ không. Cho nên tại nghe xong Khâu Sử Cơ kể ra sau, lại nghĩ tới Chí Kính Chí Bính, hắn lập tức liền biết, sư minh sợ là đối cái này Dương Khang cũng là không chút dốc lòng dạy bảo qua, dù sao bọn hắn sư minh đệ mấy cái, mặc dù Khâu Sử Cơ võ công tối cao, nhưng là tâm tính vội vàng sao động, cũng là không có nhất kiên nhẫn một cái. Ngươi quên Chí Kính cùng Chí Bính đi. Hai người bọn họ hiện tại thành một cái đầy bụng tính toán chỉ vì trưởng môn nhân chi vị tiểu nhân hèn hạ, một cái đầy trong đầu đều là nữ tử bẩn thỉu chi đồ, trong này rất khó nói không có hai người chúng ta đối bọn hắn dạy bảo coi nhẹ. Nghe người nói tới, kia Dương Khang bây giờ đã quen thuộc cái kia đại kim quốc tiểu vương gia thân phận, kia Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với hắn cũng là yêu thương phải phép, hắn đã theo trong đấy lòng cho là mình một cái kim nhân, ngươi cảm thấy lúc nào thời điểm là thời cơ thích hợp. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi một cái miệng liền phủ định hắn cái này mười mấy năm qua cẩm y ngọc thực đều sinh hoạt. Vương Sử Nhất nhìn xem Khâu Sử Cơ, rất là trịnh trọng chất vấn. Hắn nếu là tham đồ phú quý, nhận giặc làm trang lịch đồ, ta liền một kiếm giết hắn. Khâu Sử Cơ nhìn xem Vương Sử Nhất, khíp mắt mặt như sương lạnh. Ai Vương Sử Nhất thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Khâu Sử Cơ, sư minh, đừng quên, nuôi không dạy, lôi của cha, giáo không nghiêm, sư chi biếng nhác. Chẳng lẽ bởi vì ngươi dạy bảo vô phương liền phải giết hắn? Làm càn, ngươi thế mà cũng dám bắt đầu dạy dỗ ta. Khâu Sử Cơ vốn là bị Trương Chí Viễn tức gần chết, bây giờ bị cái này Vương Sử Nhất như thế một đôi, lập tức giận tím mặt, rút ra bảo kiếm liền phải đâm Vương Sử Nhất. Vương Sử Nhất sửng sốt một chút, nhìn xem như thế xa lạ Khâu Sử Cơ, nghĩ đến Khâu Sử Cơ những năm gần đây trên giang hồ thanh danh lan truyền lớn, tại bọn hắn sư minh đệ mấy người đã xếp tại thứ nhất, lại là không nghĩ tới hôm nay vậy mà biến như thế không nghe được nhân ôn. Sư minh khi nào biến như thế thuận người xương lịch người vong? Vương Sử Nhất cảm thấy có chút bi ai, khó trách sẽ vì một vụ cá cược liền không để ý như thế nhân luân bi kịch, khiến cho một cái thật tốt trung lương chi hậu nhận giặc làm cha hơn 10 năm. Sư minh, ngươi quá tự cho là đúng, quá kiêu ngạo, năm đó cùng kia Giang Nam thất hiệp bởi vì một chút hiểu lầm liền ra tay đánh nhau. Cho tới bây giờ mấy vị kia đại hiệp còn tại Mông Cổ đại mạc bên trong dạy bảo kia Quách gia hậu nhân đâu, thậm chí Trương Ngũ hiệp còn bởi vậy chết đại mạc. Vương Sử Nhất bởi vì Triệu Chí Kính một chuyện lại nghĩ tới Khâu Sử Cơ đệ tử những sự tình này, thật sự là đầy ngập cảm khái, căn bản nhịn không được, sau đó lại biết rõ chúng kia Hoàn Nhan Hồng Liệt tính toán, còn vì ngươi thư này thủ cam kết danh dự, giấu giếm kia Dương gia hậu nhân thân thế vài chục năm, mặc cho hắn một cái trung lương chi hậu nhận giặc làm cha hơn 10 năm, đây quả thực là một trận nhân luân bi kịch. Vương Sử Nhất lúc này có chút đau lòng nhức óc, lại là vẫn không có ngừng. Đề cử chuyện hot. Vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 2, chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 2, sau đó đối với nó làm người làm việc cũng không dốc lòng dạy bảo, giáo chút võ nghệ liền buông tay mặc kệ. Bây giờ kia Dương gia hậu nhân thật là tại Hoàn Nhan Hồng Liệt dốc lòng dạy bảo hạ lớn lên, nói câu không dễ nghe, sư minh ngươi cũng bất quá là người ta Hoàn Nhan Hồng Liệt cho hắn hải tử mời Tây Tịch tiên sinh một trong, lại dựa vào cái gì cảm thấy người ta sẽ tin tưởng ngươi, không thừa nhận dưỡng. Giúp chính mình hơn 10 năm phụ thân, còn nói cái gì một kiếm giết hắn, sư minh, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn như ta toàn chân giáo người đi, cùng kia Bạch Đà Sơn cùng Đào Hoa đảo người có cái gì khác nhau. Vương Sử Nhất bật hết hỏa lực, đang nói Khâu Sử Cơ kỳ thật cũng là đang nói chính mình. Đối với mình môn sinh đắc ý Triệu Chí Kính hắn là tràn đầy hãy náy cùng hối hận. Khâu Sử Cơ bị Vương Sử Nhất lần này thẳng đâm trái tim lời nói tâm thần đại loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hán, thật sai lầm. Lạch cạch, Khâu Sử Cơ bảo kiếm trong tay rơi xuống, cả người một cái lảo đảo ngã về phía sau tựa vào một cái trên ghế, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, là ta sai rồi, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Nhìn Khâu Sử Cơ bỗng nhiên biến bên này bộ dáng, Vương Sử Nhất thẩm nghĩ không tốt, chính mình nhất thời không lựa lời nói, sợ là đả thương sư huynh đạo tâm. Vương Sử Nhất liền vội vàng tiến lên nâng lên tiếng an ủi, sư huynh, không cần như thế, kia Dương Khang mẫu thân còn tại, chỉ cần mẫu thân hắn chính miệng nói cho hắn biết trận tướng, hắn khẳng định sẽ tin tưởng đây hết thảy, chỉ là khổ đứa bé kia, sợ là sẽ phải đối với hắn tạo thành cực lớn xung kích. Khâu Sử Cơ nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, kỳ thật ta đã từng xuất lời dò xét qua, chỉ là gặp kẻ này tham luyến phú quý, không phải giàu cảm xúc, là lấy từ đầu đến cuối chưa từng điểm phá, đằng sau cũng mấy lần dạy bảo hắn làm người lập thân chi đạo, nhưng là tiểu tử này quen sẽ nói năng ngọt sức qua loa cho xong, nếu không phải cùng thất hiệp ước hẹn, ta đã sớm không có kiên nhẫn tại cái này nghèo hao tổn công phu. Cho nên ta liền nghĩ chờ hắn cùng kia Giang Nam thất hiệp dạy bảo Quách gia hậu nhân so sánh nghệ về sau, bất luận thắng bại như thế nào, cùng thất hiệp bắt tay giảng hòa sau, lại đối cái này Dương Khang giải thích rõ thân thế, cũng đón hắn mâu thân đi ra, an bài mẹ con bọn hắn hai người chọn đất ẩn cư sư đệ, ngươi nói không sai, là ta quá mức tự cho là đúng, Chí Viễn sư điệt nói không sai, ta cái này xem như sư thúc thật sự là ngu không ai bằng cũng. Vương Sử Nhất nghe được Khâu Sử Cơ nói cùng Trương Chí Viễn, trong nháy mắt sử sốt, được nghe lại kia Trương Chí Viễn lại dám nói Khâu Sử Cơ ngu không ai bằng sau cũng là cười khổ một tiếng. Tiểu tử này từ khi võ công đại thành về sau liền càng thêm ly kinh phản đạo, nào có năm đó tập võ thời điểm nửa điểm bộ dáng. Bất quá cũng là, nếu thật là như vậy gò bó theo khuôn phép người, há lại sẽ có như thế thiên phú tài tình. Cũng may sư Minh Mã Ngọc tuy nói dạy bảo không nhiều, lại bình thường đều là dạy hắn làm người lập thân chi đạo, nhiều tập ta đạo ra điển tịch, bản tính thật cũng không xấu. Chỉ là cái này hành sự phong cách lại là có chút không kiêng nể gì cả. Hắn xuống núi thật là nghe nói có cái danh xưng huyết kiếm vô sinh tuổi trẻ đạo sĩ một đường từ Trung Nguyên giết tới Đại Mạc biên thủy, so với trước mặt vị này tính tình nóng nảy Khâu sư Minh sát tâm còn nặng hơn. Bây giờ lại đối Khâu sư Minh nói năng lỗ mãng, sợ là kia Đông Hải đảo hoa đảo chủ Hoàng Dược sư đoán chừng sẽ đối với ưu ái có thừa. A kỳ thật lúc trước đối với Trương Chí Viễn trọng thương Triệu Doãn hai người, bất luận là Khâu Sử Cơ vẫn là Vương Sử Nhất chờ thất tử vị kia, trong lòng cũng đều là có chút lý giải. Dù sao đổi lại bọn hắn nếu là đối mặt một cái không nói lời gì trực tiếp hung ác hạ sát thủ sư Minh đệ một phen công kích sau biết được thì ra đây là một cái khác nhiều năm đủ kiểu. Nhằm vào làm khó dễ sư huynh đệ của mình xúi dục, sợ là chính bọn hắn cũng không nhịn được ra tay tàn nhẫn chút, nhất là Khâu Sử Cơ, thậm chí tại chỗ đánh giết cũng có chút ít khả năng. Chỉ là về sau tiểu tử này thế mà cuồng vọng nói cái gì từ đi thủ tịch đệ tử chi vị, còn muốn lãnh giáo một chút bọn hắn sư huynh đệ thiên cương bắt đầu trận. Quả thực cho bọn họ khí giận sôi lên. Về sau Mã Ngọc tuyên bố đối với nó xử trí về sau, trong lòng bọn họ cũng là có chút đáng tiếc. Dù sao bất kể như thế nào khẩu suất của ngôn, nhưng là đối với bọn hắn những trưởng bối này, cấp bậc lễ nghĩa bên trên cũng là chưa hề có sai lầm, ngày ấy cùng bọn hắn giao đấu lúc cũng là mở miệng một tiếng sư phụ sư thúc đắc tội. Hiện tại nghe được hắn lại đối Khâu sư huynh như thế đánh giá, cũng là cảm thấy hợp lý, dù sao sư huynh cử động lần này quả thật có chút ngu. Ngu không ai bằng, ha ha. Khâu Sử Cơ nhìn xem Vương Sử Nhất sắc mặt biến hóa, cuối cùng còn cười ha ha, lập tức mặt tối sầm, ngươi cười cái gì? Hẳn là ngươi cũng cảm thấy ta ngu không ai bằng. Mặc dù mình vừa mới nói Trương Chí Viễn nói đúng, nói không sai, nhưng là ngươi Vương Sử Nhất nếu là thật dám gật đầu xác nhận, ta Khâu Sử Cơ liền để ngươi biết ta dựa vào cái gì là sư huynh của ngươi. Nhìn xem sư huynh vẻ mặt bất thiện, Vương Sử Nhất thầm nghĩ nguy rồi, sợ không phải muốn mượn để phát huy muốn trả thù ta mới vừa nói những lời kia, đội vàng kêu oan, sư huynh, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, sư đệ cũng không có cảm thấy như vậy, sư đệ cho rằng sư huynh luôn luôn lòng nhiệt nghĩa, chỉ là nhất thời lòng có mê chướng mà thôi. Cho nên ngươi vẫn cảm thấy sư huynh ngu không ai bằng. Khâu Sử Cơ tay cầm vỏ kiếm, lặng lẽ nhìn về phía Vương Sử Nhất. Tốt ngươi Khâu lão tứ, thật coi ta sợ ngươi không thành. Vương Sử Nhất mắt thấy Khâu Sử Cơ đã khôi phục lại, cũng là cảm thấy buông lòng, thế là có chút khiêu khích nói. Hai người tuổi tác tương tự, thở nhỏ liền cùng một chỗ theo sư phụ Vương Trùng Dương tập võ, võ công tại mấy vị sư minh đệ bên trong cũng đều thuộc về người nổi bật, thường xuyên luận bàn. Bây giờ thấy sư minh đã nghĩ thông suốt, cũng là đến hào hứng mong muốn luận bàn một phen. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi biết vì cái gì ta là sư minh, ngươi là sư đệ. Dứt lời hai người liền tại khách sạn trong sương phòng động thủ, quyền cước tương giao, chiêu thức nhiều lần ra, trong lúc nhất thời cũng là khó phân thắng bại. Ngay tại lúc hai người giao thủ lúc muốn, một thanh âm truyền đến. Hai vị sư thúc cũng là thật có nhã hứng, tại khách sạn này bên trong đều luận bàn một chút võ nghệ, chính là cũng đừng làm hỏng khách sạn lão bản đồ vật. Chí Viễn, sao ngươi lại tới đây? Hai người dừng tay nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ chẳng biết lúc nào ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem lấy bọn hắn vẻ mặt trêu chọc ý cười. Vương Sử Nhất cũng là có chút ngạc nhiên thét lên, từ khi Trương Chí Viễn sau khi xuống núi hai người cũng có hơn mấy tháng không gặp, vừa mới cùng Khâu Sử Cơ còn nâng lên hắn, không nghĩ tới cái này gặp nhau, chỉ là vị sư điệt này võ công ngược lại thật sự là càng thêm sâu không lường được. Chính mình cùng sư huynh thế mà đều không có phát hiện hắn là khi nào đến đây. Gặp qua Vương sư thúc, Vương sư thúc phong thái vẫn như cũ a. Trương Chí Viễn nhảy xuống cửa sổ, đi vào Vương Sử Nhất bên cạnh, chắp tay hành lễ nói. Sau đó nhìn về phía Khâu Sử Cơ, đã thấy sắc mặt hắn tối sầm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn hắn. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. linh đài phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 3, chương 25, nghĩ cách cứu viện kế hoạch 3, Trương Chí Viễn xấu hổ cười một tiếng, liền vội vàng tiến lên xin lỗi, Khâu sư thúc, là Chí Viễn không lựa lời nói lung tung, Khâu sư thúc võ công cái thế, càng là lòng hiểm nghĩa, Chí Viễn trước đây chỗ mạo phạm còn mời sư thúc đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ cùng ta chấp nhận. Nhìn thấy Trương Chí Viễn như thế như vậy sau, Khâu Sử Cơ sắc mặt mua chậm, đang muốn nói chuyện, lại nghe được Vương Sử Nhất ở bên cạnh yếu ớt lên tiếng, cho nên, ngươi vẫn cảm thấy ngươi Khâu sư thúc ngu không ai bằng. Khâu Sử Cơ trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, lần nữa đem mặt tối sầm, quay đầu chỗ khác lại là hừ lạnh một tiếng. Trương Chí Viễn cũng là một hồi tê cả da đầu, đối với Vương Sử Nhất làm phát điên biểu lộ sau lại là vội vàng hướng Khâu Sử Cơ bồi tội, lưu lại Vương Sử Nhất ở một bên cười hắc hắc. Thật lâu, Trương Chí Viễn hướng Khâu Sử Cơ bồi tội về sau liền đem chính mình tìm tới Dương Thiết Tâm sự tình nói cho hai vị sư thúc, cũng cùng bọn hắn nói chính mình muốn trợ giúp Dương Thiết Tâm cùng nó thê tử đoàn viên. Bất quá tại Dương Khang vấn đề bên trên Trương Chí Viễn cùng Khâu Sử Cơ xuất hiện lần nữa khác nhau. Khâu Sử Cơ cảm thấy không chỉ có muốn đem Bao Tích Nhược tiếp ra vương phủ, còn muốn đem Dương Khang cũng mang đi cáo chi thân thế sau lại tiến hành quản giáo, nhường hắn đi theo hắn thân sinh cha mẹ cùng một chỗ ẩn cư. Mà Trương Chí Viễn thì là cảm thấy tiếp đi Bao Tích Nhược liền có thể, Dương Khang lời nói cáo chi chân tướng liền có thể, không nên cưỡng cầu nhất định phải hắn đi theo Dương Thiết Tâm vợ chồng ẩn cư, bởi vì hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực đã quen, không nhất định sẽ tiếp thụ được cơm rau dưa sinh hoạt, cho nên đến làm cho hắn trước cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt ở giữa sinh lấy khoảng cách, ép không có cách nào tiếp tục làm Đại Kim Quốc tiểu vương gia, nếu không nếu là ngày sau Dương Khang lập đi làm lại, nhất định phải nhận giặc làm cha, đến lúc đó dẫn tới Hoàn Nhan Hồng Liệt đại binh truy sát, sợ là sẽ phải hại hai người bọn họ. Đương nhiên trọng yếu nhất đúng Trương Chí Viễn dự định đem bọn hắn vợ chồng hai người an bài tại lúc trước hắn bố trí một chỗ ẩn nấp bên trong cứ điểm, nếu là Dương Khang cái này không ổn định ra hỏa tiến vào, chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, hắn cũng không muốn cầm nhiều người như vậy tính mệnh đi lẫn vào người một nhà này phá sự. Quả thực hoang đường, kia Dương Khang lại không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt con ruột, đến lúc đó đem nó mâu tiếp ra, kia Hoàn Nhan Hồng Liệt dù cho lại si tình, chẳng lẽ lại còn có thể đem kia Dương Khang coi như con đẻ đi. Khâu Sử Cơ vỗ bàn một cái, đối với Trương Chí Viễn lời nói rất không tán đồng, bởi vì trong lòng ấy nấy, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem kia mẹ con hai người mang ra vương phủ, cách kia Hoàn Nhan Hồng Liệt xa xa. Kia Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể mười mấy năm qua đối kia Dương Khang coi như thân tử, yêu thương phải phép, rất khó cam đoan kia Dương Khang có thể không nhận mệnh hoặc tiếp tục nhận giặc làm cha. Hơn nữa Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng có thể sẽ lợi dụng cái này Dương Khang tâm tính không ở giữa dẫn dụ ra Dương Thiết Tâm vợ chồng hai người hạ lạc, đến lúc đó bạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Trương Chí Viễn nghĩ đến Dương Khang trong sách lặp đi lặp lại vượt nhảy cuối cùng tại cha mẹ ruột sau khi chết quả quyết đầu nhập Hoàn Nhan Hồng Liệt ôm ấp đều ba, hắn liền không khả năng nhường Dương Khang cùng Dương Thiết Tâm cùng nhau lên núi xấu hắn đại sự. Cho nên đến lúc đó chúng ta đem Dương phu nhân tiếp đi ra cùng nó trượng phu trùng phùng sau, để bọn hắn vợ chồng hai người đối Dương Khang làm một cái công đạo, liền dẫn hai người bọn họ tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Về phần Dương Khang, chờ xác nhận tâm tính phẩm tính không có vấn đề sau lại dẫn hắn đi gặp phụ mẫu. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất hai người trầm mặc không nói, Khâu Sử Cơ tự nhiên là muốn mau sớm nhường Dương Thiết Tâm một nhà đoàn viên, sau đó lại nhường Dương Khang đi ra hưng lập võ, mau chóng hiểu rõ những chuyện này, chỉ là Trương Chí Viễn lời nói cũng có đạo lý. Ba người lần nữa thảo luận về sau đồng ý Trương Chí Viễn ý nghĩ, Khâu Sử Cơ cũng quyết định đằng sau dùng nhiều phí chút tinh lực đối Dương Khang tiến hành dạy bảo. Sau đó ba người đang thương lượng một chút kế hoạch sau liền các loại thối lui, bởi vì Dương Thiết Tâm còn có nghĩa nữ mục nhập tử, cho nên ba người cũng chỉ đành ngày mai lại đi Dương Thiết Tâm nơi đó. Hôm nay Khâu Sử Cơ theo Trương Chí Viễn mà tới gặp tới Dương Thiết Tâm sau, thấy tang thương bộ dáng tiểu thụy, đâu còn có năm đó anh hùng khí khái, lập tức trong lòng cảm thấy áy náy. Hai người ôn chuyện về sau, Trương Chí Viễn liền cùng Dương Thiết Tâm nói một lần kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn bên này Vương Sử Nhất đã cầm Trương Chí Viễn tín vật đi đến phụ cận một chỗ dãy núi, liên hệ trong núi kháng kim nghĩa quân làm tốt tiếp ứng, sau đó lại tiến về cái khác dãy núi cứ điểm để bọn hắn vào hôm nay xem cơ suất kích cướp lấy kim binh lương thảo, cuối cùng lại trở về thành bên ngoài tiếp ứng Dương Thiết Tâm vợ chồng. Khâu Sử Cơ thì là sẽ tiến về Triệu Vương phủ lấy khảo giác võ nghệ làm tên ngăn chặn Vương phủ mấy đại cao thủ, Trương Chí Viễn lại mang theo Dương Thiết Tâm tiến về Bao Tích Nhược chỗ ở tiểu viện, để bọn hắn vợ chồng nhận nhau sau lại tiếp đi Bao Tích Nhược. Về phần mục nhập tử, Trương Chí Viễn đề nghị đừng cho nàng tham dự, đợi đến lần này phong ba qua đi Trương Chí Viễn mang nàng tới lui thấy Dương Thiết Tâm, Dương Thiết Tâm do dự một hồi, liền đáp ứng. Về phần Dương Khang, Khâu Sử Cơ thì sẽ ở khảo giác Dương Khang võ nghệ về sau nói ra thân thế của hắn, cũng tuyên bố muốn dẫn hắn đi, đến lúc đó nhất định tham dự hội nghị cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt xảy ra xung đột, Khâu Sử Cơ thì là sẽ cố ý mở rộng động tĩnh, trong này ở giữa Khâu Sử Cơ sẽ cố ý nói ra một chút chướng mắt Bao Tích Nhược làm người lời nói đến hấp dẫn hỏa lực, nhất là Hoàn Nhan Hồng Liệt chú ý, chờ an bài tốt Dương Thiết Tâm vợ chồng bọn hắn ngồi lên xe ngựa ra khỏi thành sau. Trương Chí Viễn lại trở về thừa cơ bắt đi Dương Khang, đi cùng Bao Tích Nhược bọn hắn con đường khác nhau ra khỏi thành. Chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt phái người truy kích Trương Chí Viễn lúc, Khâu Sử Cơ thì là thừa cơ thoát thân, tìm tới Mục Niệm Từ mang nàng ra khỏi thành. Như thế Vương Sử Nhất ở ngoài thành che chở Dương Thiết Tâm vợ chồng, Khâu Sử Cơ che chở Mục Niệm Tử, Trương Chí Viễn thì mang theo Dương Khang hấp dẫn chú ý cùng truy mình. Cho Hoàn Nhan Hồng tạo thành cháy mạnh coi là Khâu Sử Cơ làm động tĩnh lớn như vậy chính là vì nhường Trương Chí Viễn ra tay mang đi Dương Khang, xem nhẹ Bao Tích Nhược bên kia. Dù sao chỉ cần Hoàn Nhan Hồng Liệt không biết rõ Dương Thiết Tâm còn sống, hắn rất khó tưởng tượng Khâu Sử Cơ một cái đạo sĩ hội phí tận tâm nghĩ liền vì đem Bao Tích Nhược mang đi. Chỉ cần Bao Tích Nhược ra khỏi thành, Hoàn Nhan Hồng Liệt cho dù kịp phản ứng lại phái binh tới truy tra cũng muốn không ít thời gian, huống chi khi đó toàn bộ trung đô phụ cận đều sẽ buộc phát nhiều gom lại kháng kim tập kích. Hoàn Nhan Hồng Liệt mong muốn tập trung binh lực tìm đến một cái người Hán nữ tử, sợ là Kim Quốc cao tầng cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó Bao Tích Nhược tiến vào trong dãy núi ẩn nấp cứ điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền hoàn toàn đã mất đi cơ hội. Mà Trương Chí Viễn cho dù mang theo Dương Khang, chỉ cần hắn muốn đi, một chút binh lính bình thường cùng Vương phủ những cao thủ kia là ngăn không được. Về phần Dương Khang, đến lúc đó liền nhìn mình lựa chọn, ngược lại vô luận như thế nào tuyển, hai phe cũng sẽ không tổn thương hắn. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng Đường Long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 1, chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 1, Triệu Vương phủ, diễn võ trường. Dương Khang, hoặc là nói Hoàn Nhan Khang, một thân gấm vóc võ phục, đang cùng một vị đến từ khách khanh cao thủ Tây vực so chiêu. Hoàn Nhan Khang thân hình linh động, trường pháp phiêu dật, sử chính là toàn chân giáo huyền môn chính tông công phu, chỉ là trong tay hắn sử ra, thiếu đi mấy phần nặng nghề, nhiều hơn mấy phần phù hoa. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi ở một bên trên ghế bành, mặt mỉm cười mà nhìn xem, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng sủng ái. Trung quanh còn đứng lấy Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải chờ một đám thu nạp tới giang hồ cao thủ, những người này còn thỉnh thoảng lên tiếng lớn tiếng khen hay. Đúng lúc này, một người thị vệ đi vào Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người nói rằng, toàn chân giáo Khâu Sử Cơ đạo trưởng tới. Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, lập tức mặt giãn ra cười nói, "À, Khâu đạo trưởng hôm nay sao có nhàn hạ quang lâm? Mau mời." Hắn mặc dù không thích Khâu Sử Cơ, nhưng mặt ngoài công phu luôn luôn làm được mười phần, nhất là Khâu Sử Cơ võ công cao cường, danh vọng lại lớn, vẫn là toàn chân giáo toàn chân thất tử một trong, toàn chân giáo xem như huyền môn chính tông, bất luận là tại Đại Kim vẫn là Đại Tống, lực ảnh hưởng đều là không tầm thường, hắn bất luận như thế nào đều phải lấy lễ để tiếp đón. Khâu Sử Cơ long hành hộ bộ mà vào, đối Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt trực tiếp rơi vào trong sân Dương Khang trên thân, giọng nói như trung đồng, "Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay thật sự là tới đúng dịp, vi sư hôm nay đến chính là nhìn xem công phu của ngươi nhưng có tiến bộ." Dương Khang nhìn thấy Khâu Sử Cơ, cũng là vội vàng tu thế, tiến lên hành lễ, mang trên mặt quen có cung kính, "Sư phụ ngài tới." Đệ tử gần đây chưa từng buông lỏng, bây giờ đang cùng vị này đến từ Tây vực Bạch Đà Sơn cao thủ luận bàn giao lưu đâu. Khâu Sử Cơ nghe vậy lại là lập tức ánh mắt như điện, nhìn về phía kia Tây vực cao thủ, thử lạnh một tiếng, "Bạch Đà Sơn, ngươi là Tây Độc Câu Dương Phong người nào?" Hắn lời nói không chút khách khí, nhường bản còn đong đưa quản xếp cố làm ra vẻ tiêu sái. Âu Dương Khắc sắc mặt cứng đờ. "Hừ, tại hạ Âu Dương Khắc, gặp qua Khâu đạo trưởng, Khâu đạo trưởng lời nói Tây Độc Âu Dương Phong chính là tại hạ thúc phụ." Bất quá Âu Dương Khắc đến cùng vẫn là Âu Dương Khắc, sắc mặt biến hóa về sau vẫn là cười hướng Khâu Sử Cơ ân cần thăm hỏi. "Một đám tà ma ngoại đạo, ngươi học chính là ta toàn chân giáo thượng thừa võ công, cả ngày lại cùng đám hàng này làm bạn, quả thực ném đi ta toàn chân giáo mặt." Khâu Sử Cơ rất là không để mặt mũi, trực tiếp lập đoàn, cái này không ngừng Âu Dương Khắc mặt khó coi, một bên nguyên bản còn tại xem náo nhiệt Đại Kim F4 cũng là nhao nhao biến sắc. "Khâu Sử Cơ, ngươi mất ở chỗ này đánh giấm, liền ngươi điểm này không quan trọng công phu, để ngươi giáo tiểu đừng ra, kia là xem ở sư phụ ngươi Vương Trùng Dương mặt mũi, thật sự coi chính mình là cái gì?" Sa Thông Thiên liếc qua Khâu Sử Cơ sắc mặt khinh thường mở miệng rêu cợt nói, "Không sai, trên giang hồ người nào không biết thiên hạ đệ nhất ngũ tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương anh hùng một thế, thu mấy cái đồ đệ lại đều từng cái ngu như lợn, không có một cái đến chân truyền." Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ lúc này cũng là đi ra sắc mặt âm tàn đi ra bổ đao. Lời này vừa ra những người khác nhao nhao cười to, Khâu Sử Cơ đâu còn nhịn được, lập tức giận dữ, rút ra bảo kiếm liền muốn đánh giết Bành Liên Hổ, lại không nghĩ rằng kia Linh Trí Thượng Nhân trực tiếp nhảy ra ngăn khuất trước mặt. "Hừ, cái gì thiên hạ đệ nhất ngũ tuyệt đứng đầu, hỏi qua bẩn tăng cũng có, bẩn tăng thế nào không nghe nói trên giang hồ còn có cái gì ngũ tuyệt cùng thiên hạ này thứ nhất?" Linh Trí Thượng Nhân lời này vừa nói ra, ở đây giang hồ cao thủ đều là sức sở, ngay cả Khâu Sử Cơ nộ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem cái này không biết nơi nào xuất hiện phi tăng. Sa Thông Thiên mấy người cũng là sắc mặt cổ quái, cái này phiên tăng trước đây tại trước mặt bọn hắn kia là cuồng vọng đến cực điểm, cầm lấy hết giá đỡ, vốn cho là mình bọn người thanh danh không đủ lớn, không có bị cái này phiên tăng để vào mắt. Không nghĩ tới cái này con lựa chọc vậy mà nói liền ngũ tuyệt đều chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời không biết rõ hắn là thật không biết vẫn là phách lối cuồng vọng tới liền ngũ tuyệt cũng không để vào mắt. Âu Dương Khắc nhìn xem Linh Trí Thượng Nhân càng là khỏe miệng cong lên, mặt lộ vẻ khinh thường, nguyên bản hắn tới này Đại Kim Quốc Triệu Vương phủ, nghe cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt nói khoác cái gì dưới tay mình cao thủ nhiều như mây, còn nghĩ mở mang kiến thức một chút đâu, kết quả không nghĩ tới đều là một đám gà đất chó sành, hiện tại thế mà còn có liền ngũ tuyệt cũng không nhận ra dưới núi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn giữa sân đám người bị Linh Trí Thượng Nhân một phen nói đều là sắc mặt cổ quái bộ dáng, hắn đối võ lâm cũng không hiểu nhiều lắm, trong lòng cũng là kỳ quái, nhưng vẫn là cười hòa giải, "Khâu đạo trưởng, Linh Trí đại sư còn có mấy vị tiên sinh còn mời cho tiểu vương một cái chút tình mọn, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện." Những người khác thấy này cũng đều nhao nhao rất là nể tình ngồi xuống, Khâu Sử Cơ thấy thế, cũng lời cùng cái này dế nhúi hòa thượng so đo, trực tiếp quay người nhìn về phía Dương Khang. Khang Nhi, ngươi theo ta tập võ cũng hơn 10 năm, ngày ấy sư minh của ngươi Trường Chí Viễn nói ngươi cơ sở yếu kém, chiêu thức cứng nhắc, ngày xưa vi sư cũng không thời gian nào nhiều dạy ngươi, hôm nay đến đây chính là thật tốt cho ngươi chỉ ra chỗ sai một hai. Khâu Sử Cơ đi đến Dương Khang trước mặt, sắc mặt hòa hoãn nói, ngươi lại hướng ta công tới, toàn lực ra tay, để cho ta vi sư xem thật kỹ một chút ngươi võ nghệ. Dương Khang cũng là không nghĩ tới Khâu Sử Cơ hôm nay thái độ như thế như vậy, trước kia đều là bèo một cái xuất hiện trước mặt hắn, dạy hắn mấy chiêu công phu, thấy mình nhớ kỹ về sau liền lại là bèo một cái đi, đâu thèm mình rốt cuộc luyện thế nào, chỉ cần chiêu thức diễn luyện tốt là được. Dương Khang trong lòng mặc dù cảm giác kỳ quái, lại cũng chỉ đến đáp, là, sư phụ, đồ đệ kia đã tội. Dứt lời liền một cái toàn chân kiếm pháp thức mở đầu công đã qua, sau đó chính là thi triển ra một bộ tơ lụa kiếm chiêu. Khâu Sử Cơ chỉ thủ không công, càng đánh sắc mặt càng là khó coi, cái này Dương Khang cùng người giao thủ thế mà còn là dựa theo hắn dạy kiếm chiêu đến đánh, không có chút nào biến hóa, dường như chính là cùng trước đó chính mình nhường hắn diễn luyện kiếm pháp đồng dạng bộ dáng. Thế là không còn phòng thủ, lấy kiếm vỏ ra tay, vừa bắt đầu chính là sắc bén chiêu thức, kia cô trải qua chém giết giống như ngoan lệ khí thế cùng tinh diệu cay độc biến chiêu, há lại Dương Khang cái này sống an nhàn sung sướng tiểu vương gia có khả năng chống đỡ. Bất quá mười mấy chiêu, Dương Khang liền đã đỡ trái hở phải, Thái Dương thấy mồ hôi, hoàn toàn ở vào hạ phòng, đây là Khâu Sử Cơ cố ý vì nhiều đánh mấy chiêu nhiều thăm dò một chút Dương Khang võ công. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 2, chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 2, chung quanh Bành Liên Hổ bọn người thấy Khâu Sử Cơ như thế không nể mặt mũi, nhao nhao mở miệng, Khâu đạo trưởng, khảo giác đồ đệ mà thôi, làm gì thật tình như thế. Chính là, tiểu vương gia tôn sư trọng đạo, đạo trưởng cũng nên giữ lại chút thể diện mới là. Khâu Sử Cơ mắt biết ai ngờ, đem vỏ kiếm đâm ra xảo diệu một vùng, đem Dương Khang mang đến lão đạo mấy bước, lập tức quát, căn cơ sốc nổi, lòng dạ không chừng. Xem ra ta để ngươi ngày thường luyện tập nhiều hơn ngươi là căn bản không có nghe lọt, kết quả là vài chục năm cũng chỉ là luyện 7-8 phần chỉ tốt ở bề ngoài dáng vẻ, hắn mặc dù đã sớm nghĩ đến kết quả như thế, nhưng là mắt thấy Dương Khang lại thật sự là như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được phẫn nộ cùng thất vọng, đương nhiên còn có một tia hối hận, sớm biết chính mình liền nên nhiều một chút kiên nhẫn, nhiều đưa ra một chút thời gian đi ra thật tốt đốc thúc hắn. Hôm nay ngươi liền cùng ta về Trùng Dương Cung, thật tốt tu tập võ công. Khâu Sử Cơ sắc mặt rất là không dễ nhìn, nói ra nhường mọi người tại đây đều là sắc mặt thất kinh lời nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt nguyên bản vẫn là vẻ mặt ý cười, giờ phút này cũng là trầm xuống, Khâu đạo trưởng, bản vương kính ngươi là cao nhân đắc đạo, lại là Khang Nhi sư phụ, nhưng ngươi lời nói này là đạo lý gì? Khang Nhi thân làm vương phủ thế tử, há có thể tùy ngươi nhập kia Trùng Dương Cung? Sa Thông Thiên mấy người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Khâu Sử Cơ, không biết rõ cái này lỗ mũi trâu nổi điên làm gì, đầu tiên là tự dưng nhục mạ bọn hắn, hiện tại còn nói loại này cũng chưa tỉnh ngủ dường như lời nói. Người nào không biết bọn hắn vương gia đối tiểu vương gia sủng ái có thừa, làm sao lại bỏ được nhường tiểu vương gia đi Trùng Dương Cung đâu? Thế tử, Khâu Sử Cơ nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn mái nhà, ha ha ha. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi lừa mình dối người quá mức a. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng giật mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, Khâu Sử Cơ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên quên ngươi đối bản vương hứa hẹn. A thông suốt, cái này bất luận là Đại Kim F4 vẫn là Âu Dương Khắc đều là toàn thân chấn động, tinh thần. Thư Bần Đạo đã sai hơn 10 năm, gần đây mới xem như hoàn toàn tỉnh ngộ tới, ta Khâu Sử Cơ quay người nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, mắt sáng như đuốc. Khâu Sử Cơ, ngươi làm thật muốn bội bạc, đưa ngươi cùng toàn chân giáo nhiều năm danh dự tại không để ý. Hoàn Nhan Hồng Liệt mạnh mẽ đứng dậy cắt ngang Khâu Sử Cơ lời nói, lớn tiếng quát chói tai, trong lòng tràn đầy bối rối. Ha ha ha, ta Khâu Sử Cơ cùng toàn chân giáo chỉ là chút danh mỏng, làm sao có thể cùng Trung Lương Chi Hậu tương lai so sánh. Khâu Sử Cơ cười ha ha, trong giọng nói thổ lộ lấy một cố giải thoát, Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang. Ha ha ha, ta Khâu Sử Cơ thật sự là uổng làm người sư, cũng có lỗi với Dương Tái Hưng tướng quân, vậy mà nhường hắn hậu nhân nhận giặc làm cha gần 18 năm lâu, nhường một cái Trung Lương Chi Hậu họ gần 18 năm họ Kim Hoàn Nhan. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Dương Khang càng là ngạc nhiên tại chỗ, nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, lại nhìn về phía Khâu Sử Cơ, sư phụ. Ngài nói cái gì? Ngài đây là ý gì? Những người khác cũng là không hiểu ra sao, Âu Dương Khắc càng là đầy mắt hưng phấn, hận không thể lập tức đem chính mình mấy cái kia thị nữ gọi tới cho mình bóp chân đấm lưng xem thật kỹ hí. Không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa tới Trung Nguyên gia nhập cái này Triệu Vương phủ, liền gặp được như thế sự tình. Làm càn, người tới, cho bản vương đem cái này điên nói cầm xuống. Hoàn Nhan Hồng Liệt đem Khâu Sử Cơ ngàn đao bầm thây tâm đều có, không dám để cho Khâu Sử Cơ nói thêm gì đi nữa, thế là lập tức hạ lệnh. Vương phủ thị vệ lập tức rút đao tiến lên giết đi lên, Đại Kim F4 Sa Thông Thiên mấy người lẫn nhau, mặc dù mấy người cũng đều ỷ vào thân phận mình, nhưng dù sao cầm vương phủ chỗ tốt, cũng không tốt ngồi nhìn mặc kệ, liền riêng phần mình đứng một phương vị tướng Khâu Sử Cơ vây vào giữa, chỉ có Âu Dương Khắc Như cũng ở một bên đong đưa cây quạt xem náo nhiệt. Khâu Sử Cơ nội lực chấn động, bảo kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt đông đảo thị vệ vây công lập tức sát tướng lên, thật là trong miệng vẫn chưa ngừng, tiếp tục quát lớn. Hoàn Nhan Khang, ngươi chân chính tính danh gọi Dương Khang, chính là năm đó đại tống nhạc vũ mục dưới trướng ngút trời thần uy Dương Tái Hưng Dương tướng quân hậu nhân, căn bản không phải cái này kim nhân hoàn nhan hồng liệt nhi tử. Oanh Khâu Sử Cơ lời vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả những cái kia ngay tại vây công Khâu Sử Cơ bọn thị vệ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Đứng tại Khâu Sử Cơ tứ phương đại kim F4 cũng là toàn thân rung động, ánh mắt vụ trộn hướng hoàn nhan hồng liệt liếc qua, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, cái này đủ kiểu được sủng ái tiểu vương gia không phải thân sinh. Cái này đại kim vương gia cách cục vậy mà như thế chi lớn. Âu Dương Khắc giờ phút này trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, cây quạt đều quên quạt, hắn những loại người này rất khó lý giải hoàn nhan hồng liệt dạng này tính chủng, đã lớn như vậy lần thứ nhất cảm giác khiếp sợ như vậy, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, phải biết cái này hoàn nhan hồng liệt chẳng những là đại kim quốc triệu vương, vẫn là đại kim hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, một trong a, cái này nếu là tương lai hoàn nhan hồng liệt đăng cơ làm hoàng đế, chẳng phải là đem tổ tông cơ nghiệp đều cho người khác. Hoàn nhan hồng liệt trong lòng rung mạnh, trên mặt lại cố tự trấn định, phẫn nộ quát, Khâu Sử Cơ, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tích nhược chính là bản vương cưới hỏi đảng hoàng vương phi, Khang Nhi là bản vương thân tử, dung ngươi không được ở đây lời nói điên cuồng. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, Khâu Sử Cơ vì sao đống nhiên nổi lên? Chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Dương Thiết Tâm sự tình tiết lộ, hay là hắn có khác cái khác mục đích, chỉ là cưới hỏi đảng hoàng thân tử? Khâu Sử Cơ tiếng cười càng lệ, tràn đầy miệng mai, hoàng nhan hồng liệt, ngươi cũng xứng nói mấy cái này. Ngươi bất quá là lợi dụng năm đó Ngưu gia thôn thảm án, đi kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hành vi. Bao Tích Nhược chính là kia Dương Thiết Tâm vợ cả. Dương Khang là hắn Dương gia cốt đủ. Ngươi man thiên quá hải, càng là tính toán tại ta, để cho ta cũng giấu giếm nhiều năm, lừa đứa nhỏ này nhận giặc làm cha gần 18 năm. Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ bổ vào Dương Khang đỉnh đầu. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, khó có thể tin mà nhìn xem hoàn nhan hồng liệt, âm thanh run rẩy, phụ vương. Hắn nói là sự thật sao? Ta không phải con của ngươi. Ta là người Hán. Họ Dương. Đề cử chuyên hót, khai hoang. Vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 3, chương 26, Hoàn Nhan Khang cùng Dương Khang, 3, Khang Nhi. Đừng muốn nghe cái này điên đạo sĩ nói bậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa vội vừa giận, lập tức gây mất mới vừa rồi là suy nghĩ, chỉ vào Khâu Sử Cơ, người tới. Đem cái này hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng vương tộc yêu đạo bắt lại cho ta. Mấy vị tiên sinh, còn mời cho ta lập tức đem cái này yêu đạo cầm xuống, sau đó bản vương không tiếp ban thưởng. Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân bọn người nghe vậy lập tức vây lại, cũng không tốt lại tiếp tục xem kịch, thế là thi triển thủ đoạn, công hướng Khâu Sử Cơ. Tới tốt lắm. Khâu Sử Cơ đã sớm chuẩn bị, kiếm quang như tấm lụa triển khai, toàn chân kiếm pháp trong tay hắn đại khai đại hợp, uy lực hùng vĩ. Hắn một bên cùng mọi người đánh nhau, một bên tiếp tục đối với Dương Khang hét lớn, "Khang Nhi, ta chỗ nói câu câu là thật, nếu không mẫu thân ngươi vì sao ở tại Tiên Đông gia tiểu viện, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt?" "Không, không có khả năng. Ngươi gạt ta." Dương Khang tâm thần đại loạn, nhìn xem kịch chiến đám người, lại nhìn về phía sắc mặt xanh xám hoàn nhan hồng liệt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Kỳ thật hắn đã từng trong lòng cũng là có chỗ nghi hoặc, vì sao mẫu thân nhất định phải ở tại kia cũ nát tiểu viện, càng là cả ngày nhìn bật nhớ người bộ dáng. Chỉ là hắn vốn cho rằng mẫu thân của nàng bị phụ vương ham sắc đẹp, lợi dụng thân phận hoành đao đoạt ái, dẫn đến mẫu thân không có gả cho nàng từng chỗ yêu người, cho nên vì phạm vào kỵ hủy hắn cũng một mực không dám hỏi. Bây giờ lại là không nghĩ tới lại là như vậy, không hợp thói thường cũng khó có thể tin, dù sao mười mấy năm qua phụ vương hắn đối với mình yêu mến một chút nhìn không ra không phải thân sinh. Hoàn Nhan Hồng Liệt mắt thấy Khâu Sử Cơ võ công cao cường, phe mình đám người nhất thời lại bắt hắn không dưới, lại gặp Dương Khang vẻ mặt, trong lòng biết không ổn, nghiêm nghị nói, "Khang Nhi, ta là ngươi thân sinh phụ thân. Những năm gần đây ta đợi ngươi như thế nào, chính ngươi cảm thụ không ra. Cái này yêu đạo rõ ràng là tống nhân gian tế, ý đồ ly gián cha con ta, loạn ta đại kim triều cương. Đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ." Dương Khang lại là lập tức lâm vào cực độ trong mâu thuẫn, một bên là dưỡng dục hắn 18 năm, yêu thương phải phép phụ vương cùng dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, một bên khác là sư phụ nói năng có khí phách lên án. Hắn mặc dù cũng cảm thấy Khâu Sử Cơ tại hồ ngôn loạn ngữ tin tưởng mình phụ vương nói tới, chỉ là không biết rõ vì sao nhớ tới mâu thân cùng sư phụ Khâu Sử Cơ những năm này kỳ quái ngôn hành cử chỉ, lại mơ hồ cảm thấy sư phụ không có nói sai, nhất thời cũng không biết làm sao, cuối cùng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt kinh hoàng hướng về Bao Tích Nhược chỗ ở tiểu viện phương hướng chạy tới. "Nương, nương, đúng, ta đi tìm nương hỏi thăm tin tưởng." Khâu Sử Cơ thấy thế, sao có thể nhường đi Bao Tích Nhược nơi đó, hắn bước lui bành liên hổ, cố ý đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt lớn tiếng quát tới nói, "Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi cũng đừng muốn đắc ý. Bao Tích Nhược một giới dân nữ, tham đồ phú quý, đầu nhập ngươi cẩu tặc kia ôm ấp, bây giờ an hưởng vương phi tôn đình, sợ là sớm đã quên trượng phu là ai. Cái loại này nữ tử, bần đạo đều thay Dương huynh không đáng. Buồn cười ngươi còn đem phụng như chân bảo, còn đem nàng ngủ ở đầu chỗ dựa theo như gia thôn cũ xứ sở xây, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Hoàn Nhan Hồng Liệt giận tím mặt, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Hắn đời này duy nhất chân ái, chính là đối Bao Tích Nhược, tuyệt không cho phép người khác chửi tới, giờ phút này lại bị Khâu Sử Cơ không chịu được như thế mà hình dung. Đây quả thực là chạm đến hắn bại ngược. Khâu Sử Cơ, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lại không để ý đến thân phận, tự mình rút đao muốn gia nhập chiến đoàn. Dọa đến bên người thị vệ vội vàng ngăn lại, toàn bộ diễn võ trường lập tức loạn thành một bầy. Mà nguyên bản muốn chạy đi tìm mẫu thân hỏi thăm rõ ràng Dương Khang vừa xoay người nhìn về phía Khâu Sử Cơ trong mắt tràn đầy huyết sắc. Ngươi dám vũ nhục mẹ ta, ta muốn ngươi chết. Trực tiếp sử xuất hắn bụng trộm đi theo Mai Siêu Phong sở học cửu âm bạch cốt trảo, thẳng hướng Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ muốn chính là cái này hiệu quả, hắn thét dài một tiếng, kiếm quang tăng gọn, đem vây công người bước lui một chút, tiếp tục đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt trào phúng, bị ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi cũng bất quá là bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay kẻ đáng thương mà thôi. Sau đó sắc mặt đại biến nhìn về phía Dương Khang, cửu âm bạch cốt trảo, ngươi làm sao lại cái loại này âm tà võ công? Dương Khang mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi không dạy ta thượng thừa võ công, tự nhiên có người dạy. Bớt nói nhảm, mặc kệ ngươi hôm nay lời nói là thật là giả, ngươi đã dám như thế vũ nhục mẫu thân của ta, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Khang lúc này trong lòng cũng là bàng hoàng bất an, hắn sợ hãi đi tìm mẫu thân hỏi về sau đạt được hắn không muốn nghe đáp án, vậy hắn đến lúc đó nên như thế nào tự xử? Giờ phút này thấy cái này Khâu Sử Cơ nói năng lô mãng, nhục nhã mẫu thân, trong nháy mắt sát cơ được khởi, đều là người đạo sĩ túi này. Ngày thường dạy ta võ công qua loa cho xong cũng không sao, hôm nay lại là hồ ngôn loạn ngữ còn nhục mạ mẫu thân, bất kể như thế nào, trước hết giết hắn khẳng định không sai. Dương Khang sắc mặt giữ tận thi triển cửu âm bạch cốt trảo, mơ hồ cảm thấy hôm nay môn võ công này dường như so ngày bình thường luyện tập lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khâu Sử Cơ thấy thế, trong lòng đắng chát vô cùng, thầm than đều là chính mình tạo nghiệp a. Sau đó cười lớn một tiếng, nhìn về phía trung quanh kim nhân thị vệ cùng Sa Thông Tiên mấy người, tới đi, hôm nay liền để ta Khâu Sử Cơ đem các ngươi những này kim cầu cùng bán nước cầu vinh hạng người từng cái chu sát hầu như không còn. Sau đó chính là nội lực toàn lực vận chuyển, điên cuồng thi triển toàn chân kiếm pháp cùng mọi người đối địch. Đám người thấy Khâu Sử Cơ liều mạng như vậy đấu pháp cũng là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, cùng hắn quần nhau tiêu hao thể lực cùng nội lực. Nhưng mà đối mặt Dương Khang thế công hắn lại là một mực lui tránh không công, chỉ vì trải qua Trương Chí Viễn cùng Vương Sử Nhất nói tới về sau, trong lòng của hắn đối Dương Khang thực sự ấy nấy. Lúc này Sa Thông Thiên Âu Dương Khắc mấy người trong lòng cũng là biệt quất rất, hôm nay bị cái này Khâu Sử Cơ luân phiên mắng tà ma ngoại đạo về sau lại bị mắng bán nước cầu đình, quả thực một chút không cho bọn hắn giữ lại mặt mũi. Mấy người bọn họ ngoại trừ cái kia dế nhui phi tăng, cái nào trên giang hồ không phải uy danh hiển hách. Hôm nay bị tên đạo sĩ thúi này làm nhục như vậy, cũng liền trách không được bọn hắn không nói võ đức, lấy nhiều khi ít. Nhất là Âu Dương Khắc, hắn thân làm ngũ tuyệt truyền nhân, luôn luôn mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay đều là hắn xem thường người khác, hôm nay bị cái này lỗ mũi châu hai phiên vũ nhục, cũng là ngồi không yên gia nhập chiến đoàn. Khâu Sử Cơ võ công mặc dù một trọi một ở đây không có một người là đối thủ, nhưng là lúc này đối mặt đám người vây công, cũng là cực kỳ nguy hiểm, bất quá hắn lại là trong lòng vô cùng thản nhiên, không có chút nào ý sợ hãi. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 27, trung điệp vây quanh, 1, chương 27, trung điệp vây quanh, 1, Triệu Vương phủ, bao tích nhược tiểu viện. Hàng rào trúc nhà tranh, chung gà cửa sải, giống nhau 18 năm trước lưu gia thôn phòng cũ. Bao tích nhược một thân thanh lịch quần áo, đang ngồi ở trong phòng, nhìn xem một thanh tràn đầy vết dị thiết thương, thần sát thảm thiết, tràn đầy tan không ra sầu tư. Nàng mỗi ngày như thế, xa vào tại chuyện cũ cùng ấy nay bên trong, đối với ngoại giới sự tình cơ hồ chẳng quan tâm. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến vài tiếng rất nhỏ trầm đục cùng tiếng ngã xuống đất. Bao tích nhược trong thoáng chốc cũng không để ý ngay sau đó, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo nàng nhớ thương 18 năm, coi là sớm đã không tại nhân thế thân ảnh quen thuộc, run rẩy xuất hiện tại cửa ra vào. Dương quang theo phía sau hắn chiếu nhập, phát họa ra hắn thẳng tắp lại mang theo gian nan vất vả hình dáng, tấm kia khắc cốt minh tâm trên mặt, đan sen vô tận tưởng niệm, đau đớn cùng khó có thể tin kích động. Tích nhược Dương thiết tâm thanh âm nghẹn nào, cơ hồ không phát ra được âm thanh, trong tay thiết thương bịch một tiếng rớt xuống đất. Bao tích nhược nghe tiếng toàn thân kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, trong tay nàng hài nhi quần áo phiêu nhiên rơi xuống đất, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, trong con mắt phản chiếu lấy tâm kia coi là chỉ có thể ở trong mộng gặp nhau khuôn mặt. Sắt Thế Ca, nàng thanh âm nhỏ như dây tóc, mang theo cực hạn sợ hãi cùng khát vọng, dường như sợ thanh âm lớn một chút liền sẽ đem trước mắt nguyên ảnh tội tan. Là ngươi sao? Ta có phải hay không lại tại nằm mơ? Dương Thiết Tâm biết muốn cùng thê tử gặp nhau, cố ý tại trước khi đi cẩn thận thu thập một chút hình dạng, không cầu hoàn toàn giống như trước đây, nhưng cầu có cái 7-8 phần tương tự, có thể khiến cho thê tử nhận ra được. Là lấy làm Dương Thiết Tâm xuất hiện thời điểm, Bao Tích Nhược giật mình như mộng, trước kia ký ức giống như là thủy triều vào tới, nàng từng bước một đi thẳng về phía trước, khắp khuôn mặt là thất vọng, nếu như làm mộng, vậy cũng mời muộn một chút tỉnh nữa tới đi. Là ta. Tích Nhược, ta còn sống, ngươi không nằm mơ. Dương Thiết Tâm kềm nén không được nữa, một cái bước xa xông lên trước, nắm chắc Bao Tích Nhược lạnh buốt hai tay, chân thực xúc cảm nhường hắn lệ như suối trào. Ngươi cẩn thận nhìn một cái ta, thật là ta. Chân thực xúc cảm, khí tức quen thuộc, nóng hổi nước mắt. Đây hết thảy đều tại nói cho Bao Tích Nhược, đây không phải mộng. Nàng ngày đêm cầu nguyện kỳ tích, vậy mà thật đã xảy ra. To lớn xung kích nhường nàng toàn thân sủi lơ, nếu không phải Dương Thiết Tâm bị, sớm đã ngã nhào trên đất. Nàng rỗi ra tay run rẩy, xoa lên Dương Thiết Tâm che kín gian nan vất vả gương mặt, nước mắt vỡ đê mà ra, "Thiết ca, thật là ngươi, ngươi còn sống." Lao Thiên gia. Lao Thiên gia rốt cục mở mắt. Nàng khóc không thành tiếng, nhiều năm bị khuất, tưởng niệm, ấy nấy chờ tâm tình rất phức tạp tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hai người ôm nhau mà khóc, phản phất muốn đem vài chục năm cách rời nỗi khổ đều khóc tận đồng dạng. Trương Chí Viễn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, có chút bất đắc dĩ cắt ngang hai người xa cách từ lâu trùng phùng, cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, thấp giọng nói, "Dương tiền bối, Dương phu nhân, thời gian cấp bách, Vương phủ tiền viện đã loạn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian thừa cơ rời đi nơi đây." Bao Tích Nhược lúc này mới chú ý tới còn có người ngoài, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Trương Chí Viễn, lại nhìn về phía Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm vội vàng nói, "Tích Nhược, vị này là toàn chân giáo Trương đạo trưởng, là hắn nói cho ta biết tin tức của ngươi. Bây giờ Khâu đạo trưởng giờ phút này ngay tại tiền viện ngăn chặn Vương phủ cao thủ, chúng ta nhất định phải lập tức đi." "Đi? Đi? Đi nơi nào?" Bao Tích Nhược nhất thời mở miệng, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng bắt lấy Dương Thiết Tâm tay, "Khang Nhi, con của chúng ta Khang Nhi, hắn còn ở nơi này. Ngươi gặp qua con của chúng ta sao? Hắn bây giờ cũng đã trưởng thành, cùng ngươi năm đó phu nhân yên tâm, Dương Khang sự tình đã có an bài." Trương Chí Viễn lo lắng Khâu Sử Cơ an nguy, chỉ muốn nhanh lên mang đi hai người, xong đi trợ giúp Khâu Sử Cơ, chỉ có thể nhanh chóng tiếp lời lần nữa các ngang, Khâu sư thúc ngay tại bảo hắn biết thân thế trận tướng. Giờ phút này dẫn hắn lộ tin hiểm quá lớn, dễ sinh khó khăn chắc trở. Hoàn Nhan Hồng Liệt xem hắn như mình ra, tạm thời sẽ không tổn thương hắn. Việc cấp bách là ngài nhất định phải lập tức rời đi, chỉ cần ngài không tại bốn phủ, Dương Khang biết được chân tướng sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền lại không kiềm chế chủ mã của hắn, đến tiếp sau sự tình mới tốt như đồ. Như ngài lưu lại, ngài đem cùng Dương Khang trở thành Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay kiềm chế lẫn nhau quân cờ, thậm chí còn có thể liên lụy Dương tiền bối an toàn. Hắn tỉnh táo mà sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Bao Tích Nhược mặc dù tâm hệ nhi tử, nhưng cũng biết đạo sĩ kia nói có lý. Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua cái này mộ phòng phòng cũ, lại nhìn về phía trước mắt mất mà được lại trợ phu, hơn 10 năm cách rời nỗi khổ trong nháy mắt chiến thắng do dự. Nàng cắn răng, kiên quyết nói, "Tốt, ta đi với các ngươi. Thiết ca, chúng ta đi." Nàng không có bất kỳ cái gì thu thập, chỉ đem chuôi này theo thiết thương cầm xuống đưa cho Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm lập tức trong lòng chua chua, vì thế trước chính mình biết được nàng thành Vương phi hậu tâm bên trong trách cứ cảm thấy hối hận. Trương Chí Viễn gật đầu, "Đi." Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, Dương Thiết Tâm nắm thật chặt Bao Tích Nhược tay, theo sát phía sau. Ngoài viện, mấy tên bị đánh ngất xỉu thị vệ nằm xuống đất. Ba người mượn trong nội viện cây cối cùng kiến trúc hiểm hộ, dọc theo dự đoán thăm dò tốt lộ tuyến, nhanh chóng mà ẩn nấp hướng Vương phủ tường sau một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh kín đáo đi tới. Ven đường mặc dù gặp phải vài nhóm thị vệ, nhưng đều bị Trương Chí Viễn lấy như quỷ mị thân pháp đi đầu điểm ngược, không một người có thể phát ra cảnh báo. Đi vào dưới tường, Trương Chí Viễn tả hữu xem xét, xác nhận không người, đối Dương Thiết Tâm vợ chồng thấp giọng nói, "Dương tiền bối, Dương phu nhân, đã tội." Dứt lời, một tay một cái, bắt lấy hai người cánh tay, để khí khinh thân, lại như một con chim lớn giống như, mang theo hai người dễ như trở bàn tay phóng qua cao cao phủ tường. Tại ngoài tường trong hẻm nhỏ xuyên qua, đi vào trước đó liền xác định địa điểm sau, nhìn thấy trước đó chuẩn bị xong xe ngựa màu xám bên cạnh nhiều một cái nhường Trương Chí Viễn cảm thấy ngoài ý muốn người, người này chính là Mục Nhật Tử, nhìn thấy Trương Chí Viễn, nàng lập tức gật đầu ra hiệu. Trương Chí Viễn trong lòng kinh ngạc, không phải nói Mục Niệm Từ không tham dự tiến đến đi, đến lúc đó Từ Khâu sư thúc trở về chiếu khán một phen. "Mục cô đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mục Niệm Từ giúp đỡ nghĩa phụ đem nghĩa mẫu dịu vào toa xe, quay người nhìn xem Trương Chí Viễn, có chút chần chừ nói, "Là Khâu đạo trưởng để cho ta tại cái này tiếp ứng các ngươi, còn nói đến lúc đó trong thành có thể sẽ có náo động, hắn có chuyện quan trọng khác, muốn ta cùng nghĩa phụ bọn hắn trước đi ra thành." "Cái gì?" Trương Chí Viễn nhướng mày, không biết do Khâu Sử Cơ cái này đống nhiên lật lọng còn không cùng hắn nói rốt cuộc là ý gì. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 27, trung điệp vây quanh, 2, chương 27, trung điệp vây quanh, 2, hồi tưởng một chút Khâu Sử Cơ hôm nay luôn hành cử chỉ, đột nhiên tâm thần rung động, không tốt. Cái này ngạo kiểu đạo sĩ sợ là trong lòng còn có tự trí, ta nói hắn hôm nay bất quá là kéo dài một chút vương phủ cao thủ mà thôi, làm sao lại như vậy ra sức, động tĩnh làm to lớn như thế. Trương Chí Viễn trong lòng sốt ruột, đem Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược cấp tốc đưa vào toa xe, căn dặn Mục Niệm Tử, một đường ra khỏi thành, không được quay đầu, vương sư thúc sẽ ở ngoài thành tiếp ứng. Xe ngựa lập tức khởi động, bánh xe âm thanh ép tới cực thấp, cấp tốc lái rời hẻm nhỏ, lẫn vào trong thành đường đi trong dòng xe cộ. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Trương Chí Viễn ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, cực kỳ nhanh chóng hướng về vương phủ nhảy tới. Lúc đầu kế tiếp, muốn đi tiếp ứng Khâu Sử Cơ, cũng chấp hành kế hoạch bước kế tiếp, bắt đi, hoặc là nói, cưỡng ép mang đi nhân vật mấu chốt Dương Khang, từ chính mình một lần nữa hấp dẫn hỏa lực nhường Khâu sư thúc thừa dịp này rời đi. Nhưng là hiển nhiên Khâu Sử Cơ là có khác ý nghĩ, hắn sợ là bị chính mình cùng Vương Sử nhất lời nói làm tâm thần bất ổn, muốn tại Triệu Vương phụ lực chiến mà chết, để đền bù hắn đã từng phạm sai lầm, hắn quá lâm vào trước kia chuyện tự trách, đoán chừng đem tất cả sai lầm đều thuộc về tới trên đầu mình. Lúc này Vương phủ tiền viện, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Khâu Sử Cơ một thanh trường kiếm sử ra được thần nhập hóa, tuy là lấy một địch nhiều, lại không chút nào rơi xuống hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng, kiếm phong gào thét, làm cho Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân bọn người khó mà cẩn thân, bình thường thị vệ càng là dính lấy tức tổn thương, đụng tức ngược. Bất quá đấu thời gian dài như vậy, lúc này cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm, dù sao một người độc đấu vương phủ ngũ đại cao thủ cùng nhiều như vậy kim binh tiêu hao quá khổng lồ. Khâu Sử Cơ, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, mệnh của ngươi ta Bành Liên Hổ nhận. Bành Liên Hổ nhìn xem có chút không còn chút sức lực nào Khâu Sử Cơ, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cơ hội tốt, liền vung chính mình phán quan bút từ phía sau lưng tập kích bất ngờ. Phúc Khâu Sử Cơ sớm đã lực có thua, né tránh không kịp, phía sau lưng lọt vào tới Bành Liên Hổ phán quan bút trọng thương, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo ở giữa hướng phía trước đánh tới ngã xuống đất. Ha ha ha, cái gì chó má toàn chân thất tử, còn không phải muốn chết tại thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ trong tay. Bành Liên Hổ nhìn xem thụ thương ngã xuống đất Khâu Sử Cơ trong lòng một hồi khoái ý đi chết đi. Nói xong liền vung lên phán quan song bút hướng Khâu Sử Cơ tới, ý muốn hiểu rõ tính mệnh. Lúc trước hắn chịu Hoàn Nhan Hồng Liệt mời gia nhập Vương phủ lúc, cùng Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, cùng Linh Trí Thượng Nhân cũng đều từng có minh tranh ám đấu, khi đó chính mình thế đơn lực ô, liền thả ra ám hiệu, mong muốn triệu tập đã từng các huynh đệ đến cho chính mình trợ uy, kết quả là tới top 5 top 3 mấy người. Cha xét rõ ràng một phen sau mới biết được, thì ra hắn những cái kia thủ hạ đều bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ túi giết đi, thiên hạ hôm nay có thể có thực lực như vậy đạo sĩ, tám thành chính là toàn chân giáo đệ tử. Cho nên hôm nay trong mọi người, độc hắn đối cái này Khâu Sử Cơ sát tầm nặng nhất. Sa Thông Thiên lúc đầu lấy nhiều khi ít cũng có chút chần chờ, lại gặp cái này Bành Liên Hổ thế mà còn tập kích bất ngờ, lập tức nhướng mày, nghĩ hắn đường đường Quỷ Môn Long Vương cũng là đường đường một đời tông sư, lấy nhiều khi ít cũng không sao, còn muốn tập kích bất ngờ, cảm thấy thực sự làm mất thân phận. Liền ra tay ngăn lại Bành Liên Hổ một kích này, cứu Khâu Sử Cơ tính mệnh. Bành lao đấy cớ gì như thế, chúng ta vốn là lấy nhiều khi ít có sai lầm mặt mũi, lại còn muốn phía sau tập kích bất ngờ, huống chi vương gia chỉ nói là có thể bắt được, cũng không nói muốn lấy tính mạng hắn. Nhìn xem Bành Liên Hổ cái kia bất thiện ánh mắt, Sa Thông Thiên cười tủm tỉm hồi đáp: "Hừ, đã như vậy, vậy hãy nghe đợi vương gia xử lý a." Bành Liên Hổ thấy thế, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng Liệt phương hướng, hừ lạnh một tiếng, cũng không tốt nói thêm cái gì, đến đây dừng tay. "Không cần thủ hạ lưu tình, cái này Khâu Sử Cơ không biết điều, nhiều lần cùng ta Đại Kim Quốc đối nghịch, hôm nay càng là đại náo đua ta phủ, châm ngòi cha con ta quan hệ, trực tiếp giết ta." Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế, nhìn thoáng qua vẻ mặt hốt hoảng Dương Khang, cảm thấy hung ác, trực tiếp lên tiếng nói: "Tốt, cần tuân vương gia phân phó." Bành Liên Hổ lần nữa nhìn thoáng qua Sa Thông Thiên, thần sắc khinh thường, đều đã bán nước cầu binh, đầu nhập vào kim nhân còn ở lại chỗ này bảy cái gì thối phổ. "Khâu Sử Cơ, hôm nay liền dùng ngươi trên cổ đầu người đến cho ta thiên thủ nhân đồ tăng thêm một phần uy danh a." "Bành Liên Hổ, ngươi muốn chết?" Liên Bành Liên Hổ muốn tại xuất thủ lần nữa lúc, quát to một tiếng đông nhiên vang ở đám người bên hai, chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Mọi người tại đây cũng đều là giang hồ cao thủ, giờ phút này cũng là nhao nhao biến sắc, thật là cao thâm nội công. Sa Thông Thiên một tay đỡ lấy có chút đứng không vững sư đệ, vẻ mặt ngưng trọng quay người nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng tránh ra, giống như cũng là một vị đạo sĩ trang phục, chỉ là lại cùng Khâu Sử Cơ cái này thân toàn chân giáo cách ăn mặc có khác biệt lớn. Bành Liên Hổ lần nữa bị người ngăn cản, trong lòng đã sớm đã không kiên nhẫn, sắc mặt hung ác, không cho ta giết, ta liền càng muốn giết ngươi. Nói xong không để ý người tới trực tiếp lần nữa hạ sát thủ. Trương Chí Viễn thấy thế, trong lòng giận dữ, trực tiếp vận khởi nội lực, thi triển ra toàn chân giáo kiếm pháp tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh. Trương Chí Viễn tại Trung Nam Sơn tìm hiểu toàn chân thất tử truyền thụ điểm vụn bạt tiên tiên công tản thiên cùng tiên cương bắt đầu trận sau. Cả hai kết hợp lấy bắt đầu thất tinh vận hành huyền bí tu luyện nội công, nội lực tu vi tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, tuy nói so với ngũ tuyệt cái loại này cao thủ còn kém một chút, nhưng là đối với bây giờ mọi người ở đây đến lại là như là suối lưu dòng suối nhỏ gặp gỡ bông dương đại hải. Lần này Trương Chí Viễn nội lực kiếm pháp lẫn nhau kết hợp toàn lực ra tay, chỉ thấy Trương Chí Viễn kiếm trong tay ảnh trùng điệp, kiếm khí như là bay đầy trời mưa giống như hướng Bành Liên Hổ bắn nhanh mà đi. "Bành lão đệ cẩn thận." Sa Thông Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng mở miệng nhắc nhở, vung cũng động thiết tượng giúp ngăn cản một hai, nhưng mà thiết tượng vừa chạm vào kiếm khí lại chỉ cảm thấy lực như thiên quân, trong tay thiết tượng kém chút rời khỏi tay. Bành Liên Hổ quay người nhìn thấy đập vào mặt kiếm ảnh, sắc mặt kỳ biến, vung lên song bút liền phải ngăn cản, lại là trông thấy ngã xuống đất Khâu Sử Cơ, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức kích động một cái phán quan bút muốn cầm Khâu Sử Cơ để ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà bút sắt rơi đến một nửa, một đạo hàn quang trong nháy mắt mà tới, thì ra đi theo kiếm ảnh mà đến còn có trôi này kiếm sắt, giờ phút này kiếm sắt vừa vặn đánh trúng vào trong tay hắn bút sắt. Bành Liên Hổ cầm vài chục năm bút sắt trong nháy mắt rời khỏi tay, nắm bút tay trái càng là tê dại một hồi. Lại nhìn kia đầy tiên kiếm khí, lần nữa ngăn cản sợ là đã tới đã không kịp, trong lòng một hồi tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Tiểu Nhi chớ có cản rỡ. Một bên Linh Trí Thượng Nhân cũng là đống nhiên ngăn khuất Bành Liên Hổ trước người, một thân mật tông công pháp cực hạn vận chuyển, một chiêu đại thủ lớn đem cái này đầy tiên kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 27, trung điệp vây quanh 3, chương 27, trung điệp vây quanh 3, quanh cường đại nội lực va chạm phía dưới, đám người chỉ cảm thấy một hồi khí lãng đập vào mặt đánh tới, ngoại trừ Sa Thông Thiên, Âu Dương Khắc mấy cái cao thủ, những người khác bị chấn ngã trái ngã phải. A Di Đà Phật toàn lực chống được kiếm khí, linh trí thượng nhân chỉ cảm thấy khí hải lan lộn, cưỡng ép đè xuống về sau hét lớn một tiếng Phật hiệu, thở ra trong lồng ngực trọng khí. Bành Liên Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị cũng là liền lùi mấy bước, nhìn trước mắt linh trí thượng nhân, lòng vẫn còn sợ hai, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đẫm lệ, lập tức thật cảm thấy hòa thượng này chính là Phật tổ tại thế, hận không thể lập tức dập đầu tạ ơn, cũng vì chính mình trước đây đối với nó chửi bới khinh thị cảm thấy hối hận. A nê mã cái đầu a. Không chờ linh trí thượng nhân trang bước xong, Trương Chí Viễn đã tới đến trước người, một quyền vung ra thẳng linh trí thượng nhân khuôn mặt, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó liền tới Khâu Sử Cơ bên người đem nó đỡ dậy, vận chuyển nội lực thay hắn chữa thương ổn định thương thế. Bên kia Bành Liên Hổ cũng là vội vàng tung người một cái tiếp được linh trí thượng nhân, quan tâm nói: "Đại sư, không có sao chứ?" Linh trí thượng nhân nghe răng trợn mắt nói câu không có việc gì, sau đó liền phẫn nộ nhìn về phía Trương Chí Viễn. Thằng ngại danh, vậy mà tập kích bất ngờ lão nạp. Trương Chí Viễn không để ý đến hắn, chuyên tâm thay Khâu Sử Cơ chữa thương, cái này Bành Liên Hổ võ công không kém, lại là toàn lực tập kích bất ngờ, nếu không phải Khâu Sử Cơ luyện chính là toàn chân giáo đạo môn nội công, căn cơ thâm hậu, sợ là sớm đã bị thứ nhất kích chiếm tính mệnh. Chỉ là bây giờ cũng là hơi thở mong manh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa. Trương Chí Viễn sắc mặt tâm trầm, tay trái tại Khâu Sử Cơ trên thân điểm ra mấy đạo huyệt vị, lại lấy thâm hậu toàn chân nội công kéo lại tính mệnh sau, đem nó đỡ ngồi ở một bên trên bậc thang. Sau đó đứng người lên nhìn về phía mọi người tại đây, sắc mặt tâm trầm như nước. Hắn mặc dù không thích chịu toàn chân giáo thanh quy giới luật trói buộc, nhưng là dù sao hắn xuyên biệt sau một mực chờ tại toàn chân giáo, đối với trong môn sư phụ sư thúc cùng một chút sư minh đệ vẫn rất có tình cảm. Mắt thấy Khâu Sử Cơ bây giờ bị đánh thành dạng này, trong lòng cũng tính vẫn nộ đến cực điểm. Lại là ngươi người đạo sĩ túi này. Âu Dương Khắc thấy rõ người tới sau, cũng là sắc mặt khó coi, lần trước liền bị cái này né con cái mũi hỏng một lần chuyện tốt, không nghĩ tới hôm nay tại cái này Triệu Vương phủ còn có thể gặp phải hắn. Bất quá nghĩ đến Khâu Sử Cơ chính là toàn chân thất tử một trong, người này thân là toàn chân giáo, xuất hiện ở đây cũng là không bị kỳ. Hảo tiểu tử, lần trước bản công tử không có cùng ngươi so đo, tha cho ngươi một cái mạng, lần này ngươi cũng là đưa tới cửa. Âu Dương Khắc sắc mặt mãnh liệt, sát ý giật giảo. Lần trước hắn kiêng kỵ Khâu Sử Cơ chờ toàn chân thất tử, lựa chọn tối lui, một mực coi là vô cùng nhục nhã, hôm nay cái này Khâu Sử Cơ đã là không còn sống lâu nữa. Toàn chân thất tử Tiên Cương bắt đầu trận cũng là thiếu đi khâu trọng yếu nhất. Như thế không có Vương Trùng Dương cùng Tiên Cương bắt đầu trận toàn chân giáo còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Âu Dương Khắc, lần trước xem ở thúc thúc của ngươi Tây Độc Âu Dương Phong trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn cho là ta sợ ngươi. Trương Chí Viễn nhìn xem Âu Dương Khắc kia vẻ mặt sát ý dáng vẻ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trương Chí Viễn nhìn khắp bốn phía, chính mình cùng Khâu Sử Cơ đã bị đoàn đoàn bao vây, Khâu Sử Cơ thương thế quá nặng, mình nếu là mang theo hắn phá vây, sợ là còn không có phá vây ra ngoài hắn liền sẽ lung lay thương thế mà chết. Xem ra hôm nay ta lại phải đại khai sát giới a. Trương Chí Viễn thở dài một hơi, nhìn trước mắt đám người. Cắt, nhìn em ngươi có thể, ngươi bây giờ binh khí đều tại trên tay của ta, ngươi lấy cái gì đại khai sát giới? Một mực đánh xì dầu tam đầu giao hầu Thông Hải lúc này cầm Trương Chí Viễn bảo kiếm, đứng tại Sa Thông Thiên bên cạnh vẻ mặt cười nhạo. Thì ra vừa mới Trương Chí Viễn đem nó bội kiếm ném ra cản trở Bành Liên Hổ phán quan bút rơi xuống một bên, bị cái này hầu Thông Hải nhìn trúng cơ hội lén lút cho nhặt được tới. Giờ phút này thấy Trương Chí Viễn còn vẻ mặt phách lối lúc, nói cái gì đại khai sát giới, lập tức không phục mở miệng chảo phúng. Những người khác nhìn thấy đợi Thông Biển bảo kiếm trong tay cũng là sững sờ, sau đó đáy lòng bùng lòng, dù sao vừa mới Trương Chí Viễn một chiều kia nhất khí hóa tam thanh đẩy thiên kiếm khí thực sự quá kinh khủng. Bay vụt xa như vậy khoảng cách sau, lấy Sa Thông Thiên cùng linh trí bên trên hai người chi lực mới khó khăn lắm ngăn trở, để bọn hắn cũng là cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Chắc hẳn các hạ chính là mấy tháng trước trên giang hồ giết người vô số huyết kiếm vô sinh đi. Sa Thông Thiên đưa tay đã ngừng lại tiếp tục gọi dầm dĩ hầu Thông Hải, tiếp mắt sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Chí Viễn, nghe nói các hạ còn từng giết một gã cái bang trưởng lão, dẫn tới cái bang ban chủ, người xưng cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công ra tay, hai vị còn đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Trương Chí Viễn nghe vậy không nói chuyện, nhớ tới chính mình trước đó bắt thượng bên trên đại mạc tìm kiếm quyết tính, bởi vì mắt thấy thiên hạ bách tính quá khó khăn, trên đường đi đối với những cái kia họa loạn kim minh, đạo phỉ chi đồ đều là giết chết bất luận tội, thậm chí một chút phạm pháp địa phương hào cường, giang hồ môn phái đệ tử cũng đều là một kiếm giết chi. Mà Sa Thông Thiên sách cái kia cái bang trưởng lao thì là hắn đang giải cứu một đám hải tử, tại bọn buôn người cứ điểm nơi đó gặp phải. Mà người này con buôn cứ điểm phía sau màn chủ nhân chính là nơi đó một vị cái bang trưởng lão. Đối với bọn buôn người căm thù đến tận xương thủy hắn cũng không đoái hoài tới Hồng Thất Công, trực tiếp bạo khởi giết hết tất cả nhân viên tham dự, nhưng cũng đưa tới Hồng Thất Công chú ý, bị Hồng Thất Công truy xét đến tung tích Trương Chí Viễn không thể không cùng nó giao thủ một phen, Trương Chí Viễn vừa đánh vừa giải thích nguyên do. Cuối cùng giao thủ mấy chục hiệp sau, Hồng Thất Công không còn cản hắn, bán tín bán nghi trở về điều tra. Mà lần này giao thủ bị một chút giang hồ nhân sĩ thấy được thì chuyển thành hắn cùng Bắc cái Hồng Thất Công đánh bất phân cao thấp, tại Hàng Long thập bát trưởng hạ đều là thong dong rời đi. Kỳ thực Hồng Thất Công căn bản không có toàn lực ra tay. Sa Thông Thiên mắt nhìn linh trí thượng nhân sưng mặt sưng mũi bộ dáng, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không còn trước kia càng hẳn rỡ, cảm thấy thầm nghĩ, tự cao tự đại phi tăng, lần này biết Trung Nguyên võ lâm lợi hại a, vốn cho rằng là người trong giang hồ nghe nhầm bừa bậy, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, cũng là danh bất hư truyền, xác thực có cùng ngũ tuyệt ganh đua cao thấp thực lực. Sa Thông Thiên nắm chặt thiết tượng, nội tâm ngao ngoe muốn động. Đương kim võ lâm phàm là có chút võ công cùng kiến thức người nào không biết ngũ tuyệt, đương nhiên linh trí cái kia nông thôn phiên tăng ngoại trừ, hắn Sa Thông Thiên độc bá Hoàng Hà nhiều năm, đã sớm muốn cùng trong truyền thuyết ngũ tuyệt giao thủ một phen, nhìn xem đến cùng có gì tuyệt đỉnh phong thái. Bây giờ đã gặp có thể cùng Bắc Cái giao chiến mấy chục hiệp cũng khó khăn phân thắng bại cao thủ, vừa vặn mượn cơ hội này ước lượng một chút ngũ tuyệt thực lực đến cùng như thế nào. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 28, Chu Tâm Chi Ngôn, 1, chương 28, Chu Tâm Chi Ngôn, 1, nhìn xem ngo ngoe muốn động xa thông tiên cùng chung quanh nhìn chằm chằm lại mặt lộ vẻ kiêng kỵ mấy vị vương phủ cao thủ, Trương Chí Viễn có chút nhíu mày. Lấy võ công của hắn, đánh giết những người này cũng không phải là việc khó, nhưng khó giải quyết chỗ ở chỗ bốn phía còn có số lớn kim binh nhìn chằm chằm. Nếu là tại những này kim binh phụ trợ hạ cùng mấy người kia chiến đấu lúc, phàm là có một người thừa cơ tập kích bất ngờ trọng thương Khâu Sử Cơ, kia Khâu Sử Cơ chính là thần tiên khó cứu được. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt khác nhau đám người, cuối cùng dừng lại tại Bành Liên Hổ trên thân. Chính là người này lúc trước đối Khâu Sử Cơ sát tâm nặng nhất, nếu là thừa dịp loạn tập kích bất ngờ, người khác có lẽ là vì cưỡng ép một hai, người này sợ là sẽ phải trực tiếp hạ sát thủ, lấy dương kỳ danh. Lấy Khâu Sử Cơ bây giờ trạng thái tuyệt có thể lại chịu bất kỳ tập kích. Trước hết phát chế nhân, lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết cái này tội phạm xuất thân ra hỏa. Chỉ cần cái này Bành Liên Hổ chết, cho dù thế cục dù bất lợi, nhiều nhất cũng chính là Khâu Sử Cơ bị cưỡng ép. Chỉ cần đối phương còn đối toàn chân giáo còn có cố kỵ, liền không dám đả thương tính mạng hắn. Nếu có thể kéo dài một lát, chờ Trung Đô phụ cận bạo động tin tức truyền đến, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt hùng tâm trang trí, tất nhiên không sẽ cùng chính mình những người giang hồ này sĩ an thua đủ. Nhìn chư vị địa bộ này, hẳn là còn muốn cùng ngũ tuyệt cao thủ phân cao thấp. Trương Chí Viễn lời nói mang theo sự trầm trọng, liền cùng ta Khâu sư thúc giao thủ đều muốn lấy nhiều khi ít cộng thêm tập kích bất ngờ cái loại này không quan trọng mánh khóe, cũng vọng tưởng cùng ngũ tuyệt giao thủ. Trương Chí Viễn không phân địch ta, một câu đem song phương đều tổn hại sạch. Không để cập tới kém chút ho ra máu Khâu Sử Cơ kia mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vương phủ đám người nghe vậy lập tức cũng là sắc mặt tái xanh, nhất là nhìn về phía Bành Liên Hổ lúc càng lộ vẻ bất mãn. Vừa rồi đám người vây kín Khâu Sử Cơ, vốn là nắm vững thắng lợi, không cần đi này tập kích bất ngờ tiến hành, không duyên cớ lại tổn hại mấy phần mặt mũi. Ở đây đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, cái nào không phải có máu mặt. Nhất là Sa Thông Thiên, hắn thân làm Hoàng Hà Bang ban chủ, thực lực độc bá Hoàng Hà, dưới trướng đệ tử vô số, càng là từ trước đến nay xem thường mấy người khác. Hắn thấy, Bành Liên Hổ bất quá một cái giết người như ngoé thổ phỉ. Lương Tử Ông, một cái rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra láo giả quái dị. Về phần Linh Trí Thượng Nhân, một cái biên thủy chi địa chưa thấy qua việc đời dế nhui phiên tăng, trong mắt hắn đều là không ra gì hạng người. Chính là Âu Dương Khắc, cũng bất quá ỷ vào thân làm Tây Độc Âu Dương Phong chất tử cáo mượn oai hùng mà thôi. Chính mình thân làm một đời tông sư, bị cái này toàn chân giáo tiểu oa nhi như thế bẩn thỉu, đều do mấy cái này vớ ba vớ vẩn gà đất chó sành chi đồ. Đã chư vị do dự không tiến, không bằng cùng lên một loạt a. Trương Chí Viễn ánh mắt đảo qua Dương Dương đắc ý Hầu Thông Hải, học hắn vừa rồi phách lối giọng nói, về phần binh khí đi. Ha ha, thật không tiện, kỳ thật bần đạo đối công phu quyền cước cũng hơi thông một hai. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như lắc lư. Hắn cũng không phải Khâu Sử Cơ như vậy nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, công bằng công chính, đã muốn trước phát chế nhân, tự nhiên muốn công lúc bất ngờ. Lúc này thừa dịp đám người thất thần lúc thẳng đến Bành Liên Hổ, còn lại ba người hoặc nhiều hoặc ít còn bận tâm mặt mũi, mặc dù đạo đức danh giới cuối cùng không cao, nhưng cuối cùng còn có mấy phần người giang hồ thận trọng. Duy chỉ có Bành Liên Hổ cái này tội phạm xuất thân chi đồ, làm việc không hề cố kỵ, đối trọng thương Khâu Sử Cơ uy hiếp lớn nhất. Bành Liên Hổ thấy Trương Chí Viễn lao thẳng tới mình mà đến, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ kỹ liền tay trái tận dương, một chùm tối độc ám khí như mưa to bắn ra, phong bế Trương Chí Viễn tất cả tiến đường, đồng thời vội vàng thối lui triệt thoái phía sau, hướng về phía những người khác nghiêm nghị quát, còn thất thần làm gì? Mau tới giúp ta! Trương Chí Viễn dường như sớm đã ngờ tới Bành Liên Hổ cử động lần này, thân hình uốn éo như trong gió tơ liễu giống như phiêu đắng lên, lại theo kín không kẽ hở độc đinh khe hở bên trong xuyên qua, chính là đem toàn chân giáo kim nhạn công luyện tới hóa cảnh biểu hiện, thân pháp chi diệu viễn siêu đám người tưởng tượng. Đồng thời hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay khí kình suy suy rung động, sắc bén chỉ phong phát sau mà đến trước, thẳng đến Bành Liên Hổ yếu hại. Mấy người còn lại thấy thế cũng là giận dữ, bọn hắn còn tại do dự phải chăng muốn lấy nhiều khí, cái nào nghĩ đến cái này tiểu đạo sĩ lại không nói võ đức vượt lên trước nổi lên. Lương Tử Ông hú lên quái dị, nào thân nhào tới, xảo trá tàn nhẫn liêu đông giá hổ quyền pháp thẳng đến Trương Chí Viễn hạ bàn. Linh Trí Thượng Nhân theo sát phía sau cùng nhau nổi lên, mật tông đại thủ ấn mang theo trận trận gió canh, chụp về phía Trương Chí Viễn trước ngực. Sa Thông Tiên hơi chần chờ, cũng bung lên thiết tượng quét ngang mà đến, kình phong gào thét. Hầu Thông Hải thấy mọi người cùng lên, lập tức dũng khí lại tráng, cũng đi theo ba nhà nhà kêu rất xin đâm về cánh, nhưng hắn võ công thấp nhất, động tác lại chậm một nhịp, giống như là đang hư trương thành thế. Chỉ là Âu Dương Khắc lại không biết vì sao đứng tại chỗ giao phiến quan chiến, cũng không ra tay. Đối mặt mấy người hợp kích, Trương Chí Viễn không tránh không né, hít sâu một hơi, tinh thuần vô cùng toàn chân huyền công ầm vang vận chuyển, quanh thân dường như bao phủ vô hình khí tượng. Tay trái hóa trưởng là Phật, nhìn như nhẹ nhàng một vòng mở dẫn, rõ ràng là cương mãnh cực kỳ tam hoa tụ đỉnh trưởng lại tại đánh về phía Lương Tử Ông sau lại đột nhiên biến chiêu, lấy cực cao minh tá lực kỹ xảo đem Linh Trí Thượng Nhân đại thủ ấn dẫn lệ, khiến cho cùng Sa Thông Thiên thiết tượng ngạnh bính một cái. Đồng thời tay phải chỉ kiếm thế đi không thay đổi, kiếm khí vẫn như cũ tinh chuẩn điểm hướng Bành Liên Hổ. Lương Tử Ông đối mặt cái này cương mãnh trưởng lực không dám đón đỡ, vội vàng quay thân né tránh. Vành một tiếng băng trầm, linh trí thượng nhân cùng Sa Thông Thiên đều là thân hình thoát một cái, cánh tay tê dại, trong lòng hãi nhiên, cái này tiểu đạo sĩ tá lực đả lực công phu lại tinh diệu như vậy. Đốt vang lên trong trẻo, Trương Chí Viễn chỉ kiếm cùng Bành Liên Hổ phán quan bút chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Bành Liên Hổ chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần nội lực tự bút thân chuyển đến, chấn động đến cổ tay tê dại, trong lòng hoảng hốt, kẻ này nội lực lại thâm hậu đến tận đây. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Chí Viễn mục tiêu không thay đổi, mượn một chỉ bắn ra phán quan bút chi lực, thân hình như hùng ngưng lao xuống giống như lần nữa nhào về phía đã lui mở mấy bước Bành Liên Hổ. Yêu hóa sau kim nhạn công thi triển đi ra, nhường đằng sau chậm một nhịp ba hoa trực khiếu hầu thông hải bổ hụt, kém chút một xin đâm chúng lui lại lương tự ống, dẫn tới đối phương giận mắng, thành sự không có, bại sự có dư phế vật, cho lão phu lăn đi. Bành Liên Hổ lúc này cả kinh thất sắc, quát chói hai một tiếng, song bút múa như bay, hóa thành bao quanh hàn quang bảo vệ quanh thân, không ngừng bước triệt thoái phía sau, y đổ kéo dài khoảng cách. Công phu cũng không tệ, khó trách có thể ở Trung Nguyên hoành hành nhiều năm đều không người thu thập ngươi. Đáng tiếc hôm nay người gặp ta. Trương Chí Viễn cười lạnh một tiếng, hai tay áo phồng lên, tinh thần nội lực quán chú phía dưới, đạo bào ống tay áo như là tấm sắt, vung vẩy đón đỡ ở giữa tiếng len ken bên tai không dứt, tuyệt đại đa số bút chiêu lại bị tay áo công hất ra. Chợt có hiểm chiêu, cũng bị hoặc lấy ngón tay bắn ra, hoặc lấy không thể tưởng tượng nổi biên độ nhỏ quay thân tránh đi, phán quan bút càng không có cách nào ngăn cản Trương Chí Viễn mảy may. Phần này nhãn lực, phán đoán, nội lực, thân pháp, thấy ở đây cao thủ tê cả da đầu. Người này tuổi còn trẻ, một thân toàn chân võ công không ngờ cao đến nỗi này hoàn cảnh. So Khâu Sử Cơ còn muốn lợi hại hơn ba phần. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Trong chớp mắt, Trương Chí Viễn đã xông phá bút ảnh bình chướng, bước đến Bành Liên Hổ trước người hơn một trượng. Bành Liên Hổ trong mắt lóe lên oan lệ hung quang, trong lòng biết lui không thể lui, chỉ có liều mạng. Đều to một tiếng, không lùi mà tiến tới, song bút giao thoa, một chiêu song long đoạt châu đem hết toàn lực điểm đâm hai mắt của họng, đúng là hai muốn dùng bại câu thương đấu pháp, bức bách Trương Chí Viễn trở về thủ. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Trương Chí Viễn quyết tâm cùng tốc độ. Ngay tại song bút sắp gần người sát na, Trương Chí Viễn thân ảnh dường như mơ hồ một chút, trong chớp mắt sử xuất hắn tại toàn chân giáo tự thiên cương bắt đầu trận bên trong nộ ra thiên cương bắt đầu bộ tại suy tính ở giữa na di phương bị, xảo diệu đến cực điểm nhường song bút dán mặt cái cổ xẹt qua mà không bị thương mảy may. Đồng thời tay phải như độc long xuất động giống như tật giò xét mà ra, thẳng đến Bành Liên Hổ cổ tay phải. Giang giác một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Trương Chí Viễn bàn tay phát sau mà đến trước, tinh chuẩn bắt lấy Bành Liên Hổ toàn lực ra bút sau lộ ra cổ tay phải khớp nối, nội lực phun một cái, trong nháy mắt đem xương cổ tay bóp nát bấy. À, Bành Liên Hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, kịch liệt đau nhức toàn tâm, tay phải phán quan bút len ken rơi xuống đất, toàn bộ cánh tay phải mềm mềm rủ xuống, hoàn toàn báo hỏng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trương Chí Viễn ra tay một chút không giống toàn chân giáo phong cách, tàn nhận đến cực điểm, bóp nát xương cổ tay đồng thời, chân trái lại là lặng yên không một tiếng động đá ra, chính giữa Bành Liên Hổ bụng dưới nơi đan điền. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Bành Liên Hổ như bị bóp lấy cổ gà trống giống như toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại tường viện bên trên, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, quần mình một đoàn nghẹn ngào có quắp không ngừng. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đột phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 28, Chu Tâm Chi Ngôn 2, chương 28, Chu Tâm Chi Ngôn 2, giải quyết Bành Liên Hổ sau, hắn lập tức bước ra lui về Khâu Sử Cơ bên cạnh, hắn đối một mực chưa xuất thủ Âu Dương Khắc từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, cũng may cái này Âu Dương Khắc có chút tự mình hiểu lấy, không có tự tìm đường chết. Theo đột nhiên gây khó khăn tới phế bỏ Bành Liên Hổ, toàn bộ quá trình bất quá động tác mau lẹ ở giữa, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Toàn trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân thậm chí phản ứng chậm một nhịp Hầu Thông Hải, đều đứng thẳng bất động tại chỗ, khó có thể tin nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi, thảm không nỡ nhìn Bành Liên Hổ, vừa sợ sợ nhìn về phía đứng ngạo nghễ giữa sân, không nhiễm trần thế Trương Chí Viễn. Thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đạo sĩ kia, quá độc ác, võ công cũng quá cao. Đây chính là có thể cùng Ngũ Tuyệt giao thủ thực lực sao? Sa Thông Thiên điểm tiểu tâm tư kia trong nháy mắt giật cắt, cầm thiết tượng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lương Tử Ông ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ lại lui lại nửa bước. Linh Trí Thượng Nhân sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay hành lễ âm thầm điều tức, không còn trước đó phách lối cuồng vọng. Hầu Thông Hải càng là dọa đến cương xoa kém chút vào tay, vội vàng trốn đến Sa Thông Thiên sau lưng. Đồng thời mấy người cũng vô ý thức hướng về Âu Dương Khắc dựa sát vào, dường như nhiều người có thể tăng thêm lòng dũng cảm, thật sự là bị Trương Chí Viễn cái này tàn nhẫn cùng võ công cao cường sợ hãi đến sợ hãi. Trương Chí Viễn ánh mắt lạnh lẽo đảo qua còn thừa mấy người, cuối cùng dừng lại tại Sa Thông Thiên trên thân, các ban chủ, còn muốn thử một chút bần đạo quyền cước sao? Hoặc là tiếng nói chuyển hướng Hầu Thông Hải, các ngươi có thể đồng loạt lại đến, nhìn lại một chút bần đạo còn cần hay không dùng kiếm. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát phạt chi khí, phối hợp trên mặt đất Bành Liên Hổ thống khổ giật giật, tạo thành một cỗ cực mạnh chấn nhiếp. Sa Thông Thiên sắc mặt xanh trắng giao thoa, hắn nhất là hiểu được xem xét thời thế. Trước mắt đạo sĩ kia võ công sâu không lường được, ra tay lại tàn nhẫn quả quyết, hơn xa Khâu Sử Cơ. Phe mình mặc dù nhiều người, nhưng Bành Liên Hổ vừa đối mặt liền bị phế sạch, Lương Tử Ông rõ ràng đã bị sợ vỡ mật, Linh Trí Thượng Nhân trên mặt nhìn như vẫn như cũ kiên ngạo, nhưng là kia Jun So vừa bị chính mình một thiết tưởng đánh trúng tay còn lợi hại hơn hai chân đầy đủ bại lộ trong lòng của hắn kinh hãi, trốn ở phía sau mình không dám thò đầu ra, Hầu Thông Hải càng là không trông cậy được vào. Thật độc thủ, sợ là chỉ có thể trông cậy vào vị kia Bạch Đà Sơn thiếu chủ, Tây Độc truyền nhân Âu Dương Khắc, dù sao hắn chính là Tây Độc chân truyền, có lẽ còn có thể một trận chiến. Thật là tại liếc mắt quạt liên tiếp tử đều giao không lưu loát Âu Dương Khắc sau, Sa Thông Thiên liền biết kết thúc, nhóm người mình đều bị đánh sợ, thế là cười khan một tiếng, ghét bỏ đẩy ra dắt lấy chính mình run rẩy không ngừng Hầu Thông Hải, đem thiết tưởng rủ xuống, Trương đạo trưởng nói đùa. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Đạo trưởng võ công thông huyền, chúng ta bội phục. Bội phục trực tiếp nhận sợ, tất cả mọi người là lao ra hỏa, nhận sợ mà thôi, không mất mặt. Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân liếc nhau, cũng yên lặng thu liễm khí tức, lui lại một bước cho thấy không còn độc thủ. Bọn hắn vốn là trọng kim chịu mời mà đến, không đáng làm người ta hoàn nhan hồng liệt trong nhà trong hậu viện điểm này phá sự bồi lên tính mệnh. Âu Dương Khắc nguyên bản còn muốn nhân cơ hội cầm xuống Khâu Sử Cơ xem như áp chế, lại một mực tìm không thấy cơ hội, mắt thấy Bành Liên Hổ thảm trạng như vậy cũng không nhịn được một trận hoảng sợ, còn tốt chính mình không có ra tay. Trương Chí Viễn cũng là ám bông lòng một hơi, cuối cùng chấn nhiếp cục diện. Bây giờ giải quyết Bành Liên Hổ cái này tai họa, mặc dù có người mạo hiểm, cũng không dám thật hạ sát thủ, nhiều nhất cái cỏ uy hiếp mà thôi. Hắn khinh thường quét đám người một cái, bước nhanh trở lại Khâu Sử Cơ bên cạnh, túi người lần nữa điều tra thương thế. Từ trong ngực lấy ra bình sứ, đổ ra hai hạt toàn chân giáo bí chế liệu thương bảo nguyên đan uy nhập miệng, dùng nội lực trợ dược lực tan ra. Chờ tất cả thỏa đáng, mới chậm rãi đứng dậy, đối mặt đám người cuối cùng nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngữ khí lạnh lùng như cũ, Bành Liên Hổ tập kích bất ngờ sư thúc ta, càng là nhiều lần hạ sát thủ, bần đạo lấy đạo của người trả lại cho người, sinh tử như thế nào, liền nhìn hắn tạo hóa. Hầu Thông Hải run một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này không phải lấy đạo của người trả lại cho người. Khâu Sử Cơ tuy nặng tổn thương, làm sao đến mức xương cốt vỡ vụn, đang điền bị phế, nằm trên mặt đất có quắp im ắng. Nếu là còn có thể sống sót, trừ phi cha hắn là Diêm Vương gia còn tạm được. Đúng rồi, Trương Chí Viện ánh mắt chuyển hướng hai nhiên thất sắc Dương Hàng, ngựa khí khó lường, là nên xưng ngươi Hoàn Nhan Khang đâu, vẫn là Dương Hàng. Ngươi thân là Trung Lương chi hậu, vốn nên tu tập ra chuyển Dương gia thương pháp chống lại Kim Minh, đáng tiếc tạo hóa treo ngươi, sư thúc Khâu Sử Cơ lại nhất thời mê trướng, làm hại ngươi nhận giặc làm cha, ngược lại làm cái này Kim Nhân tiểu vương gia mười mấy năm. Mắt nhìn mặt hiện đắng chát Khâu Sử Cơ, Trương Chí Viện ngùi ngùi mãi thôi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến sư thúc lại vô hình sáng hối lên, thậm chí bắt đầu sinh tử trí. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Dương Khang, không để ý hắn sắc mặt cực kỳ khó coi vẫn như cũ nói rằng: "Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là cách cục lòng dạ viên siêu thường nhân, những năm này cũng là xem ngươi như mình ra, cái gọi là dưỡng dục tri ân cũng là ân tình. Nếu ngươi khó mà dứt bỏ, cũng là tình có thể hiểu. Hơn nữa có thể làm Cẩm Y Ngọc Thực tiểu vương gia, ai lại nguyện làm một cái cả ngày cơm rau dưa sơn dạ thôn phu đâu?" Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy cái này tiểu đạo sĩ lại xách những này, vốn muốn mở miệng, nghe được lời ấy sau lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng là trầm mặt xuống. Một bên Khâu Sử Cơ thần sắc kích động muốn nói, lại bị Trương Chí Viễn trong nháy mắt điểm huyệt, ra hiệu hắn an tâm chữa thương, không nên cử động. Mà Dương Khang nhìn qua Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Khâu Sử Cơ, sắc mặt biến đổi không chừng. Trương Chí Viễn đông cười to, bất quá theo ta thấy, ngươi cái này tiểu vương gia phú quý, chỉ sợ cũng hưởng không được mấy năm. Ngươi lời này ý gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhịn không được đứng dậy quát chói tai, thế mà miệng ra như thế cùng luôn. Trương Chí Viễn đảo mắt vàng son lộng lẫy bước phủ, mặt lộ vẻ giọng niềm ai, bây giờ chi đại kim, cùng ngày xưa Liêu Quốc có gì khác? Liền lấy ngươi cái này Triệu Vương phủ mà nói, sao mà xa hoa lãng phí? Bần đạo đi qua đại mạc, gặp qua những cái kia mông cổ nhân, dũng mãnh thiện chiến còn thắng năm đó Bạch Sơn Hát Thủy bên trong nữ chân. Chỉ sợ ngày xưa Tống Kim Liên thủ diệt Liêu Tiết Mục, lại muốn lập lại. Trương Chí Viễn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Dương Hàng, chờ Tống được liên quân binh lâm thành hạ, ngươi đã hưởng đại kim vinh hoa, liền đến nỗi chết eo. Lại không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hắn biết rõ Dương Khang cũng không phải là quyết tính, không quan tâm gia quốc thiên hạ cái gì đại nghĩa, chỉ để ý tự thân cùng quan tâm người lợi ích. Làm tống nhân tốt liền làm tống nhân, làm kim nhân kia tốt liền làm kim nhân, nói trắng ra kia là ngã theo chiều gió. Bất quá đây là người thông minh bệnh trùng, tự nhận khám phá thế tục gông cùng xiềng xích, không lấy tình lý đạo nghĩa bản thân trói buộc. Cho nên trực kích yếu điểm, cho dù hắn giờ phút này không tin, cũng biết ở trong lòng gieo xuống lo nghĩ. Chỉ cần hắn chưa từng một con đường đi đến đen, tương lai thấy đại kim thật có lật út hiện ra lúc, tự sẽ làm ra lựa chọn. Hơn nữa bởi vì hôm nay lời nói này, ngày khác hắn tất nhiên không dám đi không cách nào quay đầu sự tình, từ xưa càng là người thông minh liền càng khuyết thiếu đập nồi dìm thuyền rút khí, chân đứng hai thuyền mới là người thông minh yêu làm. Làm cản. Hoàn Nhan Hồng Liệt giận tí mặt, thái dương gân xanh nổi lên. Lời nói này câu câu chu tâm, đâm chúng hắn thậm chí kim quốc thượng tầng những cái kia hữu thức chi sĩ sâu nhất lo lắng âm thầm. Giờ phút này sắc mặt của hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hôn tạp chấn kinh, phẫn nộ cùng còn có một cỗ không hiểu khủng hoảng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn, phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Bây giờ đại kim ỷ vào ngày xưa dư uy, vẫn ép tới phía nam tống nhân cúi đầu, phía bắc thảo nguyên xưng thần. Nếu để lời ấy lưu truyền, sợ đem dẫn phát náo động, khi đó chỉ sợ tống nhân bắc phạt chi tâm lại sẽ chết sáng phục nhiên, mông cổ rất nhiều bộ lạc cũng có dã tâm hạng người sinh sôi không phù hợp quy tắc ý niệm. Dù sao có một số việc không nói toạc còn có thể được chăng hay chớ, một khi làm rõ, các lộ dã tâm hạng người chắc chắn tầng tầng lớp lớp. Ta đại kim quốc vận hưng thịnh, uy áp tứ hải, binh phong chỉ không dám không theo. Chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ở này yêu ngôn hoặc chúng. Thật coi ta đại kim không diệt được toàn chân giáo sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt sát cơ lộ ra, vốn cho rằng người trong giang hồ đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ, không ngờ lại còn có như vậy kiến thức nhân vật. Khang Nhi chưa nghe cái này yêu đạo nói vậy. Đây là ly gián cha con ta, họa loạn ta đại kim hoàng thất chi quỷ kế. Ngươi như vậy thông minh, sao lại trúng cái này vụng về manh khóe? Hoàn Nhan Hồng Liệt không hổ xạ điêu thứ nhất liếm cậu, trong nháy mắt liền lo lắng cho Dương Khang sẽ tin nói vậy pháp rời hắn mà đi. Cung tiễn thủ, cho đang lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn liều lĩnh hạ lệnh bắn giết hai người lúc, một gã thân quân tướng lĩnh bước nhanh đến báo, khởi bẩm vương gia. Trung đô phụ cận nhiều chỗ xuất hiện phản quân, hoàng thượng ý chỉ, mệnh vương gia nhanh chóng bình định náo động, không được sai sót. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 1, chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 1, nguyên bản muốn liều lĩnh hạ lệnh bắn tên Hoàn Nhan Hồng Liệt đống nhiên dừng lại. Vạn tên cùng bắn phía dưới, trọng thương Khâu Sử Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng này võ công quỷ dị khó lường tiểu đạo sĩ tất nhiên không ngại. Như người này đột nhiên gây khó khăn, chính mình lại như thế nào có thể an tâm điều binh bình định. Đến lúc đó vương phủ cao thủ hao tổn hầu như không còn, ai có thể hộ đến chính mình chu toàn. Tả Hữu bất quá một giới vũ phu, không cần như thế như vậy so đo. Hắn sắc mặt âm trầm đảo qua giữa sân, ánh mắt tại Trương Chí Viễn lạnh nhạt khuôn mặt bên trên dừng lại chốc lát, lại liếc nhìn một bên sớm đã đánh mất chiến ý xa thông thiên bọn người, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Nể tình Câu đạo trưởng là Khang Nhi thụ nghiệp ân sư Hoàn Nhan Hồng Liệt cưỡng chế lửa giận, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, hôm nay liền bỏ qua cho các ngươi. Như còn dám có ngỗ nghịch chi ngôn, bản vương định trảm không dung tha. Hắn phất tay áo đứng dậy, quay người nhìn về phía Dương Khang, trên mặt đã đổi lại ôn hòa vẻ mặt, Khang Nhi, theo cha vương tiến đến bình định, cũng tốt bảo ngươi kiến thức một chút ta đại kim thiết kỵ uy phong. Dương Khang vẻ mặt dãy rủa, cuối cùng từ chối nói, phụ vương, hài nhi hôm nay tâm thần đều mệt, muốn đi thăm viếng mẫu thân sau lại làm nghỉ ngơi. Hoàn Nhan Hồng Liệt đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, trên mặt lại vẫn mang ý cười, nói đúng, ngươi đi đi. Xoay người, trên mặt hắn cơ bắp hơi hơi run rẩy, cưỡng chế lửa giận, nhìn xem Trương Chí Viễn cùng Khâu Sử Cơ trầm giọng nói, thả bọn họ đi. Trương Chí Viễn khẽ môi khẽ nhếch, chắp tay thi lễ, vương gia khoan dung độ lượng, bần đạo cảm kích. Dứt lời đỡ dậy Khâu Sử Cơ chậm rãi rời đi. Hai bên kim binh tuy được khiến tránh ra con đường, đao kiếm lại vẫn nắm chặt nơi tay, như gặp đại địch. Thấy Dương Khang muốn hướng bao tích được chỗ ở, Trương Chí Viễn đột nhiên nói, chậm đã. Bất luận ngươi là Hoàn Nhan Khang vẫn là Dương Khang, Khâu sư thúc trung quy là sư phụ ngươi, ngươi liền như vậy bỏ mặc. Dương Khang nghe vậy thầm hận, nghĩ cùng ngày trước người này không hiểu cùng Khâu Sử Cơ xung đột, lập tức lòng nghi ngờ Khâu Sử Cơ bỗng nhiên nổi điên đều do người này sử dụng. Hắn nhìn trộm dò xét hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt, thấy rất nhỏ hơi gật đầu, mới nhắm mắt nói, cho dù ngươi vừa mới đối với ta mâu thân nói năng lỗ mãng, bất quá ngươi nếu là sư phụ ta, ta vẫn sẽ mời thái y sư phụ trần trị. Chờ khỏi bệnh sau, ngươi chỉ cần hướng mâu thân của ta bồi tội. Giữa sân mọi người đều là lao giang hồ, đã dừng tay, liền đều giả bộ như vô sự xảy ra. Duy chỉ có Khâu Sử Cơ nghe được lời ấy, chỉ cảm thấy buồn từ đó đến. Cái này Đồ Nhi nhìn qua cũng là hiếu thuận hai tử, chính mình làm sao lại như vậy ngu không ai bằng đâu. Là bần đạo làm trễ nải lấy đứa nhỏ này a. Hối hận đan sen phía dưới, vậy mà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư thúc, Trương Chí Viễn bị cái này đống nhiên tình trạng giật nảy mình, vội vàng vận công vì đó chữa thương, đối Dương Khang bất đắc dĩ nói, xem ra sư thúc vô phúc tiêu thụ ngươi Hoàn Nhan Khang mời Kim Quốc thái y đi, không bằng làm phiền ngươi Dương Khang đi trong thành mời hắn ra đại phu. Dương Khang lập tức do dự, như lấy Dương Khang thân phận mời y, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt đặt chỗ nào? Âu Dương Khắc cùng Sa Thông Thiên bọn người nghe vậy cũng đều hiếu kỳ quan sát, muốn nhìn một chút vị này tiểu vương gia đến tuột cùng làm gì lựa chọn. Căng thẳng lúc, rốt cuộc Hoàn Nhan Hồng Liệt đau lòng tiện nghi nhi tử, lên tiếng giải bày, Khang Nhi, đi đỡ sư phụ ngươi nhìn xem bệnh a. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, chỉ cần tích nhược còn tại trong phủ, Khang Nhi là đi hay ở đều theo hắn đi thôi. Dương Khang như được đại xá, vội vàng tiến lên nâng. Trương Chí Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bao tích nhược đã bị đưa tiễn, việc này càng muộn bại lộ càng tốt. Nếu không lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt kia cuồng nhiệt tính tình, sợ là thật muốn liều mạng. Làm phiền. Trương Chí Viễn đem Khâu Sử Cơ giao cho Dương Khang, chợt thoáng nhìn trên mặt đất thoi thóp bành liên hổ, nếu mày cười nói, vị kia nằm trên mặt đất ngủ nhân huynh cũng cùng nhau dọn dẹp à, dù sao cũng là vương phủ trên mặt đất, sao có thể tùy tiện nằm trên mặt đất đi ngủ đâu. Cái này nhiều chướng thai gai mắt. Các ngươi nói đúng không? Ngươi. Sa Thông Tiên bọn người trợn mắt nhìn, lại là giận dữ vừa giận mà lại giận, chính là giận mà không dám nói gì. Trương Chí Viễn nhíu môi, đi dạo thân nhìn về phía Hầu Thông Hải, đưa tay cười nói, con lươn nhỏ, đạo gia kiếm nên trả a. Hầu Thông Hải một cái giật mình, cuống quýt trả lại trường kiếm, như tị sa hạt. Trương Chí Viễn tiếp nhận trường kiếm thu hồi, chắp tay một cái cứ vậy rời đi. Nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, Hoàn Nhan Hồng Liệt mắt sắc thâm trầm. Chuyện hôm nay nhường hắn đối giang hồ cao thủ có nhận thức mới, thầm nghĩ còn cần mời chào chân chính đỉnh tiêm nhân vật. Sa Thông Tiên những người này thanh danh cũng là vang dội, đáng tiếc võ công lại là thường thường, thời khắc mấu chốt còn không dám kiêng sự tình. Lập tức tại thân vệ chen chúc hạ bước nhanh rời đi, việc cấp bách vẫn là đi bình định, sau đó nắm chặt đi trấn an tích nhược. Về phần Khang Nhi, như thật bị mang đến trùng dương cung, chờ tích nhược tưởng niệm Hải Nhi, phát binh Trung Nam Sơn muốn người chính là. Trở ra vương phủ, Dương Khang dẫn hai người tìm nhà y quán. Trải qua đại phu trần trị cùng nội lực chữa thương sau, Khâu Sử Cơ thương thế hơi ổn, chỉ là không biết như thế nào đối mặt Sở Hữu cái này đồ đệ, dứt khoát nhắm mắt chợp mắt trước tránh thoát lần này rồi nói sau. Bên ngoài, Trương Chí Viễn đối Dương Khang nghiêm mặt nói, "Hoàng Nhan Khang, bên ta mới nói ngươi suy nghĩ tỉ mỉ liền biết thật giả. Kỳ thật sư phụ ngươi dạy ngươi võ nghệ còn có một cái nguyên do, năm đó ngươi cha đẻ có vị huynh đệ kết nghĩa gọi Quách Khiếu Thiên, các ngươi hai nhà về sau đều tạo gian nhân làm hại, hai nhà gặp nạn sau, sư phụ ngươi cùng trên giang hồ nổi danh hiệp nghĩa chi sĩ Giang Nam Thất Hiệp lập xuống một trận 18 năm ước hẹn, ước định song phương phân biệt tìm kiếm các ngươi hai nhà hậu nhân cũng truyền thụ võ nghệ, chờ 18 năm sau từ các ngươi trưởng thành lại từ hai người các ngươi luận võ. Phân thắng thua, cũng sẽ sư phụ ngươi cùng Giang Nam Thất Quái ở giữa ân ân đoán đoán cũng cùng nhau hiểu rõ." Hắn thấy Dương Khang không hề lay động, lại nói, "Ta tại Mông Cổ gặp qua kia Quách gia hậu nhân Quách Tĩnh, chính là ngày trước nói tới căn cơ hơn xa với ngươi người." Dương Khang tâm loạn như ma, chỉ muốn mau chóng hồi phủ hướng mâu thân hỏi cho rõ, căn bản không muốn nghe những này loạn thất bát tao rách dưới sự tình. Qua loa chắp tay liền muốn cáo tử. Chấm đã. Trương Chí Viễn đột nhiên nói, ngươi cha đẻ có lẽ còn tại nhân gian. Dương Khang thân hình hơi ngừng lại, cuối cùng là cũng không quay đầu lại rời đi. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666. Ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 2, chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 2, Trương Chí Viễn lắc đầu than nhẹ, quay người vào nhà. Thấy Khâu Sử Cơ đã có thể vận công điều tức, cười nói, sư thúc không có gì đáng ngại a. Chúng ta phải mau mau ra khỏi thành. Nếu để Hoàn Nhan Hồng Liệt cái kia lão liếm cầu phát hiện hắn Vương Phi mất tích, sợ là muốn nổi điên. Khâu Sử Cơ cười khổ, ta ngược lại thật ra tạm thời chưa có trở ngại, chỉ là còn phải làm phiền sư điệt có một chút sư thúc. Bất quá vừa rồi ngươi nói liếm cậu là ý gì? Vì sao như thế hình dung Hoàn Nhan Hồng Liệt? Sư thúc khách khí, chờ sư thúc trở về Trùng Dương Cung, có thể hảo hảo giáo huấn chân trí bính tên kia liền tốt. Trương Chí Viễn cóng lên Khâu Sử Cơ, thi triển kim nhạn công đi nhanh về phần liếm cậu đi. Chính là chân trí bính như vậy đức hạnh, trí bính tuy có sai lầm, có thể lại há có thể cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đánh đồng? Xác thực không thể, hắn so Hoàn Nhan Hồng Liệt càng đáng chết hơn. Chí Viễn vì sao đối với hắn thành kiến sâu như thế? Sư thúc a, ngươi không hiểu trong lòng ta bi thương a. Ô ô ô. Trong vương phủ, Dương Khang tiếng hô hoán nhuộm thấm lo lắng, "Nương, nương." Xông vào biệt lạc, chỉ thấy thị vệ nuột ngang lộn xộn ngã đầy đất, trong phòng không có một ai. Hắn tâm thần đại loạn, nghiêm nghị quát, "Người tới, người tới. Vương phi đâu? Vương phi sao không gặp?" Từ bên ngoài chạy tới thị vệ nơm nớp lo sợ quỳ xuống một mảnh, "Tiểu vương gia thứ tội." Chúng thuộc hạ người một mực canh giữ ở ngoài viện, cũng không Dương Khang trong đầu bù bù, đông dưng nhớ tới Trương Chí Viễn chi ngôn, "Ngươi cha đẻ có lẽ còn tại nhân thế. Chẳng lẽ bọn hắn nói đều là thật?" Mẫu thân là theo trà thân mà đi, thật là vì sao không từ mà biệt? Không có khả năng, ta chính là Đại Kim Quốc tiểu vương gia, mẫu thân là vương phi, thế nào lại là kia Sơn Giã thôn phu vợ tử? Hắn lảo đảo hai bước, vẻ mặt điên cuồng, đống tàn khốc nói, nhất định là kia Trương Chí Viễn thiết kế bắt đi mẫu thân. Nhanh đi bẩm báo phụ vương. Lại nói xuất khẩu nhưng lại do dự, như lời nói không phải hư, ta cử động lần này há chẳng phải hại cha đẻ? Chấm đã, tạm chớ sợ động phụ vương. Hắn gấp giọng ngăn lại, nhưng mà một thị vệ sớm đã tuân lệnh hỏa tốc truyền lệnh đi, nhìn xem binh sĩ kia bóng lưng rời đi. Dương Khang lập tức mặt xám như cho. Mà lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt đang muốn ra khỏi thành, đạt được trong phủ thị vệ bẩm báo sau cũng là như bị sét đánh, suýt nữa rơi, tại bọn thị vệ nâng phía dưới mới dẹp an toàn xuống ngựa. Tích được. Hắn hí lên thật dài, muốn rách cả mí mắt, Khâu Sử Cơ. Người thật to gan. Tốt một cái kế điệu hổ Lý Sơn. Lúc này nghiêm nghị hạ lệnh, phong tỏa cửu môn. Toàn thành lùng bắt. Chính là đem trung đô lật qua, cũng phải tìm về vương phi. Dưới trướng tướng lĩnh nhìn nhau cười khổ, đang muốn lĩnh mệnh mà đi lúc, một gã thân binh bỗng nhiên đến báo, vương gia, vương phi gửi thư. Đang muốn phát cuồng Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe xong đội vàng tiếp nhận thư tín, phân phó hậu thưởng người này sau liền không kịp chờ đợi mở ra thư tín xem xét lên. Thiếp thân bao thị tích lực, cần phụng sách tại vương gia giá trước. Nâng bút lúc nỗi lòng như nước thủy triều, nước mắt liên liên, sợ từ không diễn ý, vạn mong vương gia chiếu cố. Thiếp bản đồng môn lậu chất, ngày xưa được vương gia tại nguy nan lúc làm biệt thủ, cứu thiếp tại khốn khó bên trong. Hơn 10 năm qua, vương gia chờ thiếp ân trọng như núi, cẩm y ngọc thực, chân ái có thừa, càng đem Khang Nhi coi như mình già, dốc lòng dưỡng dục. Như thế ân sâu hậu đức, thiếp mặc dù kết cỏ ngập ảnh, cũng khó báo bằng nhất. Mỗi nghĩ đến đây, cảm động đến rơi nước mắt, hoảng sợ thẹn không. Thiếp cùng phu quân kết tóc trước đó, từng minh ước đồng sinh cộng tử, thiếp là Khang Nhi sống tạm hơn 10 năm, vốn muốn chờ Khang Nhi sau khi kết hôn liền theo phu mà đi. May mắn phu quân quyết tâm. Lại còn tại nhân thế. Ngày xưa Ngưu gia thôn từ biệt, thiếp chỉ nói cùng hắn âm dương vĩnh cách, này tâm sớm thành cho tàn. Nào có thể đoán được thiên ý trêu người, nay đến chủ vùng, thoáng như trong động. Bây giờ hắn đã còn sống, nghèo hèn gần nhau, thật là thiếp thân chưa hết chi tâm nguyện. Cho nên mặc dù cảm giác sâu sắc vương gia đại ân, cũng không thể không nhịn đau nhức bãi biệt, theo phu quân mà đi. Này đều thiếp chi tội lỗi, vác vương gia ân sâu, chết trăm lần không đủ. Chuẩn bị lên đường do dự, cả gan lại trần số sự tình, đấm máu và nước mắt lấy cáo. Thứ nhất, vương gia chính là thiền kim thân thể, xã tác trọng thần, vạn mong bảo trọng, chớ lấy thiếp thân là niệm, càng không cần lao sư độc chúng, tìm kiếm thiếp chi tung tích. Như bởi vì thiếp nguyên cớ, làm vương gia lo lắng phi công, thậm chí quấy nhiễu địa phương, đổ hao tổn quốc lực, thì thiếp chi tội nghiệp càng thêm sâu nặng vậy. Thiếp đã biệt ly trung đô, duy nguyện vương gia an khang trôi chảy, quốc sự hưng thịnh. Thứ hai, Khang Nhi, chính là thiếp cùng phu quân cốt đủ. Vương gia dưỡng dục tri ân, núi cao biển sâu, thiếp cùng phu quân đều cảm phục tại tâm. Không sai huyết mạch nguồn gốc, cuối cùng tại Dương thị. Khẩn cầu vương gia, nể tình ngày xưa tình cảm, chiếu cố kẻ này, hứa tự lựa chọn tiền đồ. Đều trông mong vương gia có thể tha thứ đại chi, thì thiếp thân tại dưới cửu tuyển, cũng làm khắc sâu trong lòng. Từ đây từ biệt, bích lạc hoàng tuyển, sợ khó có thể gặp lại kỳ hạn. Mọi loại đều do thiếp thân mà lên, ngàn sai vạn sai, đều ở tích được một người. Vương gia tri ân, chỉ có kiếp sau lại báo. Lâm Sách rơi nước mắt, không biết lời nói. Phủ phục giữ gìn sức khỏe. Tội thiếp bao thị tích được đẫm máu và nước mắt lại bái. Hoàn Nhan Hồng Liệt triển khai giấy viết thư, vừa mới đập vào mắt, liền biết là bao tích được thủ bút. Nhưng thấy chữ viết khẽ run, bút tích pha tạp chỗ hình như có nước mắt, trong lòng của hắn đã là siết chặt. Thậm chí đọc đến phu quân quyết tâm lại còn tại nhân thế một câu, chỉ cảm thấy trong thai ông một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa lập thân không được. Hắn cường tự định thần, ngón tay chăm chú nắm chặt giấy viết thư, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay, chục chữ lọc xuống, càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là đau đớn. Khi hắn đọc được theo phu quân mà đi năm chữ lúc, bộ ngực hắn như gặp phải trọng truy mãnh kích, một câu ngai ngái bay thẳng cổ họng. Hơn 10 năm qua, hắn đối bao tích nhược che chở đầy đủ, ân ái vô cùng, chỉ nói chính là ý chí sắt đá cũng nên che nóng lên. Há biết nàng thấy một lần ngày xưa trợ phu, liền không lưu luyến chút nào, vứt bỏ hắn mà đi. Hắn là cao quý hoàng tử, lại phải phong triệu vương, quyền thế ngút trời, lại sẵn không được một cái nhược nữ tự tâm, chỉ cảm thấy bình sinh sỉ nhục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 3, chương 29, nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công, 3, trở lại nhìn thấy chớ lấy thiếp thân là niệm không cần lao sư động chúng chờ chỗ, Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi cười lạnh thành tiếng, trong tiếng cười lại tràn đầy đau khổ. Nàng mà ngay cả hắn tìm kiếm đều muốn ngăn cản, chỉ vì sợ hắn đã quay dậy những cái kia dân đen. Tích Nhược ca, Tích Nhược, người đối thiên hạ này đều có như thế nhân tâm, vì sao hết lần này tới lần khác đối ta tàn nhẫn như vậy? Cuối cùng kia thả Khang Nhi tự hành lựa chọn chi mời, càng như lưỡi dao đau khổ. Khang Nhi là hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên, ngày thường yêu thương càng là hơn xa thân sinh phụ tử. Bây giờ nàng không những mình muốn đi, mà ngay cả Hải Nhi cũng muốn chính mình buông tay. Hắn nghĩ tới nơi đây, nhưng cảm giác ruột gan nứt từng khúc, đau lòng khó nhịn, đột nhiên quát to một tiếng, thống khổ bạt phận. Hắn xưa nay lòng dạ thâm trầm, vui buồn không lộ, giờ phút này cũng rốt cuộc kìm nén không được, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân phát run. Tích Nhược, ngươi tốt, ngươi thật là ác độc tâm a. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng đáng sợ, hơn 10 năm tình điểm, ngươi lại tuyệt tình như thế. Hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó Ngưu gia thôn Tuyết giả mới gặp, nàng mặc dù quần áo mộc mạc, lại tự có một cỗ sở sở thanh tao. Chỉ một cái liếc mắt liền để cho chính mình mất hồn phách. Về sau hắn hao tổn tâm cơ, mới cùng nàng vài chục năm tư thủ, nào biết hôm nay lại rơi vào kết cục như thế. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên. Hoàn Nhan Hồng Liệt lảo đảo hai bước, lấy tay che mặt, đầu vai có chút rung động. Thật lâu, đống ngẩng đầu lên, trong mắt đã hết là vẻ ngoan lệ, lẩm bẩm, ta Hoàn Nhan Hồng Liệt mong muốn đổ vỡ, chưa từng có không có được, chính là chết cũng muốn nắm ở trong tay. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt cơ bắp và mèo lộ ra 10 phần đáng sợ, nghiêm nghị quát, người tới. Truyền lệnh xuống, điều tra trung đô phụ cận các nơi, chính là đảo ba thước đất, cũng muốn đem Vương Phi tìm về đến. Nếu có trở ngại người, giết chết bất luận tội. Hơn 10 năm thâm tình, giờ phút này toàn bộ hóa thành ngập trời oán giận cùng không cam lòng, nhất định phải bất kể một cái giá lớn, đem người kia đoạt lại trong tay. Một bên khác, Bao Tích Nhược đi theo Dương Thiết Tâm còn có mục niệm từ ba người tại Vương Sử Nhất tiếp ứng hạ đã đi tới một chỗ dãy núi chỗ sâu cứ điểm. Nhìn xem như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng nơi đây, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược cũng là vẻ mặt tán thưởng. Lúc này một cái trung niên phụ nhân đi tới, nhìn xem mấy người cười nói, mấy vị đi theo ta, chỗ ở của các ngươi đã an bài thỏa đáng. Dương Thiết Tâm bọn người nghe vậy vội vàng nói tạ liền đuổi theo tiến đến. Vương Sử Nhất thì là nghĩ đến Trương Chí Viễn bất quá hạ hơn nửa năm, làm sao lại ở chỗ này có xây như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Vương Sử Nhất đệ xuống trong lòng kinh nghi, theo trung niên phụ nhân kia dẫn đường, một đoàn người xuyên qua một mảnh dựa vào núi thế khai khẩn chỉnh tề bờ ruộng, nhưng thấy mạch tuệ sơ thành, ở dưới ánh tà dương hiện ra kim hoàng. Bờ ruộng ở giữa có nông dân canh tác, gặp người đến đều mỉm cười gật đầu, thần sắc ung dung, không có chút nào loạn thế lưu dân chi lo sợ không yên. Lại vòng qua một đạo dốc rách dòng suối, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một mảnh dựa vách núi dựa ốc xá, tuy nhiều là trúc một kết cấu, lại sắp xếp đến xen vào nhau thích thú, sạch sẽ gọn gàng. Ốc xá ở giữa có hài đồng truy đuổi chơi đùa, phụ nhân ngồi trước cửa may vá, nghiễm nhiên một cái ngăn cách thôn xóm. Trung niên phụ nhân kia đem ba người dẫn đến một chỗ độc môn trước tiểu viện, cười nói, ba vị liền tạm thời gián xếp ở chỗ này. Trong phòng có chuẩn bị tốt quần áo dụng cụ, nhà bếp mễ lương cũng là đủ. Nếu có thiếu, chỉ quản tới đằng trước tìm ta chính là, tất cả mọi người gọi ta Tôn Nhị Nương. Dương Thiết Tâm đội vàng ôm quyền, cảm kích nói, đà tạ Tôn đại tỷ. Lần này thật sự là làm phiền. Bao Tích Nhược cũng nhẹ nhàng thi lễ, nói khẽ, đa tạ đại tỷ thu lưu tri ân. Nàng nhìn qua cái này an bình cảnh tượng, trên đường đi kinh hoàng thoáng lắng lại, trong mắt lại vẫn mang theo một tia vung đi không được thần sắc lo lắng, nhất là nghĩ đến Khang Nhi, trong lòng càng là lo lắng. Mục Niệm Từ thận trọng, thấy Nghĩa Mẫu thần sắc như vậy, biết nàng tâm sự, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của nàng, thấp giọng nói, "Nương, đi vào trước nghỉ ngơi à, ngài mệt mỏi một ngày." Tôn Nhị Nương là vui mừng người, khoát tay một cái nói, "Không cần phải khách khí, tới chỗ này chính là người trong nhà. Tiên sư sớm có phân phó, chư vị an tâm ở lại chính là." Dứt lời liền cáo từ rời đi. Vương Sử Nhất lại kìm nén không được, gọi lại Tôn Nhị Nương, hỏi, "Vô Lượng Tiên Tôn, tha thứ bần đạo đường đột, không biết nơi đây là người phương nào chủ trì?" Chí Viễn Sư Điệt hắn Tôn Nhị Nương nghe vậy, trên mặt lộ ra một cỗ từ đáy lòng kinh ý, nói, "Thì ra đạo trưởng ngài là tiên sư sư trưởng a, vừa rồi có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mời thông cảm nhiều hơn." Sau đó chính là vẻ mặt tự hào nói, "Nơi này có thể xây thành bây giờ bộ dáng, may mắn mà có Trương tiên sư lúc trước vẽ hình vẽ, lại chỉ điểm chúng ta như thế nào dẫn nước khẩn ruộng, phòng ngự dã thú kẻ xấu. Hắn nói nơi đây dâm mát ướt át, dạy cho chúng ta loại chút dược liệu, bây giờ còn có thể cầm lấy đi ngoài núi đổi chút muối sắt trở về. Hắn là chúng ta đại ân nhân đấy. Chủ trì sự vụ chính là mấy vị lão kỹ năng, chúng ta đều nghe bọn hắn. Tiên sư không thường đến, nhưng mỗi lần tới đều sẽ giáo mọi người chút cường thân kiện thể biện pháp cùng ứng đối nguy cấp môn đạo." Vương Sử Nhất nghe được chấn động trong lòng càng lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Chí Viễn bất quá là võ công siêu quần, tính tình không bị trói buộc, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại có cái loại này kinh doanh chuẩn bị, an dân tế thế chi tài. Nay chỗ nào còn như cái bình thường toàn chân đạo sĩ, rõ ràng là hắn nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Xem ra vị sư đệ này, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu nặng được nhiều. Tiến vào tiểu viện, trong phòng bày biện đơn giản lại đầy đủ, giường chiếu cái bàn đều có, thậm chí còn có vài cuốn sách sách đặt trên bàn. Dương Thiết Tâm nhìn chung quanh một lần, thở dài, nơi này thật sự là nghĩ đến chú đáo. Chí Viễn đạo trưởng thật sự là phí tâm. Trong lòng của hắn đối Trương Chí Viễn cảm kích lại sâu một tầng. Bao Tích Nhược yên lặng sửa sang lấy mang tới đơn giản bọc hành lý, xuất ra một cái Dương Khang đã từng xuyên qua Hải Nhi tiểu y đi, suy nghĩ xuất thần. Vương Sử Nhất đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa trong sơn cốc dâng lên lượn lờ khói bếp, cùng càng xa xôi sơn cửa ải như ẩn như hiện, lờ mờ có trương pháp bố trí nhìn xa chút lâu, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn chợt nhớ tới sư Minh Khâu Sử Cơ đối Trương Chí Viễn những cái kia ly kinh phản đạo tâm tư khó dò đánh giá, giờ phút này Phương cảm giác sư Minh lời nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn là nói nhảm. Người sư điển này, là thật như là một dòng đầm sâu, thật sự là sâu không lường được. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 30, đâu đã vào đấy, 1, chương 30, đâu đã vào đấy, 1, thần hy hơi lộ ra, trong sơn cốc sương mù chưa hoàn toàn tan đi, như là nhu hòa màn tơ quấn quanh ở sườn núi trong rừng. Dòng suối róc rách, nương theo lấy vài tiếng thanh thúy chim hót, càng lộ ra phiến thiên địa này tĩnh mịch bình yên. Dương Thiết Tâm đã đứng dậy, ngay tại chậm rãi thi triển một bộ quyền pháp, hoạt động trải qua gian nan bất vả gân cốt. Động tác của hắn trầm ổn hữu lực, một chiêu một tức ở giữa lờ mờ có thể thấy được năm đó anh tư bừng bừng phân chấn, chỉ là hai đầu lông mày kia xóa khắc ấn đã lâu tang thương cùng mọi bệnh, cũng không phải là mấy ngày an bình liền có thể toàn bộ tẩy đi. Chẳng qua hiện nay các nàng vợ chồng trùng phùng, mặc dù nhi tử còn ở bên ngoài phiêu bạt, nhưng là nghĩ đến Trương đạo trưởng nói tới, hai tử nhất thời sợ là khó mà tiếp nhận cũng không biết rõ như thế nào đối mặt hắn. Hắn cũng liền bình thường trở lại, dù sao tốt xấu còn có Vương đạo trưởng thường xuyên giúp bọn hắn cho nhi tử truyền tin đâu. Cho nên bây giờ sắc mặt của hắn lại là muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Bao Tích Nhược bưng một chậu nước gấm từ trong nhà đi ra, thấy thế ôn nhu nói, "Thiết ca, trước dùng chút điểm tâm a, vừa rồi Tôn Nhị Nương đi ngang qua, nói Trương đạo trưởng đợi chút nữa muốn đi qua, dường như có việc thương lượng." "A, không biết rõ có chuyện gì thương lượng." Dương Thiết Tâm thu thế, tiếp nhận thê tử đưa tới khăn vải trà sát đem mặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mấy ngày nay hắn mặc dù trong cốc đi lại, nhưng phạm vi hoạt động nhiều giới hạn trong chỗ ở phụ cận, đối sơn cốc này nhận biết vẫn dừng lại tại An Bình Tị Thế chỗ phương diện. Đúng vào lúc này, ngoài cửa viện truyền đến Trương Chí Viễn âm thanh trống trẻo, "Dương tiền bối, Dương phu nhân, chào buổi sáng a." Chỉ thấy hắn dạo chơi mà đến, một thân bình thường vải xanh đạo bào, lại nổi bật lên thân người tư thẳng tắp, mang trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa ý cười, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, mảy may từng nhìn không ra mấy ngày liền 43, thậm chí kinh nghiệm ác chiến vết tích. "Trương đạo trưởng tới a." Dương Thiết Tâm bận bịu hô, "Đang nói lên ngài đâu." "Ha ha ha, tiền bối gọi ta Chí Viễn liền có thể, lần này đến đây là muốn mời tiền bối rời bước võ đài nhìn qua." Trương Chí Viễn cười dùng tay làm dấu mời, thái độ tự nhiên tùy ý, dường như chỉ là mời bạn cùng dạo, Dương phu nhân nếu có hào hứng, cũng có thể cùng đi. Bao Tích Nhược khẽ lắc đầu, khóe môi ngậm lấy một tia nhạt nhẽo mỉm cười, "Đa tạ đạo trưởng, chỉ là ta hẹn nhị nương cùng mấy vị tỷ muội, đợi chút nữa nếu lại đi suy nghĩ một chút những cái kia máy rệt, hôm qua dường như lại có chút tư tưởng mới." Nàng nói lúc, trong mắt lóe lên một tia chuyên chú hào quang, so với mới tới lúc kia cả ngày một đường, giật mình vô phương ứng đối bộ dáng, hiển nhiên nhiều hơn mấy phần sinh khí. Trương Chí Viễn trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, gật đầu nói, "Phu nhân dốc lòng nơi này, chính là nơi đây chi phúc. Tiền bối kia, chúng ta đi đầu." Dương Thiết Tâm trong lòng hiếu kỳ càng thịnh, cùng Trương Chí Viễn sóng vai mà đi. Hai người xuyên qua mấy hàng xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau thích thú trúc nhà gỗ bỏ, ven đường gặp phải sáng sớm hưng dân, đều nhiệt tình hướng Trương Chí Viễn chào hỏi, xưng một tiếng Trương tiên sinh, Trương tiên sư, thái độ cung kính mà thân cận. Dương Thiết Tâm chú ý tới, những người này mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, hành động ở giữa lộ ra một cô an tâm an ổn khí tượng, cùng ngoại giới những cái kia mặt có môn ăn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày phổ thông bách tính hoàn toàn khác biệt. Vòng qua một mảnh mọc khả quan vườn rau, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảnh rõ ràng trải qua tỉ mỉ bằng phẳng rộng lớn sân bãi đập vào mi mắt, ước chừng mười mấy tên cường tráng thanh niên đang xếp hàng thao luyện. Bọn hắn thân mang thống nhất vải thô áo ngắn, mặc dù kiểu dáng đơn giản, lại chỉnh tề lưu loát. Tại một vị đen nhánh điêu luyện hán tử khẩu lệnh hạ, bọn diễn luyện lấy cơ sở đón đỡ chém giết động tác, tiếng hò hét có chút khí thế, bộ pháp xê dịch ở giữa cũng mới gặp chưa phát. Kia dẫn đội hán tử mắt sắc, thấy Trương Chí Viễn đến, lập tức chạy bộ tiến lên, ôm quyền hành lễ, tiếng như hồng trùng, "Trương tiên sinh, Lý giáo đầu vất vả." Trương Chí Viễn gật đầu đáp lễ, nghiêng người đối Dương Thiết Tâm giới thiệu nói, "Dương tiền bối, vị này là Lý Mãng huynh đệ, nguyên là biên quân bên trong hảo thủ, làm qua trinh sát, bị thương sau lưu lạc đến tận đây. Bây giờ là ta Sơn Cốc này Hương Dũng giáo đầu, mang theo các huynh đệ luyện chút cường thân kiện thể, phòng bị bất chấp kiến thức cơ bản phu." Lý Mãng nở nụ cười hàm hậu cười, lộ ra hai hàng răng trắng, vò đầu nói, "Tiên sinh quá khen, ta liền sẽ chút trong quân bình thường nhất kỹ năng, nhường tiên sinh cùng vị này lao ra chế cười." Hắn giọng thành khẩn, lộ ra quân lữ người ngay thẳng. Dương Thiết Tâm ánh mắt như điện, cẩn thận đảo qua giữa sân bọn động tác, khẽ bước cằm, ra ngoài quân nhân bản năng bình luận, "Lý giáo đầu quá khiêm tốn. Căn cơ đánh cho vững chắc, ra tay quả quyết, rất có huyết tính, mang thật tốt binh bại hoại. Chỉ là hắn suy nghĩ một chút, chỉ ra mấu chốt, cá thể vũ dung có thừa, không sai hiệp đồng hơi thiếu. Gặp nhỏ bọn cướp đồ có thể ứng đối, như bị xung kích, trận hình dễ tán, sợ lâm vào từng người tự chiến chi cục." Trương Chí Viễn trong mắt lóe lên tán thưởng chi sắc, thuận thế thở dài một tiếng, tiền bối pháp nhãn như bước, một câu nói chúng. Lý giáo đầu đã dốc hết có khả năng, không sai chiến trận phối hợp, tinh thâm võ nghệ, không phải sở trường. Bây giờ tuy là loạn thế an phận, lại khó đảm bảo không có đạo trích rình mò, hoặc là Kim binh Tuần Sơn đội ngẫu nhiên phải rối. Những này binh sĩ đều là gia viên gặp, tự nguyện lưu lại hộ vệ hương thân hảo hán tử, chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại cù nải cơ duyên gặp được binh sư, tập được thượng thừa hợp kích chi thuật cùng chiến trận chi đạo, thật là khiến người bóp cổ tay. Hắn vừa nói một bên nhìn xem Dương Thiết Tâm sắc mặt, nói đến phần sau hắn trực tiếp xoay người, mặt hướng Dương Thiết Tâm, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng, giọng thành khẩn đến cực điểm, "Dương tiền bối, Dương gia thương pháp danh chấn thiên hạ, chính là thiên truy bách luyện xa trường tuyệt học, ngài cũng là tướng môn đời sau, hành quân bảy trận, luyện binh chi đạo ngài cũng hẳn là có chỗ đọc lướt qua. Vạn bối hôm nay đường đột, có cái yêu cầu quả đáng, có thể khẩn cầu ngài đảm nhiệm tổng giáo tập, đến huấn đạo những này binh sĩ. Không dám yêu cầu xa vời bọn hắn người người trở thành vạn phu bất đương chi dũng mãnh tướng, chỉ cầu có thể luyện liền một chi có thể kết trận tự vệ, khiến bình thường cường đạo không dám xâm phạm biên giới, thời khắc nguy cấp có thể bảo hộ phụ nữ trẻ em rút lui đáng tin hưng dũng. Như đến như thế, thì cốc này trăm ngàn giả yếu mới có thể một cách chân chính nơi này trong loạn thế, đến nhất an thân lập mệnh chỗ." Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 30, đâu đã vào đấy, 2, chương 30, đâu đã vào đấy, 2, Dương Thiết Tâm nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hắn ánh mắt thâm thúy lần nữa nhìn về phía võ đài, những cái kia thanh niên trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng tinh thần phấn chấn, ánh mắt chất phát mà kiên định. Hắn lại nhìn phía nơi xa, bờ ruộng ở giữa đã có nông dân bắt đầu lao động, ốc xá ở giữa khói bếp lượn lờ, mơ hồ truyền đến hài đồng vui cười âm thanh. Đây hết thảy an bình cảnh tượng, cùng hắn nửa đời trải qua lang bạt kỳ hồ, cửa nát nhà tan tạo thành mảnh liệt so sánh. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy nặng nề lo lắng, "Đạo trưởng, ý của ngươi ta minh bạch. Nơi đây xác thực như là nguyên, làm lòng người hướng tới chi." Nhưng mà hắn dừng một chút, khó khăn nói rằng, "Ta Dương gia thư pháp, chính là tổ tiên truyền lại, có nghiêm vấn không phải trung lương chi hậu không truyền, không phải Dương thị huyết mạch không nhẹ thụ. Đây là tổ chế, Dương mỗ sao dám nhẹ làm trái? Còn nữa, mang huấn binh mã chính là các triều đại đổi thay đại kỵ, một khi phong thanh để lộ, sợ vì thế đưa tới tai họa ngập đầu, đến lúc đó lại như thế nào xứng đáng những người dân này?" Sự lo lắng của hắn chân thực mà nặng nề, mà nhiều năm cực khổ càng làm cho hắn đối chiến sự quyền thế có bản năng cảnh giác cùng kháng cự. Trương Chí Viễn sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, cũng không vội tại phản bác, mà là ánh mắt bình thản nhìn về phía võ đài, chỉ hướng trong đội ngũ một cái phá lệ chăm chú, thậm chí có chút liều mạng thiếu niên, thanh âm bình ổn lại rất có lực xuyên đấu, "Tiền bối, ngài nhìn đứa bé kia, hắn cứ gọi thạch chủ. Năm ngoài xuân, Kim binh du kỵ cướp bóc thôn của hắn, phụ mẫu là che chở hắn cùng muội muội, đều chết bởi loan đào phía dưới. Hắn có bất mãn 3 tuổi ốm muội, ven đường ăn xin, ăn cỏ căn vỏ cây, tránh thoát xài lang ác nhân, cựu tử nhất sinh mới chạy trốn tới nơi đây." Ngón tay của hắn rời về phía một cái khác dáng người cao tráng thanh niên, cái kia người cao, gọi Đại Niu. Quê quán Hoàng Hà vỡ đê, ruộng đất và nhà cửa hủy hết, quan phủ mặc kệ, nơi đó hào cường ngược lại thừa cơ đè thấp giá lương thực, sáp nhập thôn tính thổ địa, hắn giận lý luận, bị vu hãm hạ ngục, lao phụ khí bệnh bỏ mình. Hắn là giết ngục tốt, trốn tới. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường mỗi một cái thanh niên, bọn hắn ở đây, khai hoang, trồng trọt, xây nhà, tuần tra, mình làm mình hưởng, sở cầu, bất quá là một bát ăn ổn cơm, một cái có thể che gió tránh mưa, không cần lúc nào cũng hoảng sợ túc đều, có thể khiến cho sau lưng lão nhân, phụ nhân, hài tử sống sót mà thôi. Trương Chí Viễn quay người lại, nhìn chăm chú Dương Thiết Tâm, ngựa khí càng thêm trầm ngưng. Vạn bối thiết nghĩ, Dương gia liệt tổ liệt tông như trên trời có linh, chắc hẳn cũng nguyện thấy Dương gia tuyệt học dùng cho bảo cảnh an dân, bảo hộ những ngày này hạ lê dân bách tính, khiến cho không nhận đao binh nỗi khổ. Về phần phạm ủy hắn có chút dừng lại, trong thanh âm mang tới một tia lạnh buốt cùng tuyệt đối tự tin. Nơi đây không phải là mang xây quân ngũ, ý đồ bất chính. Bất quá là một đám người cơ khổ hỗ trợ cầu sinh, huấn luyện hưng dũng, chỉ vì tự vệ mà không phải chinh phạt. Như thật có tự dưng thai họa tới cửa, hẳn là chúng ta liền bởi vì sợ họa, liền thúc thủ chịu trói, đem sau lưng cái này mấy trăm tay không tất sát phụ nữ trẻ em già yếu, chắp tay nhận nhau mặc người chém giết. Trong tay không có kiếm, cùng có kiếm không cần, cũng không phải là một chuyện. Lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể một cách chân chính nói bên trên bảo hộ. Lời nói này, như là hồng trung đại lữ, trùng điệp đụng vào Dương Thiết Tâm tim. Hắn đột nhiên nhớ tới Nưu Gia thôn cái kia máu và lửa ban đêm, như lúc ấy hắn có dạng này một chi nghiêm chỉnh huấn luyện dũng, bi kịch phải chăng liền có thể tránh cho. Hắn nhớ tới chính mình nửa đời phiêu bạn, chỉ có một thân võ nghệ thao lược, lại ngay cả vợ cả đều khó mà bảo hộ, loại kia bất lực cùng hối hận đã hành hạ hắn vài chục năm. Một cố đã lâu, gần như xa lạ nhiệt lưu ở trong ngực hắn mãnh liệt kích động, vỡ tung nhiều năm tâm phòng cùng công xiềng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt lại có một chút phát nhiệt, ánh mắt lại biến nóng rực mà sắc bén, lúc trước tất cả do dự, lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại gần như tân sinh quyết tuyệt cùng hào hùng. Hắn ôm quyền, hướng phía Trương Chí Viễn, cũng là hướng phía mảnh rừng núi này, trung điệp thi lễ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, lại kiên định lạ thường, đạo trưởng. Người cái này một lời nói như thần trung mộ cổ, bừng tỉnh ta giấc mộng này bên trong người. Là Dương mô cổ hủ, tổn hại bảo hộ sinh linh đại nghĩa. Cái này giáo tập chức vụ, ta Dương Thiết Tâm, tiếp. Sẽ làm đem hết khả năng, dốc túi tương thụ, đem ta Dương gia thương pháp cùng gia truyền bình trận chi thuật, toàn bộ chuyển cho những này ân huệ lang. Tất nhiên không phụ đạo trưởng trọng thác, không phụ nơi đây bách tính cánh gác. Tốt. Trương Chí Viễn vỗ tay cười to. Thích thú chi tình lộ rõ trên mặt, tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, quả thật chúng ta may mắn, thương sinh may mắn. Hắn lúc này ngoắc gọi Lý Mãng, cao giọng tuyên bố, Lý giáo đầu, nhanh triệu tập các huynh đệ. Vị này là Dương Thiết Tâm Dương tiền bối, chính là năm đó danh chấn thiên hạ Dương gia tướng hậu nhân, một thân võ nghệ binh pháp, siêu phàm thoát tục. Kể từ hôm nay, liền do Dương tiền bối tổng lĩnh tất cả vấn đạo sự tình, các ngươi cần dốc lòng nghe theo dạy bảo, khắc khổ tập luyện, không được lãnh đạo. Trên giáo trường bọn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, nhao nhao xuống lại tới, dùng hiếu kỳ, sùng kính. Khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú lên vị này khí độ trầm hùng, ánh mắt như điện mới tổng giáo đầu. Dương gia tướng tên tuổi bọn hắn đều là nghe qua, bây giờ chính mình những người này cũng có thể được Dương gia tướng truyền nhân huấn luyện, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Dương Thiết Tâm nhìn xem cái này từng trương tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn, dường như khát vọng lực lượng cùng hy vọng khuôn mặt, trong lồng ngực hào khí bừng mây, dường như một thanh phủ đuổi nhiều năm bảo đao đống nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, dường như tìm về năm đó hăng hái cảm giác. Trương Chí Viễn làm việc cực nặng hiệu suất, lúc xế chiều, hắn liền cùng Lý Mãng cùng nhau chọn lựa hơn 10 tên ngộ tính tối cao, căn cốt tốt nhất, tâm tính cũng là trầm ổn nhất đáng tin thiếu niên, ở trường trên trận cử hành đơn giản nghi thức bái sư. Những thiếu niên này chính thức trở thành Dương Thiết Tâm đám đầu tiên thân truyền đệ tử, chẳng những muốn học thương pháp còn muốn học tập quân trận chi đạo. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 30, đâu đã vào đấy, 3, chương 30, đâu đã vào đấy, 3, nghi thức sau, Trương Chí Viễn đối Dương Thiết Tâm nói, tiền bối, những thiếu niên này là hỏa chủng. Bọn hắn không chỉ có chính mình muốn học được tốt, càng phải học được tình, lý giải thông suốt. Đợi bọn hắn thành tài về sau. Vạn bối sẽ đem bọn hắn phân công đến xung quanh cái khác mấy chỗ tương tự bí ẩn cứ điểm, đảm nhiệm giáo tập cốt cán. Đồng thời, cái khác cứ điểm cũng biết định kỳ chọn phái đi lớn nhất tiềm lực hạt giống tốt đến đây, tiếp nhận ngài tự mình chỉ điểm. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, mới có thể như tinh hỏa liêu nguyên, ban ơn cho càng nhiều khát vọng tại trong loạn thế giữ vững một phương an bình bất tính. Dương Thiết Tâm giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch Trương Chí Viễn kia sâu xa mà hùng vĩ bố cục, rung động trong lòng sau khi, càng là dâng lên vô hạn khâm phục cùng tinh thần trách nhiệm, hắn trùng điệp ô quyền, thanh âm âm vang, đạo trưởng lưu đồ sâu xa, Dương Mô bái phục. Ngươi yên tâm, Dương Mô ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ cái này hỏa trùng truyền bá nhờ. Từ đó, sơn cốc trên giáo trường, mỗi ngày đều vang dội Dương Thiết Tâm nghiêm khắc mà kiên nhẫn dạy bảo âm thanh, bọn âm vang hữu lực tiếng hò hét cùng trường thương phá phong duệ vang. Dương Thiết Tâm dường như tỏa sáng thứ hai xuân, đem suốt đời sở học, theo cơ sở nhất thương thức tung công, tới tinh diệu sát chiêu, lại đến tiểu đội phối hợp, chiến trận diễn biến, không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Hắn giao đến chăm chú, bọn học được khắc khổ, sơn cốc lực lượng phòng vệ, trong lúc vô tình phát sinh bay vọt về trước. Cùng lúc đó, sơn cốc khác một bên trước tạo trong vườn, cũng là một phen khác lửa nóng cảnh tượng. Bao Tích Nhược đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngày ấy cùng Tôn Nhị Nương mấy vị xảo thủ phụ nhân một phen thảo luận sau, nàng đối cải tiến máy dệt hứng thú tăng nhiều. Nàng vốn là khéo tay người, tại Kim Câu dệt một đạo còn có gần như trời sinh trực giác cùng lực lĩnh ngộ, ngày xưa thâm cư vương phủ, những này mới có thể không qua là dùng đến thêu hoa may quần áo, làm hao mòn thời gian mà thôi. Bây giờ, Tại cái này tràn ngập sinh cơ, coi trọng thực dụng hoàn cảnh bên trong, tài năng của nàng tìm tới chân chính đất dụng võ. Nàng cả ngày ngâm mình ở phường dệt bên trong, đối với bộ kia hơi có vẻ cổng kính cũ máy dệt, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì cầm bút than tại trên ván gỗ tô tô vẽ vẽ, khi thì cùng chúng phụ nhân thảo luận qua tay. Tôn gia tỷ tỷ, ngươi nhìn nơi này, nàng chỉ vào bố cục một cái bộ vị, trong mắt lóe ánh sáng, nếu là thêm một cái nho nhỏ gỗ lăn, có phải hay không liền có thể giảm bớt dùng tay về kéo khí lực, nhường cái này con toy chính mình trượt đến càng xa càng nhanh. Ai nha, Dương phu nhân chủ ý này diệu a. Tôn nhị nương vô đuổi, bừng tỉnh hiểu ra, bọn ta làm sao lại không nghĩ tới? Vẫn là phu nhân tâm tư xảo. Lại qua hai ngày, Bao Tích Nhược lại phát hiện vấn đề mới, bọn tỉ muội, ta xem cái này sợi tơ vẫn là dễ đoạn, nếu là trước đem tơ lụa tốt tuyến dùng nước ấm thấm qua, lại lấy đầu kia lão hoàng như kéo thạch ghép nhẹ nhàng vượt trên một lần, sẽ hay không càng mềm dai chút. Mấy bị lao thành phụ nhân thử một lần, quả là thế, nhao nhao tán thưởng không thôi. Trương Chí Viện thường xuyên sẽ vừa lúc đi ngang qua, mỗi lần đều sẽ mang đến một chút ngẫu nhiên nghĩ đến vẽ có kỳ dị cơ cấu nhỏ chẳng giấy, hoặc là đưa ra một chút ngoài nghề vấn đề, nhìn như vô ý, lại luôn có thể cho Bao Tích Nhược mang đến mới linh cảm. Phu nhân, ngài nhìn, Vạn Bối từng thấy Tây Vực thương nhân có một loại nước chuyển lật xe có thể lấy sức nước khu động, như dẫn một phần nhỏ suối nước tới, phải chăng cũng có thể kéo theo cái này máy dệt nào đó chút bộ phận, để cho người ta càng dùng ít sức. Hắn giống như tùy ý nhấc lên. Bao Tích Nhược nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng như sao trời, lập tức lôi kéo Tôn Nhị Nương chạy tới bên dòng suối khoa tay đo đạc, thảo luận khả thi đi. Nhìn xem Bao Tích Nhược bận rộn thân ảnh, nhìn xem nàng bởi vì chuyên chú cùng sáng tạo mà tản mát ra trước nay chưa từng có hào quang, nhìn xem nàng cùng thôn phụ nhóm kết thành một khối, khi thì bởi vì một cái kỹ thuật nan để đánh hạ mà lộ ra chân tâm nét mặt tươi cười, Trương Chí biết nàng ngay tại nơi này tìm tới thuộc về mình giá trị cùng vị trí, không còn là cái kia không có việc gì không biết làm sao bình hoa. Thế là ngày nào hắn chính thức mà trịnh trọng thỉnh cầu Bao Tích Nhược chủ trì chức tạo phường cải tiến công việc, Bao Tích Nhược hơi chút thận trọng, liền tại một mảnh đồng ý âm thanh bên trong đáp ứng. Nàng biến càng thêm bận rộn, nhưng cũng càng lộ vẻ phong phú. Nàng bắt đầu hệ thống ghi chép các loại cải tiến phương pháp, truyền thụ cho càng nhiều phụ nhân. Phương diện sản xuất hiệu suất cùng vải vóc chất lượng tăng trưởng rõ rệt, không chỉ có hài lòng trong cốc nhu cầu, thậm chí bắt đầu có chút lợi nhuận, có thể dùng đến trao đổi ngoại giới vật tư. Mặc dù Bao Tích Nhược ngẫu nhiên vẫn là sẽ đối với lấy những cái kia từng là Dương Khang xuyên qua quần áo xuất thần, nhưng hai đầu lông mày sầu bi cũng đã dần dần bị một loại ôn hòa cứng cỏi thay thế. Mặt trời chiều ngã về tây, đem sơn cốc nhuộm thành một mảnh ấm áp kim sắc. Trên giáo trường, Dương Thiết Tâm thét ra lệnh âm thanh cùng thanh niên tiếng la giết dần dần lắng lại. Phương diện bên trong, bố cục âm thanh cũng chậm chậm ngừng lại. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược gần như đồng thời trở lại bọn hắn tiểu viện. Hai người lẫn nhau, mặc dù đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đã lâu sức sống cùng hài lòng. Hôm nay vất vả. Bao Tích Nhược đưa lên một bát nước trà, nói khẽ. Người cũng là. Dương Thiết Tâm tiếp nhận, ánh mắt rơi vào thê tử mặc dù dính một chút sợi bông lại rõ ràng hồng nhuận chút trên gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp dòng nước ấm. Hắn chưa hề nghĩ tới, rơi xuống bụi bặm về sau, có thể tại cái này ngăn cách trong sân gốc, lấy loại phương thức này một lần nữa tìm tới đời người điểm tựa, mà thê tử của hắn dường như cũng tìm được thuộc về nàng tiên địa. Đồ ăn là hàng xóm phụ nhân đưa tới, đơn giản lại ngon miệng. Trên bàn cơm, Dương Thiết Tâm khó được nói nhiều, nói lên hôm nay cái nào tiểu tử nộ tính đặc biệt tốt, vừa học liền biết. Cái nào trận hình biến hóa còn cần luyện tập nhiều hơn. Bao Tích Nhược cũng mỉm cười nói lên phường dệt chuyện lý thú, cái nào phụ nhân tay nhất xảo, cái nào tân pháp tử thử thành công. Bóng đêm dần dần dày, dưới ngọn đèn, hai người mặc dù trầm mặc xuống, lại không còn là trước kia loại kia nặng nề làm cho người khác hít thở không thông trầm mặc. Trong không khí chảy xuôi một loại cộng đồng chờ mong cùng yên tĩnh. Bọn hắn đã mất đi rất nhiều, nhưng ở nơi này, bọn hắn dường như lại bắt lấy thứ gì càng thêm kiên cố đồ vật. Sơn cốc bên ngoài thế giới vẫn như cũ phân loạn không chịu nổi, nhưng ở mảnh này nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên bên trong, cuộc sống mới, chuyện xưa mới, đang nương theo lấy võ đài thao luyện âm thanh cùng máy dệt chát chát âm thanh, chậm rãi trải rộng ra. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 1. Chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 1. Sơn cốc thời gian, tại Dương Thiết Tâm hô quát thao luyện âm thanh cùng phường dệt chát chát bố cục âm thanh bên trong, bình ổn mà phong phú chạy xuôi mấy ngày. Ngày hôm đó buổi chiều, Trương Chí Viễn vô tình đi đến bên dòng suối một mảnh trên đất trống. Đã thấy Mục Niệm Từ đang chuyên tâm toàn ý luyện võ, thân hình xê dịch tránh chuyển, một bộ trưởng pháp khiến cho có chút chăm chú, mặc dù lực đạo hơi thiếu hỏa hầu, nhưng chiêu thức đâu ra đấy, hai đầu lông mày càng lộ ra một cô gái tầm thường hiếm thấy dẻo dai cùng chuyên chú. Trương Chí Viễn cũng không lập tức quấy rầy, mà là tìm khối chân nhắn tảng đá ngồi xuống, lặng lặng quan sát. Đãi nàng một bộ trưởng pháp luyện qua, khí tức thở nhẹ, thái dương thấm ra một chút tinh mịn mồ hôi lúc, hắn mới đứng dậy mỉm cười vỗ tay, chậm rãi đến gần, một cô nương hảo hảo khắc khổ nha. Mục Niệm Từ nghe tiếng quay đầu, thấy là Trương Chí Viễn, vội vàng thu thế đối với Trương Chí Viễn thi lễ một cái, bởi vì vừa mới đánh xong một bộ quyền pháp mà có chút phiếm hồng, gương mặt tăng thêm mấy phần tuyệt sắc, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Trương đạo trưởng quá khen rồi, Niệm Từ không kịp đạo trưởng tập võ thiên phú tuyệt luân, chỉ có thể nhiều hạ chút công phu khổ luyện. Trương Chí Viễn mỉm cười, ánh mắt đảo qua nàng bởi vì lâu dài luyện võ mà lộ ra cân xứng mạnh mẽ dáng người, dường như nói chuyện phiếm giống như hỏi, Mục cô nương tựa hồ đối với tập võ có một loại phá lệ chấp nhất. Mấy ngày nay thấy Mục cô nương mỗi ngày đều là không biết ngày đêm đang luyện võ. Mục Niệm Từ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác của cường, bởi vì tập được một thân võ nghệ, mới có năng lực tự vệ, không đến biến thành người khác giao thất dưới thì cá. Thì ra là thế. Trương Chí Viễn hiểu rõ gật đầu, lập tức chuyện lại như nước chảy lặng yên nhất chuyển, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cổ đã có chi. Chỉ là tập võ một đạo, nữ tử cuối cùng yếu thế, huống hồ cô nương coi là lấy người chi vũ dũng, tại cái này mênh mông loạn thế, có thể hay không hộ vệ ở cái này một cốc sinh linh, thậm chí càng nhiều ngày hơn hạ khát vọng an bình người. Mục Niệm Từ thông minh, lập tức minh bạch hắn chỉ, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, ngươi là muốn nói ta tập võ tư chất có hạn, khó mà có thành tựu a. Khu cụ Trương Chí Viễn đội ho một tiếng, thoáng có chút xấu hổ. Kỳ thật chỉ là như ta loại này bình thường hương dạ nữ tử, ngoại trừ luyện điểm võ nghệ phòng thân, cũng không cái gì biện pháp khác. Mục Niệm Từ nhìn xem Trương Chí Viễn lung túng bộ dáng, cười khổ một tiếng, cắt ngang Trương Chí Viễn kế tiếp lời muốn nói. Mục cô nương làm gì tự coi nhẹ mình? Trương Chí Viễn trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, tiếp tục dẫn đạo, mặc dù Mục cô nương tại tập võ một đạo, mặc dù có chút khiếm khuyết, nhưng là trong thiên hạ lại không ngừng tập võ một con đường có thể chọn. Trương nhìn xem Mục Niệm Từ lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, trong lòng hơi vui, chỉ vào mảnh rừng núi này nói rằng, kỳ thật thế gian này ngoại trừ luyện võ bên ngoài, muốn không bị người ức hiếp, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là đoàn kết. Làm ngươi đoàn kết lại đại đa số người, như vậy ngươi có khả năng bộc phát lực lượng xa so với một giới vũ phu chỗ cường đại hơn rất nhiều. Đoàn kết. Mục Niệm Từ thì thầm một câu, sắc mặt lại có chút chần chờ, chúng ta những này võ công thấp thậm chí không có người có võ công, dù cho lại nhiều lại có thể thế nào. Ha ha ha, Mục cô nương, xem ra ngươi là thật không biết nhiều người lực lượng lớn câu nói này à. Trương Chí Viễn cười ha ha một tiếng, sau đó liền cho hắn dơ lên một ví dụ, đương kim trên đời nếu bản về võ công lời nói, tự nhiên lấy ngũ tuyệt cao minh nhất. Có thể dù cho cao cường như ngũ tuyệt, không phải cũng tại nữ chân người đoàn kết nhất trí trước mặt không có biện pháp sao? Đại Tống không nguyên nhân chính là quân thần nghi kỵ, tướng tướng không cùng, tuy có ước vạn thần dân lại liên tục gặp nữ chân xâm đụng. Trương Chí Viễn không để ý đến Mục Niệm Từ trợn mắt ốc mồm chấn kinh vẻ mặt, tiếp tục nói, ta toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương, luận võ công, chính là đệ nhất thiên hạ cao thủ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là kháng kim thất bại tại Trung Nam Sơn buồn bực sầu não mà chết. Cái gọi là Trung Nguyên ngũ tuyệt, mà hắn võ công cái thế, không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Nguyên phụ phục tại dị tộc Thiết Kỵ hạ. Cho nên, Mục cô nương, nếu là ngươi thật muốn bảo hộ cái gì, như vậy chỉ dựa vào học võ là không có ích lợi gì, ngươi phải có thế, có thiên hạ này lại thế. Nếu như ngươi để trong này tất cả mọi người một lòng đoàn kết, tâm hướng một chỗ muốn, kình hướng một chỗ làm. Tại cái này vật tư có hạn tình chẳng hạn, hợp lý phân phối lương thực vật tư, khiến người không oán. Tổ chức sản xuất, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không phế vụ mùa, không lầm công sự. Chế định quy củ, đã ước thúc hành vi, lại hóa giải tranh chấp, khiến người hòa thuận. Phòng ngừa chú đáo, khảo sát thế núi, dự trữ vật tư, ứng đối khả năng thiên tai hoặc ngoại địch. Do xét ngoại giới tin tức, phán đoán các hung, sớm làm quyết đoán. Nếu ngươi có thể lãnh đạo bọn hắn đồng thời đoàn kết càng nhiều bọn hắn, như vậy làm ngươi đoàn kết đủ nhiều người thời điểm, Trung Nguyên ngũ tuyệt cũng tốt, Đại Kim đại tống cũng được, tại đoàn của ngươi kết trước mặt đều là châu châu đa xe. Hắn nhìn xem Mục Niệm Từ cặp kia dần dần lâm vào trầm tư, càng phát ra sáng tỏ đôi mắt, thanh âm bình thản lại mang theo một loại kỳ dị sức thuyết phục, thế gian võ công có thể đạt hóa cảnh người, trăm năm cũng bất quá giải rác, lại đa số nam tử. Nay cũng không phải là nữ tử không bằng nam, thực là thể phách khí lực, thậm chí giang hồ tài nguyên, trời sinh có chỗ khuynh hướng. Cô nương tuy là tiên tư chắc tuyệt, khổ luyện không ngừng, có khả năng với tới chi cao độ, cuối cùng nhận hạn chế. Không sai trị quốc cán bang, trải bước thiên hạ đại thế, dựa vào là càng nhiều hơn chính là nơi này, hắn nhẹ nhàng chỉ đầu của mình, nếu ngươi có nhìn rõ chi nhãn, chủ tính chi tâm, quyết đoán chi phách, ngự nhân chi trí, tập ngàn vạn người chi lực vào một thân, lại có cái gì là ngươi bảo hộ không được đâu. Lại nơi này trên đại đạo, nam nữ có khác càng là không đáng để ý. Mục Niệm Từ lặng lặng nghe, những lời này như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong lòng nàng kích thích tầng tầng gợn sóng. Nàng thở nhỏ theo nghĩa vụ phiêu bạt, từng trải qua dân gian khó khăn, nàng chỉ cho là chỉ là chúng ta những này cực khổ người không có một thân cao cường võ nghệ, có thể hôm nay nghe Trương Chí Viễn những lời này, tựa như là chúng ta không đủ đoàn kết. Thật là, ta một nữ tử nàng có chút nhíu mày, dường như muốn thăm dò Trương Chí Viễn chân thực ý đồ. Trương Chí Viễn nghe vậy không khỏi bật cười, lắc đầu nói, ta nhớ được Mục cô nương từng cùng lệnh tôn nói qua, ai nói nữ tử không bằng nam. Bây giờ thế nào cũng là nhăm nhó. Trương Chí Viễn nhìn xem Mục Niệm Từ vẫn còn có chút chần chờ, không khỏi lần nữa kích nàng. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 2, chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 2, như vậy đi, không ngại chúng ta lập xuống một vụ cá cược như thế nào? Đánh cuộc. Mục Niệm Từ đôi lông mày nhíu lại, quả nhiên bị khơi dậy lòng hào thắng. Nàng mặc dù tính tình dịu dàng, nhưng bên trong kiên cường, nhất là không chịu thua. Chính là, Trương Chí Viễn còn chỉ toàn bộ sinh cơ bừng bừng sân gốc, kể từ hôm nay, cô nương có thể tạm đem hơn phân nửa tâm tư theo quyền cước bên trên rời. Trong cốc sự vụ lớn nhỏ quyết sách, vật liệu thu chi khoản, nhân viên điều hành ăn bài, thậm chí tranh chấp điều giải phán quyết, ngươi đều có thể đứng ngoài quan sát, hỏi thăm, suy nghĩ. Ta cho ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, ngươi nếu có thể thấy rõ nơi đây vận chuyển hạch tâm quan khiếu cùng tiềm ẩn vấn đề, cũng có thể đưa ra ba đầu có thể thực hành, có thể làm nơi đây càng thêm thịnh vượng yên ổn cải tiến kế sách, liền coi như ngươi thắng. Cũng tặng ngươi một bộ thích hợp nữ tử tu tập thượng thừa nội công tâm pháp xem như tặng thưởng, lại bằng lòng mục cô nương ta đủ khả năng ba cái yêu cầu. Nếu ngươi không thể hắn chỉ trong nhà mình phương hướng, nghĩ đến mục cô nương cuối cùng cũng là văn không thành võ chẳng phải, ta liền chuyển cho ngươi một bộ cường thân kiện thể mỹ dung dưỡng nhan công phu. Vu cá cực này đã có khiêu chiến, lại có tặng thưởng, mục niệm từ trong mắt quang mang đại thịnh. Nàng suy nghĩ một chút, tự giác quan sát suy nghĩ vốn là sở trường, chưa chắc sẽ thua, lúc này đáp, tốt. Liền theo đạo trưởng chi ngôn, cái này cược ta đánh. Chỉ là liên quan tới bộ kia mỹ dung dưỡng nhan công phu, hy vọng bất luận thắng thua đạo trưởng đều chuyển thụ một hai dễ nói Trường Chí Viễn sững sờ, cười ha ha nói, đánh cuộc đã lập, mục niệm từ liền nghiêm túc. Trong những ngày kế tiếp, nàng quả thật giảm bớt luyện võ thời gian, bắt đầu như là một cái y mắng cái bóng, đi theo Trương Chí Viễn bên người, hoặc là một mình trong cốc các nơi yên lặng quan sát, ban đêm lại nhìn một chút Trương Chí Viễn vì nàng vơ vét tới thư tịch. Ngày đầu tiên, nàng đi xem nhà kho vật tư nhỏ kho. Chỉ thấy quản sự cầm bút lông, tại một chồng thô ráp tê dại trên giấy phí sức ghi chép, ra vào toàn bằng ký ức cùng miệng thẩm tra đối chiếu, rối ren bên trong càng đem tân thu một nhóm dược liệu số lượng nhớ lầm. Mục niệm từ yên lặng nhìn xem, cũng không lên tiếng. Ngày thứ hai, nàng đi xem đồng ruộng phân phối. Mấy nhà nông hộ vì bờ ruộng biên giới mấy tấc rộng thuộc về tranh chấp không ngớt, phụ trách điều giải hương lão các đánh 50 đại bản, nhìn như lắng lại, kỳ thực song phương đều không phục. Ngày thứ ba, nàng đi xem công tượng cu. Thợ mộc, thợ rèn làm theo ý mình, cần lẫn nhau phối hợp lúc thường thường khai thông khúc khoái, hiệu suất thấp xuống. Nàng đem những này nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Ban đêm, nàng tìm tới Trương Chí Viễn, đưa ra cái thứ nhất cái nhìn, trong cốc vật tư ký sổ phương pháp quá mức quá loa, dễ phạm sai lầm để loạn, lại khó mà kiểm tra đối chiếu sự thật. Phải chăng có thể tiến hành phân loại, lại mỗi ngày ra vào đều do qua tay người đồng ý, định kỳ thẩm tra đối chiếu, liền có thể rõ ràng rất nhiều. Đây là nàng mấy ngày quan sát nhất trực quan phát hiện. Trương Chí Viễn ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, cô nương quả nhiên thận trọng. Đây là khoản rõ ràng chi yếu. Ngươi có thể thử lấy thiết kế một cái nhìn xem. Mục niệm từ sau khi trở về, lại thật làm một cái đơn giản phân loại, điểm tên vật phẩm, nhập kho số, ra kho số, kết dư, qua tay người loại hình lớn. Trương Chí Viễn sau khi thấy, trong lòng kinh ngạc càng lớn, cái này đã mò tới đơn giản phục thức ký sổ cánh cửa. Hắn đè xuống kinh ngạc, chỉ chọn đầu nói, rất tốt, có thể kết giao từ nhà kho làm thử. Chợt đưa ra càng sâu một tầng vấn đề, không sai khoản rõ ràng, có biết vốn liếng. Vốn liếng lại như thế nào tăng dày? Thí dụ như trong cốc thợ săn thu hoạch da lông, vì sao luôn luôn đổi không trở về đầy đủ mối sắt? Mục niệm từ bị đang hỏi, nàng chỉ thấy da lông trồng chất, lại chưa nghĩ sâu vì sao đổi được thiếu. Ngày thứ tư, nàng bắt đầu cố ý chú ý thợ săn tổ cùng với ngoại giới trao đổi. Nàng phát hiện, da lông xử lý thô ráp, phẩm tướng không tốt. Trao đổi không có kế hoạch, nhu cầu cấp bách lúc mới cầm lấy đi đổi, thường thường bị đè thấp giá cả. Hơn nữa đổi cái gì, đổi nhiều ít, toàn bằng phụ trách trao đổi riêng lẻ vài người chủ quan quyết định. Nàng lại tốn 3 ngày thời gian quan xem xét suy nghĩ, lần nữa tìm tới Trương Chí Viễn, da lông đổi không trở về đầy đủ vật tư, nguyên nhân có 3, một là xử lý bất đường, giá trị rẻ tiền. Hai là trao đổi không kế hoạch, bị động bị quản chế. Ba là đổi cần không đều, có khi muối nhiều vài thiếu, có khi trái lại. Phải chăng có thể chuyên thiết một tổ nhân thủ, phụ trách tinh tế xử lý da lông? Cũng từ chuyên gia căn cứ trong cốc tiêu hao, sớm quy hoạch trao đổi vật phẩm chủng loại và số lượng, thậm chí nhưng cùng cố định tiểu thương thành lập trường kỳ trao đổi. Phân tích của nàng đã trật tự rõ ràng. Trương Chí Viễn lúc này vỗ tay tán thưởng, rượu. Một cái xem thấu tệ nạn yếu hại. Này sách như đi, mỗi tháng chí ít có thể nhiều đổi 3 thành mối sắt. Cô đương chi tài, thắng lại nhiều ít tầm thường nam tử. Đầu này tính người là thành. Mục niệm từ trong lòng vui mừng, lại nghe Trương Chí Viễn lại nói, không sai đây là tiết lưu cùng ưu hóa trao đổi. Khai nguyên chi đạo, lại tại phương nào? Người trong cốc miệng ngày càng tăng lên, đất cày có hạn, làm sao có thể nhường sản xuất càng nhiều? Vấn đề một cái so một cái sâu, mục niệm từ hứng thú bị triệt để kích phát ra đến. Nàng không còn thỏa mãn với bị động quan sát, bắt đầu chủ động đi tìm lão nông tỉnh giáo thu hoạch tập tính, đi kho lúa xem xét tồn kho tiêu hao, thậm chí đội mưa đi quan sát khác biệt cánh đồng hoa màu mọc. Ngày nào buổi chiều, nàng mang theo rõ ràng hưng phấn cùng một tia mắt quầng thâm tìm tới Trương Chí Viễn, đạo trưởng, ta phát hiện. Đông sơn ao kia phiến ruộng dốc, hướng mặt trời càng gió, dẫn nước không tiện, tất cả mọi người không muốn đi trồng. Nhưng ta hỏi qua mấy vị lão kỹ năng, đều nói nơi đó thổ chất kỳ thật còn có thể, chỉ là thiếu nước. Nếu có thể mô phỏng giang nam ống xe, theo bên dòng suối dẫn nước đi lên, nơi đó ít ra có thể khai ra mấy chục mẫu ruộng tốt. Đây là một. Thứ hai, nhà kho trần lương trồng chất, vì sao không thử nghiệm chăn nuôi chút gà đồn? Đã có thể tiêu hóa trần lương cặn bã, lại có thể đến ăn thịt món ăn bằng trứng, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện? Trương Chí Viễn lần này là thật sự có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mục niệm từ không chỉ có thể phát hiện vấn đề, càng có thể đưa ra kết hợp thực địa tình huống, rất có sáng tạo tính khai nguyên phương pháp. Ống xe dẫn nước, sinh thái nuôi dưỡng, cái này đã là tương đối tiên tiến nông nghiệp lý niệm. Đề cử chuyên hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 3, chương 31, ai nói nữ tử không bằng nam? 3, tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục 3 chữ tốt, trong mắt tràn đầy tán thưởng, cô nương lời ấy, thật là kim thạch chi luận. Cái này hai cái, từng cái đánh trúng chỗ yếu hại, khả thi mạnh. Đánh cược này, ngươi đã vượt mức hoàn thành. Là bần đạo vua. Mục niệm từ a mục niệm tử, ngươi quả thực chính là ta siêu nhân a. Ngươi đây cũng quá nghịch thiên a. Hắn lúc ấy bất quá là muốn bồi dưỡng một chút mục niệm từ hỗ trợ xử lý một chút cứ điểm bên trong tạp vật mà thôi, những cái kia rong rạc lời nói bất quá là há mồm liền ra mà thôi, ngược lại chỉ nói là nói mà thôi. Không ngờ cái này mục niệm từ cư nhiên như thế nghịch thiên, giống như thần minh đồng dạng. Mục niệm từ nghe vậy, lập tức trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, như minh châu sinh choáng, chói lọi. Nàng có được lộ ra tiểu nữ nhi giống như đắc ý, người đạo trưởng kia bằng lòng bộ kia công phu, nhưng không cho quyền lợi. Tự nhiên tự nhiên. Trương Chí Viễn cười khoát tay, bất quá, cô nương chẳng lẽ liền thỏa mãn với đó sao? Những này bất quá là chỉ phần ngọn chi thuật, có biết vì sao lịch đại vương triều luôn có hưng suy thay đổi? Có biết như thế nào theo dễ bên trên tránh cho trong cốc cũng lâm vào loại này tuần hoàn? Có biết như thế nào làm cho lòng người không chỉ có lo ngại điều lệ, càng có thể vui với tuân theo? Hắn nói lên vấn đề, đã chỉ hướng càng sâu tầng chế độ, kinh tế quy luật thậm chí nhân tính quản lý. Mục niệm từ lần nữa bị hỏi khó, nhưng lần này, trong mắt nàng không có hoang mang, chỉ có vô cùng nóng bỏng ham học hỏi qua mang. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình khi trước phát hiện những vấn đề kia phương pháp hòa giải, tại người này thâm thúy chi thức hệ thống trước mặt, có lẽ thật chỉ là hài đồng giống như trò chơi. Nàng thu liễm nụ cười, trịnh trọng hướng Trương Chí Viễn làm một đại lễ, mời đạo trưởng dạy ta. Đến tận đây, đánh cuộc thắng bại đã đảo ngược. Nguyên bản không phục mục niệm từ, hoàn toàn bị Trương Chí Viễn chỗ hiện ra rộng lớn chi thức lĩnh vực chết phục. Nàng không còn cần đánh cuộc khu động, mà là xuất phát từ nội tâm khát vọng học tập những cái kia chân chính có thể kinh thế chí dụng học vấn. Trương Chí Viễn cũng không còn tàng tư, bắt đầu hệ thống tính dẫn đạo nàng. Hắn theo đơn giản nhất toán thuật, đồ hình bắt đầu, dạy nàng càng tinh xác tính toán diện tích, thể tích, phân phối. Hắn giảng giải cơ sở cung cầu quan hệ, lao động phân công nguyên lý. Hắn thậm chí ý đồ dùng nàng có thể hiểu được ngôn ngữ, trình bày khích lệ tuần hoàn hệ thống những này hiện đại quản lý học hạch tâm khái niệm. Mục niệm từ năng lực học tập có thể xương kinh khủng. Nàng như là hạn hán đã lâu mạ gặp cam lâm, điên cuồng hấp thu tất cả tri thức. Nàng không chỉ có thể nhanh chóng lý giải, càng có thể suy một ra ba, đưa ra nhường Trương Chí Viễn đều cần chăm chú suy nghĩ bén nhọn vấn đề. Đạo trưởng, theo ngài lời nói, phân công có thể xét hiệu. Không sai như thế nào định cái này giá tiền công? Nếu theo suất lực nhiều ít, kia trông giữ nhà kho thanh nhàn, há chẳng phải không bằng khai hoang nông phu? Lâu chi, ai muốn đi làm kia vất vả sự tình? Đạo trưởng, ngài nói khích lệ. Như mỗi lần thu hoạch đều chia đều, người siêng năng biếng nhác người đều như thế, người siêng năng sẽ dần dần sinh lười biếng ý nếu theo cực khổ phân phối, già yếu tàn tật há chẳng phải chỉ có thể chết đói? Như thế nào cân nhắc? Còn có, ngài ngày hôm trước lời nói tuần hoàn kinh tế cùng tương đối ưu thế đến tuột cùng ra sao thâm ý? Cùng chúng ta sơn gốc có gì liên quan? Vấn đề của nàng càng ngày càng sâu, càng ngày càng chạm đến bản chất. Trương Chí Viễn thường thường bị nàng hỏi được cần vắt hết óc mới có thể sử dụng thời đại này ngôn ngữ cùng thí dụ đi giải thích tinh tường. Hắn không thể không xuất ra càng nhiều áp đáy hòm tri thức, thậm chí tự mình vẽ biểu đồ đến biểu thị. Nếu không phải hắn nắm giữ siêu việt thời đại tầm mắt cùng tri thức dự trữ, cơ hồ thật muốn bị nàng cái này kinh người tốc độ học tập cùng chiều sâu bắt buộc ngược. Hai người thường thường nghiên cứu và thảo luận đến đêm khuya. Dưới ngọn đèn, một cái chậm rãi mà nói, hướng dẫn từng bước. Một cái ngưng thần yên lặng nghe, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì bừng tỉnh hiểu ra, tiếp theo phát ra càng sâu nghi vấn. Trên bàn bên trên, bày khắp tràn ngập biểu thức số học cùng đồ hình trang giấy, cùng mục niệm từ ngày càng tinh tế bút ký. Vương Sử Nhất ở giữa trở lại qua một lần, nhìn thấy tình cảnh này, đối với thương thế đã lớn cho thỏa đáng chuyển Khâu Sử Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư Minh, ngươi mau nhìn hai người bọn họ, cái này đâu còn giống như là người trong giang hồ, không biết rõ tình hình, sợ muốn tưởng là cái nào hai vị thư viện đại hiền đang luận bàn học vấn, như đồ thiên hạ đấy. Khâu Sử Cơ im lặng không nói, nhìn xem dưới đèn kia hai cái đầu nhập thân ảnh, nhất là mục niệm từ kia tản ra tài trí quang mang bên mặt, lại hồi tưởng chính mình cả đời theo đuổi khoái y ân cựu trong lòng lại một lần nữa sinh ra một loại nào đó khó nói lên lời lung lay cùng suy nghĩ sâu xa. Thời hạn một tháng sớm đã qua, đánh cuộc thắng bại sớm đã không người nhắc lên. Mục niệm từ sớm đã thắng được bộ kia nội công tâm pháp, nhưng nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đã say mê ở mảnh này càng mênh mông hơn, càng có thể sáng tạo giá trị thực tế tri thức trong hải dương. Nàng như cũ sẽ tập võ, nhưng này đã đổi mới giống như là mỗi ngày thần hóa, vì bảo trì tinh lực. Nàng chủ yếu thân phận đã lặng yên theo tập võ nữ tử chuyển biến làm Trương Chí Viễn vị này dị nhân thủ tịch học sinh cùng quản lý sơn cốc trợ thủ đắc lực. Nàng bắt đầu đem sở học ứng dụng tại thực tế, hiệp trợ Trương Chí Viễn hoàn thiện trong cốc các hạng chế độ, thiết kế càng hợp lý quá trình. Nàng nói lên đề nghị càng phát ra lão luyện chu toàn, làm cho người tin phục. Sơn cốc tại nàng tham dự hạng, vận chuyển đến càng phát ra hiệu suất cao, hài hòa. Một ngày này, cuối thu khí sảng. Mục niệm từ ngay tại căn cứ Trương Chí Viễn giảng giải, ý đồ vẽ một bức cải tiến thủy lợi công trình sơ đồ phát thảo, thần sắc cực kỳ chăm chú. Trương Chí Viễn ở một bên nhìn xem, đồng nhiên cười nói, ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao cổ nhân nói bụng có thi thư khí tự hoa. Niệm từ cô nương bây giờ chấp bút quy hoạch dáng vẻ, có thể so sánh lúc trước múa thương làm đồng lúc, càng có một loại chấn động lòng người lực lượng. Mục niệm từ nghe vậy, ngẩng đầu lên, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia bên trong, tràn đầy tự tin, trí tuệ cùng một loại thấy rõ sự vật quy luật trầm tĩnh quan mang. Trương đạo trưởng nàng nói khẽ, ngữ khí lại vô cùng kiên định, thế gian này có thể bảo hộ muốn bảo hộ người, thật không ngừng võ công một loại, cảm ơn ngươi. Trương Chí Viễn nhìn xem trong mắt nàng kia đám đã bị hoàn toàn nhóm lửa hỏa diễm, biết tại lúc này, thiên hạ này đã gieo một quả nhân tài kiệt xuất hẳn giống, đồng thời đã ở cái này loạn thế trong sân cốc, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 1-2. Chương 32, không giống tương lai bắt đầu, 1, chương 32, không giống tương lai bắt đầu, 1, thời gian cuối thu, trong sơn cốc phong đỏ như lửa. Mục Niệm từ tham dự cứ điểm quản lý đã có mấy tháng, đem các hạng sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, nguyên bản cứ điểm tại nàng quản lý quy hoạch phía dưới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Khâu Sử Cơ trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thương thế cũng đã lớn gây nên khỏi hẳn. Sáng sớm hôm đó, Khâu Sử Cơ tại trúc xá bên trong khoanh chân vận công hoàn tất, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển thông thuận, so sánh với thụ thương trước dường như càng tinh thuần mấy phần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Vương Sử Nhất đang ngồi ở một bên thưởng thức trà, liền mở miệng hỏi: "Sư đệ, gần đây tình huống ngoại giới như thế nào?" Vương Sử Nhất đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, ngữ khí mang theo vài phần phức tạp lệnh ý. Hoàn Nhan Hồng Liệt tự bao tích nhược sau khi mất tích, lại mất phân tức, muốn điều trọng binh bốn phía lùng bát, ngay cả Chí Viễn sư điệt dự đoán bày ra bạo loạn cũng đều chí chi không để ý, cũng may Kim Quốc hoàng đế bởi vì kiêng kỵ Mông Cổ, khiến trách hắn dừng lại, nếu không Trung Đô bách tính gặp thảm họa chiến tranh, chúng ta chính là muôn lần chết khó tử. Cái này đã sớm tại Chí Viễn đứa bé kia trong kế hoạch. Khâu Sử Cơ nhếch miệng lên một vẻ thâm ý, ngươi không biết rõ, ngày ấy hắn tại Vương phủ còn từng cố ý nói tới Mông Cổ sự tình. Thấy Vương Sử Nhất lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn liền giải thích nói, Chí Viễn trước đây tại Mông Cổ chờ đếm rõ số lượng nguyệt, đối thảo nguyên thế cục rõ như lòng bàn tay. Hắn liệu định kia Mông Cổ mồ hôi tại giải quyết triệt để Mông Cổ vấn đề nội bộ sau, cùng Kim Quốc tất có một trận chiến, Kim Quốc trên dưới cũng là đối với cái này kiêng kỵ cực sâu, cho nên tuyệt sẽ không cho phép Hoàn Nhan Hồng Liệt nhân tư phế công, điều động Trung Đô binh mã chỉ vì tìm kiếm một nữ nhân. Chẳng lẽ hắn ngày đó nói tới thời cơ cũng không đơn thuần là chờ nghĩa quân chuẩn bị thỏa đáng? Vương Sử Nhất lông mày phong quá chặt, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Người đoán không lầm. Khâu Sử Cơ vuốt râu tay dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, ngoại trừ nghĩa quân bên ngoài hắn cũng tại là chờ Mông Cổ động binh. Bây giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt bởi vì bao tích nhược tổn hại quân cơ đại sự, nhường Kim Quốc hoàng đế cảm thấy hắn đầu góc nước vào, bị cấm túc trong phủ, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối thủ một mất một còn cái kia Kim Nhân Ba Vương gia cũng là lập tức thừa cơ nhúng tay Trung Đô phòng ngự, bây giờ Trung Đô có thể nói là loạn cả một đoàn, vừa vặn cho nghĩa quân lớn mạnh cơ hội, mà khác những nghĩa quân kia học được Dương gia thường, luyện quân trận sau liền ra cái này Thâm Sơn thống lĩnh huấn luyện càng. Nhiều nghĩa quân, đây cũng không phải là hắn lúc trước nói tới chỉ cầu tự vệ. Vương Sử Nhất đột nhiên dương mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại có như vậy bố cục. Lập tức hắn nhíu mày, có chút chần chờ, bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ đối với chúng ta có chút đề phòng, chúng ta tới trong cái này về sau, nơi này tất cả sự vụ hắn một mực không cho chúng ta nhúng tay, Dương Thiết Tâm vợ chồng cùng nghĩa nữ Mục Niệm Từ cũng là một cái cũng không bị hắn buông xuống nhàn rồi. Khâu Sử Cơ trầm ngâm một lát, mắt sát thâm trầm, cũng không phải rất rõ ràng đến cùng vì cái gì, Chí Viện hắn mặc dù tự nhỏ liền tâm tư thâm trầm, nhưng đối với chúng ta toàn chân giáo vẫn rất có tình cảm, khẳng định chính hắn suy tính, không cần nghĩ quá nhiều, đợi ta thương thế tốt, chúng ta cũng liền rời đi. Kỳ thật Khâu Sử Cơ còn nghĩ tới Trương Chí Viễn ngày ấy tại Triệu Vương phủ thi triển chiêu kia nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp, liền xem như hiện tại hắn trong lòng vẫn là chấn kinh vô cùng, kia đầy trời sắc bén kiếm khí, ngươi nói với hắn kia là nhất khí hóa tam thanh. Còn có về sau thi triển chiêu kia tam hoa tụ đỉnh trưởng, còn có thể thu hồi bị lệnh biến thành một cái tá lực đả lực chiêu thức, phải biết tam hoa tụ đỉnh trưởng thật là một bộ hội tụ toàn thân công lực trong tay bên trong uy lực cực mạnh trưởng pháp, từ trước đến nay một khi thi triển liền không có rút về chỗ trống, thế mà còn có thể dùng cái kia dạng thi triển, quả thực nhường hắn đã khai nhang giới. Trong lòng đối Trương Chí Viễn thiên phú nhận biết lần nữa tăng lên, cho nên chỉ cần Trương Chí Viễn không làm loại kia đại gian đại ác sự tình, Khâu Sử Cơ đều cảm thấy không có gì. Cùng lúc đó, Trương Chí Viễn ngay tại trong phòng suy tư, Dương Thiết Tâm giúp hắn luyện binh, bao tích nhược vì hắn dạy bài, Mục Niệm Từ thì bị hắn khuyên tập văn lý sự tình, chỉ có Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất hai vị sư thúc, hắn từ đầu đến cuối không có để bọn hắn nhúng tay cứ điểm bên trong bất kỳ sự vụ. Toàn chân giáo là huyền môn chính tông, Trường Xuân, Ngọc Dương chân nhân danh hảo tại thiên hạ phổ thông bách tính trong lòng phân lượng cũng là cực nặng. Hắn như thế nào lại nhường loại này tông giáo lực lượng quấy tiến cứ điểm sự vụ đâu, ở trong đó nguy hại cùng kinh khủng hắn thân làm xuyên việt người tự nhiên là hiểu rõ. Bây giờ Mông Cổ cùng Kim Quốc tại biên cảnh giao chiến, lần trước lợi dụng bao tích nhược chuyện cũng làm cho cứ điểm bên trong người bắt đầu đi ra thâm sơn, kế tiếp chính là muốn để bọn hắn bảo trụ hiện hữu thành quả, tích xúc thực lực, lúc khi tối hậu trọng yếu muốn trước Mông Cổ một bước cầm xuống đại kim tại phương bắc thế lực, về phần đại tống, không ép bọn hắn cũng nên sẽ không dễ dàng bắt thượng. Đang lúc trầm tư, ngoài cửa truyền đến nhẹ cạn tiếng bước chân, Mục Niệm Từ bưng lấy chỉnh lý tốt sổ sách đi tới, bên hông nửa khối ngọc bội theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, chiếu đến dương quang, phá lệ chói mắt. Trương Chí Viễn ánh mắt dừng lại, ra vẻ tùy ý chỉ ngọc bội kia, mục cô nương trên thân ngọc bội kia cũng là độc đáo, chỉ là thế nào chỉ có nửa khối. Mục Niệm từ động tác dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên ngọc bội, ánh mắt mềm mấy phần, mang theo nhàn nhạt thất tờ, đây là cha mẹ để lại cho ta di vật, một nửa khác tại phụ thân chí giao hảo hữu nơi đó. Nghĩa phụ nói, năm đó phụ thân ta cùng kia hảo hữu ước định, như hậu nhân nắm ngọc bội gặp nhau, cùng giới liền kết làm tay chân, khác phái thì kết làm vợ chồng, chỉ là những năm gần đây vị kia bạn bè tung tích, chúng ta tìm nhiều năm, cũng từ đầu đến cuối không có tin tức. Nàng nói, tìm khối ghế ngồi xuống, nhìn qua ngọc bội trong tay cười khẽ, trong lúc vui vẻ lại cất giấu mấy phần bất đắc dĩ, thế nhân đều nói phụ mẫu chi mệnh không thể trái, may mà ta liền người đều chưa từng tìm được, nếu không thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Trương Chí Viễn đi đến nàng bên cạnh, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời chim bay, thanh âm ôn hòa lại kiên định, mỗi người sinh ra đều là tự do, hôn nhân cũng là cả đời sự tình, gả cưới hạng người gì ảnh hưởng cuộc đời của mình, cho nên ta vẫn cho rằng cái này nên do chính mình đi quyết định, mà không phải dựa vào trưởng bối ước định cột. Kỳ thật phụ thân ta cũng cho ta lưu lại một phần hôn ước, bất quá với hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, cho nên ta một mực coi như kia phần hôn ước không từng có qua. Mục Niệm Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại nhiễm lên một tầng hào quang kỳ dị, nhẹ giọng lặp lại, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trường Chí Viễn túi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sáng rực, chiếu đến nàng đáy mắt ánh sáng nhạt, đúng vậy à, vận mệnh của ngươi hẳn là từ tự ngươi nói tính. Tựa như trên trời chim, muốn đi nơi nào, nên đi cái nào bay, chỉ cần nghe chính mình liền tốt. Mục Niệm Từ tâm đột nhiên nhảy một cái, cúi bít rời ánh mắt, lại nhịn không được vụng trộm dương mắt, gặp hắn đang nhìn bầu trời, bên mặt đường cong nhu hòa, gió phất qua hắn vạt áo, dường như hôm nay hắn cùng ngày xưa rất không giống. Trương Chí Viễn kỳ thật đã sớm phát hiện Mục Niệm Từ kia nửa khối ngọc bội, tại cùng Dương Thiết Tâm nói bóng nói gió nghe ngóng Mục Niệm Từ thân thế sau, hắn liền đã xác định Mục Niệm Từ chính là một thanh dao, cũng chính là phụ thân hắn cho hắn chỉ định vị hôn thê. Chỉ là hắn cảm thấy lập tức Mục Niệm Từ tựa như một cái ngay tại dương cánh bay lượn chim bay, thực sự không nên lại cho nàng mặc lên một tầng hôn ước công xiềng. Cho nên Trương Chí Viễn một mực đem chính mình ngọc bội thật tốt nắp kỹ, coi như phần này hôn ước chưa từng tồn tại. Hôm nay chỉ là nhìn xem bây giờ Mục Niệm Từ đối với mấy cái này chuyện đến cùng là cái gì cái nhìn. Nhìn thấy Mục Niệm Từ dường như cũng đúng loại này thông ra từ bé rất là mâu thuẫn, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút đáng tiếc, dù sao cũng là chính mình chủ động từ bỏ như thế một vị tuyệt sắc vị hôn thê, nếu là người ta còn không mâu thuẫn lời nói, vậy mình có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Đề cử chuyên hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguyên nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 32, không giống tương lai bắt đầu, 2, chương 32, không giống tương lai bắt đầu, 2, tốt, Câu đạo trưởng tương thế tốt lắm rồi, ta cũng sắp cùng sư thúc cùng rời đi, đến lúc đó, nơi này mọi thứ đều giao cho ngươi. Trương Chí Viễn đi trở về chính mình bên bàn đọc sách bên cạnh, thuận tiện lại cầm lên mấy phần tư liệu đưa cho Mục Niệm Từ. Đây là ta tại cái khác địa phương lưu lại mấy chỗ cứ điểm, ta đã cho bọn họ truyền tin, về sau sẽ thống nhất nghe theo các ngươi chỗ này cứ điểm điều phối, nói cách khác về sau những người này tương lai liền giao cho ngươi. Trương Chí Viễn đem Chí Viễn đưa cho Mục Niệm Từ về sau, vô vô bờ vai của nàng, ta tin tưởng, lấy trí tuệ của ngươi cùng năng lực, khẳng định có thể dẫn đầu bọn hắn khu trục kim nhân, thành lập một cái bình thường bách tính không bị người lấn ép thế giới. Trương Chí Viễn thường ngày họa bánh nướng cùng cổ vũ, không biết có phải hay không là pha trộn Mục Niệm Từ cùng Dương Khang kịch bản, ảnh hưởng tới về sau nhân vật chính Dương Quá sinh ra, dẫn đến cái này nhân vật chính quang hoàn ra chỉ tới Mục Niệm Từ trên thân. Hiện tại Mục Niệm Từ quả thực mạnh đáng sợ, muốn nói không có bật hoặc hắn tuyệt đối không tin, cho nên đối với Mục Niệm Từ hắn có lòng tin tuyệt đối. Yên tâm, Trương đạo trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối ta dạy bảo cùng kỳ vọng. Mục Niệm Từ bước ven ngọc bội, ánh mắt kiên định, sau đó lại bắt đầu nàng thường ngày hỏi thăm. Trương đạo trưởng, ngươi cảm thấy thế giới này hẳn là như thế nào đâu? Nữ tử thật sự có thể cùng nam tử giống nhau sao? Cho nên ngươi nhắc tới Mục Niệm Từ không có lớn nữ chính quang hoàn gia trì, đánh chết Trương Chí Viễn cũng không tin, không phải thời đại này nữ tử nào có nhanh như vậy liền tiếp nhận loại này dẫn trước phiên bản mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tư tưởng. Ngay tại Trương Chí Viễn mang Khâu Sử Cơ chữa thương thời điểm, Trung Nam Sơn cố sự vẫn còn tiếp tục. Lần này không phải toàn Trần giáo, mà là cổ mộ phái. Lý Mạc Sầu từ khi Trương Chí Viễn xuống núi sau khi rời đi vẫn tâm thần bất định, cũng may sư phụ nàng nói với nàng, chỉ cần nàng có thể biết luyện ngọc nữ tâm kinh nàng liền để Lý Mạc Sầu xuống núi lịch lãm. Cái này khiến Lý Mạc Sầu lập tức hoàn toàn đầu nhập vào trong tu luyện. Sư tỷ, ngươi cái này chống lúc lắc cho ta mượn chơi một thôi. Luyện công kết thúc tiểu long nữ đi vào Lý Mạc Sầu nơi này, nhìn xem Trương Chí Viễn trước kia mua những cái kia nhỏ đồ chơi, có chút trông mà thèm, lúc ấy chỉ lo ăn cái gì, không nghĩ tới những vật này cũng biết thú vị như vậy, sớm biết không cho sư tỷ. Không được, đây là hắn đưa cho ta đồ vật, chỉ có thể ta chơi, hoặc là chờ ta luyện qua công, chúng ta cùng nhau chơi bừa. Lý Mạc Sầu không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Cắt, thật nhỏ mọn. Lại một lần bị cự tuyệt tiểu long nữ thở phì phò phồng lên miệng nhỏ lẩm bẩm. Đạo sĩ ca ca không cho gọi, nhỏ đồ chơi cũng không cho ta chơi, nhỏ mọn như vậy, sớm biết liền không cho ngươi truyền tin. Thử còn tốt lúc ấy những cái kia ăn ngon đều bị ta ăn, hắc hắc nhìn xem chăm chú luyện công Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ trong lòng phẫn uất, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. chờ ngươi luyện qua công còn không biết tới khi nào đâu, chúc ngươi cả một đời đều không luyện được Ngọc Nữ Tâm Kinh, dạng này chờ ta luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh xuống núi tìm đạo sĩ ca ca chơi, ta muốn mỗi ngày gọi hắn 100 lần 1000 lần đạo sĩ ca ca, còn muốn hắn cho ta thật nhiều ăn ngon và chơi vui, tức chết ngươi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Hắc hắc, ngươi lại cười ngây ngô cái gì? Đang luyện công luyện thật tốt, Lý Mạc Sầu nhìn xem bỗng nhiên cười ngây ngô tiểu long nữ không khỏi trong lòng không còn gì để nói, mỗi lần đều là dạng này. Chính mình một cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nàng trước hết là ngồi kia thở phì phò, sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, lại tại kia đần độn cười hắc hắc. Người sư muội này cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi nhường nàng giúp mình cho Trương Chí Viễn người đạo sĩ túi kia chuyển qua mấy lần tin về sau, kia lâu dài không lộ vẻ gì sắc mặt liền dần dần bắt đầu biến cùng thường nhân như thế. Chỉ là về sau Trương Chí Viễn xuống núi về sau nàng lại từ từ biến trở về bộ kia chớ đến tình cảm bộ dáng, chỉ có tìm đến mình muốn Trương Chí Viễn đưa cho chính mình nhỏ đồ chơi thời điểm mới có chút biểu lộ. Ngày thường cùng sư phụ luyện công thời điểm vẫn là bộ kia chớ đến tình cảm lạnh như băng dáng vẻ. Hiện tại thế nào còn cùng cái tên ngốc như thế ở đằng kia cười ngây ngô lên rồi, hẳn là thật sự là ta quá keo kiệt. Ta hẳn là hào phóng một chút, dù sao sư muội nhỏ như vậy, ưa thích chơi những cái kia nhỏ đồ chơi cũng là bình thường. Thứ hai cần ngươi lo. Tiểu Long Nữ đem cái đầu nhỏ hạ ra một phát, vậy lên miệng nhỏ trực tiếp đôi trở về, nàng chính là muốn nói cho sư tỷ, nàng rất tức giận. Ai, cái này đứa nhỏ ngốc, Lý Mạc Sầu thở dài, cũng liền không để ý tới nàng nữa, tiếp tục luyện công. Hôm nay là nàng mấu chốt một ngày, cổ mộ phái võ công nàng đã toàn bộ nắm giữ. Toàn chân kiếm pháp cũng lúc trước Trương Chí Viễn chỉ điểm có một ít tương đối sâu linh ngộ, bắt đầu luyện tương đối nhanh. Chỉ cần hôm nay biết luyện toàn chân kiếm pháp, liền có thể bắt đầu đi luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến lúc đó Ngọc Nữ Tâm Kinh một khi đã luyện thành, nàng liền có thể xuống núi, nàng liền có thể đi tìm người đạo sĩ túi kia. Nàng phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, thế mà xuống núi lâu như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút nàng. Ngươi thật dự định thả nàng xuống núi? Tại cổ mộ một chỗ khác, Tôn bà nhìn xem Lâm Hàn có chút khô bại sắc mặt, có chút lo lắng hỏi. Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là tiểu thư sáng tạo ra cùng kia Vương Trùng Dương song tu võ công, phía trước mấy tầng còn tốt, thể luyện tới chỗ cao thâm lúc, thể nội âm hàn nội lực tích lũy thâm hậu lúc không có toàn chân giáo thuần dương nội công trung hòa, liền sẽ dần dần ăn mòn thân thể, tựa như ta cùng tiểu thư như thế, sống không được lâu đâu. Lâm Hàn phun ra một ngụm hạ khí, sâu kín nói rằng: "Cái kia toàn chân giáo Trương Chí Viễn, thiên phú tài tình tuyệt không thua kém tiểu thư, ta đi toàn chân giáo điều tra, võ công gì trong tay hắn không chỉ có đều tùy tiện học được, sẽ còn tiến hành cải tiến, Mạc Sầu cùng Long Nhi võ công tu luyện rõ ràng chính là đạt được hắn chỉ điểm cùng cải tiến, nếu không sẽ không tiến bước nhanh như vậy còn bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là đợi đến nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thời điểm nhất định phải đến tìm một cái nắm giữ toàn chân nội công người tiến hành song tu, nếu không âm hàn xâm thể, nàng cũng biết bước ta theo gót." Lâm Hàn nghĩ đến Lý Mạc Sầu bộ kia rơi vào vong tình dáng vẻ, cùng năm đó tiểu thư quả thực không có sai biệt, nàng hy vọng Lý Mạc Sầu cùng Trương Chí Viễn có thể chọn tiểu thư cùng Vương Trùng Dương tiến lối, cho nên nàng mới có thể đối Lý Mạc Sầu như thế phong túng, nếu không nàng há lại sẽ dễ dàng tha thứ Lý Mạc Sầu cùng một cái toàn chân giáo lô mũi châu câu kết làm bậy thời gian dài như vậy, thật coi nàng là Tôn bà không thành. Lâm Hàn lần nữa nhìn về phía Tôn bà, nhìn xem so với mình còn muốn lớn bà, lộ ra một vẻ cười khổ. Bà, ta sợ là muốn đi tại ngươi trước mặt, chờ Mạc Sầu xuống núi về sau, Long Nhi phải nhờ vào ngươi chiếu cố nàng, ta thân thể này là càng ngày càng tệ. Ngươi, ai? Tôn bà thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể nói ngươi cũng đi tìm toàn chân giáo đạo sĩ song tu một cái đi. Thú hồ coi như hiện tại tìm toàn chân giáo đạo sĩ đến song tu, cũng không kịp Tôn bà là năm đó đi theo Lâm Triều Anh cùng tiến lên của mộ, võ công học không tinh, chủ yếu chính là chiếu cố các nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng lại để cho nhìn tận mắt các nàng đi trước tại nàng cái lao bà tử này phía trước. Mặc dù nha đầu kia đã có một cái toàn chân đạo sĩ, không cần phải lo lắng, chỉ là Long Nhi cái nha đầu kia tính tình quá mức lãnh đạm, sợ là căn bản sẽ không đi tìm một cái toàn chân giáo đạo sĩ tiến hành song tu, xem ra chính mình đến giúp nàng một chút lưu ý một chút ta. Nhìn xem hư nhược Lâm Hàn, Tôn bà thầm nghĩ tới tiểu long nữ ngày bình thường kia cố người sống chớ gần chớ đến tình cảm bộ dáng, cũng là không khỏi thầm than một tiếng. Nàng cũng không muốn lại nhìn thấy mấy cái này cô nương bởi vì luyện võ công gì còn như vậy tráng niên mất sớm. Bất luận là Lâm Triều Anh vẫn là Lâm Hàn, coi bọn nàng võ công tướng mạo, nếu là gia của mộ, trên giang hồ nói thế nào cũng đều là nhất đẳng tuyệt sắc tiên tử, Mạc Sầu cùng Long Nhi cũng là mới gặp mánh khỏe, nếu là còn cùng các nàng sư phụ sư tổ như thế sớm qua đời, rất đáng tiếc. Ca nghĩ đến Lý Mạc Sầu, Tôn bà cũng có chút đau đầu, nàng hình dáng kia mạo cùng tính tình, xuống núi về sau sợ là muốn gây nên không nhỏ sóng gió. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 33, ly biệt thời điểm, 1, chương 33, ly biệt thời điểm, 1, ánh bình minh vừa hé dạng, giữa sơn cốc lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù, đem sơn lâm choáng nhiệm đến như là một bức thủy mặc màu vẽ. Trương Chí Viễn cùng Khâu Sự Cơ đứng song vai, hôm nay chính là hai người rời đi ngày, hai người bọc hành lý đều đã thu thập thỏa đáng. Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược, Mục Niệm Từ cùng Lý Mãng, Tôn Nhị Nương chờ một đám hương dân cũng đều ở đây tiễn biệt. Hai vị đạo trưởng, lần này đi núi cao sông dài, cần phải trân trọng. Dương Thiết Tâm ôm quyền hành lễ, mắt hổ bên trong ngậm lấy một tia không bỏ. Bao Tích Nhược nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt lệ quang lấp lóe, hai vị đạo trưởng tri ân, Tích Nhược vinh thế khó quên. Khâu Sử Cơ chắp tay hoàn lễ, vẻ mặt nghiêm nghị, phúc sinh vô lượng tiên tôn, Dương phu nhân không cần như thế, đây đều là bần đạo phải làm. Trương Chí Viễn ánh mắt thì cuối cùng rơi vào mục niệm từ trên thân. Hôm nay nàng mặc một thân một mạc áo vải, búi tóc đơn giản kéo lên, so ngày xưa càng nhiều mấy phần trầm ổn khí độ. Mấy tháng qua, cái này đã từng chỉ biết múa thương làm đồng thiếu nữ, đã lột sắc thành một vị kinh thế chi tài. Niệm Từ, Trương Chí Viễn mỉm cười, về sau mọi việc liền giao phó với ngươi. Mục Niệm Từ thật sâu nhìn qua hắn, sáng đôi mắt sóng trung quang lưu chuyển. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm rõ ràng mà kiên định, Trương đại ca yên tâm, Niệm Từ tất nhiên không phụ nhờ vả. Mặt trời mới mọc dần dần lên cao, đem mọi người thân ảnh kéo đến thon dài. Trương Chí Viễn cùng Khâu Sử Cơ liếc nhau, biết là thời điểm lên đường. Tống quân ngàn dặm, trung tú nhất biệt. Khâu Sử Cơ nhìn xem đám người, vuốt râu cất cao giọng nói, "Chư vị, sau này còn gặp lại." Dứt lời, hai người riêng phần mình thi triển khinh công thả người rời đi. Khâu Sử Cơ đạo bảo đồng bền như đắc đạo chân tiên, Trương Chí Viễn thanh sam lỗi lạc cũng không mất phong độ nhẹ nhàng, hai cái thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong núi rừng. Tiện đưa đám người cũng đều dần dần tán đi, duy Mục Niệm Tử vẫn đứng lặng nguyên địa. Gió thu phật lên nàng tay áo, cũng thổi tan trong không khí cuối cùng một tia ly biệt phiền muộn. Nàng nhìn qua hai người biến mất phương hướng, trong tay vuốt ve chính mình khối ngọc bội kia, khóe môi nổi lên một tia nụ cười như có như không. Kỳ thật, nàng nhẹ giọng tự nói, ngày ấy trên đường theo ngươi rơi vào ta bên cạnh thời điểm, ta liền thấy được ngươi bên hông viên kia ngọc bội, nếu không ta sao lại dễ dàng như thế đáp ứng ngươi thỉnh cầu dẫn ngươi đi thấy nghĩa phụ. Thanh âm rất nhẹ, rất nhanh tiêu tan trong gió, nhưng này đôi mắt sáng bên trong quan mang, lại so ngày mùa thu mặt trời mới mọc càng thêm sáng tỏ. Nghĩ tới những ngày qua ở chung cùng ngày ấy hắn đối với mình chậm rãi mà nói khuyên bảo chính mình bứt bỏ võ tập văn dáng vẻ, Mục Niệm Từ không khỏi cười một tiếng, thật coi ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì đâu. Chỉ là bởi vì ngươi là trượng phu của ta mà thôi, mặc dù ta còn chưa qua cửa. Có lẽ Trương Chí Viễn căn bản sẽ không nghĩ đến, Mục Niệm Từ cuối cùng vẫn là cái kia Mục Niệm Từ, sở dĩ tin vào hắn mỗi một câu nói, không phải nàng tư tưởng có nhiều khoáng đạt, chỉ là rất đơn giản bởi vì nói người cũng có như vậy một khối ngọc bội mà thôi. Cách đó không xa, Dương Thiết Tâm vợ chồng nhìn xem độc lập trong gió Mục Niệm Từ, nhìn nhau, đều là thở dài một hơi. Rời đi dãy núi, Khâu Sử Cơ cùng Trương Chí Viễn ngừng lại, Khâu Sử Cơ nhìn về phía Trương Chí Viễn, trong mắt chứa ý cười, khó trách ngươi người này chịu không nổi ta toàn chân thanh quy giới luật, kia cổ mộ phái đệ tử cùng ngươi liên lụy không rõ, cái này Mục cô nương cũng là dừng lại, sư thúc ngươi cũng chớ nói lung tung à. Trương Chí Viễn lúc này cắt ngang Khâu Sử Cơ lời nói, ta cùng hai vị cô nương đều là trong sạch, lão nhân gia ngài nói ta không sao cả, cũng đừng hỏng người cô nương ra danh dự. Hừ, vậy thì tha thứ bần đạo nói bừa. Khâu Sử Cơ sắc mặt cứng đờ, hậm hực nói rằng, sau đó nghiêm sắc mặt, nhìn xem Trương Chí Viễn rất là nghiêm túc. Vương sư đệ trước đó trở về mấy lần đều mang về một cái tin tức liên quan tới ngươi, bất quá bần đạo gặp ngươi cùng kia Mục Niệm Từ trò chuyện vui vẻ, không đành lòng ngươi xấu tâm tình cũng liền không có nói cho ngươi biết. Trương Chí Viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn một mực cùng Khâu Sử Cơ cùng một chỗ chờ tại vùng núi này chỗ sâu cứ điểm bên trong, Vương sư nhất thế nào còn từ bên ngoài mang theo tin tức liên quan tới hắn, vẫn là một cái ý xấu tình tin tức, không biết là gì tin tức. Khâu Sử Cơ sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, thấy Trương Chí Viễn trong lòng không chắc sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, Vương sư đệ nói, bây giờ trên giang hồ ra một vị tên là Trương Chí Viễn tuổi trẻ đạo sĩ, háo sắc thành tính, nhiều lần dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn lương gia nữ tử, còn có một tay có chút không tầm thường toàn chân kiếm pháp cùng ngạo nhân kinh công. Cái gì? Sư thúc ngươi tại mở cái gì ai cho đùa? Trương Chí Viễn một bước, cái này sao có thể? Hắn nhưng là vẫn luôn cùng Khâu Sử Cơ ở cùng một chỗ. Người kia dáng dấp ra sao? Đây là Vu Hoan, đây nhất định là Vu Hoan tại ta, có phải hay không Triệu Chỉ Kính? Tên Vương bắt đàn này, quả nhiên vong ta chi tâm bất tử. Trương Chí Viễn lòng đầy căm phẫn. Hắn xuyên việt về sau liền cô nương tay đều không có dắt qua đâu. Cái này cho hắn đeo đỉnh dâm tập mũ, quả thực chính là khinh người quá đáng. Không phải Chỉ Kính. Khâu Sử Cơ cười lắc đầu. Cái kia chính là chân Chỉ Bính, sư thúc ngươi không biết rõ, người này là tốt nhất sắc, khẳng định là không chịu nổi sát tâm, cố ý lấy danh nghĩa của ta ở bên ngoài đùa giỡn nữ tử. Đến một lần thỏa mãn mình dục vọng, thứ hai còn có thể trả thù ta, sư thúc ngươi về Trùng Dương cung nhất định phải thật tốt giao hơn hắn, tốt nhất có thể gây mất phiền não của hắn căn. Trương Chí Viễn thấy Khâu Sử Cơ phủ định Triệu Chí Kính, liền nghĩ đến chân Chí Bính tên sắc phôi này, lúc này nói rằng, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Khâu Sử Cơ sắc mặt lập tức đen lại, tức giận nói, Chí Kính cùng Chí Bính hai người đều bị ngươi đả thương chuyển biến tốt đẹp không bao lâu, lại bị trưởng môn sư Minh phạt diện bích hối lôi, làm sao có thể xuống núi làm những này chuyện xấu xa. Thú hổ, nghe đồn cái này dâm tặc tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Khâu Sử Cơ nói xong vẻ mặt cảm khái nhìn về phía Trương Chí Viễn. Sư thúc ngươi có ý tứ gì? Không cần bởi vì dâm tặc cũng bộ dáng đẹp trai ngươi liền hoài nghi ta. Trong khoảng thời gian này chúng ta thật là một mực tại cùng nhau, ta nếu là tên dâm tặc kia, vậy ngươi chính là đồng bọn. Trương Chí Viễn bị Khâu Sử Cơ cái ánh mắt kia nhìn có chút tê cả da đầu, lập tức kêu la. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, vậy thật đúng là oan uổng Triệu Chí Kính cùng chân Chỉ Bính, ghê tởm, cái này không tốt giải thích à, dù sao mình cái này tướng mạo ngoại trừ độc giả bên ngoài còn có ai dám nói so ta xoái. Làm càn. Khâu Sử Cơ bị Trương Chí Viễn lời nói này khí dâu ria đều kém chút cho xé đứt, hắn hừ lạnh một tiếng, hỗ trướng, nếu không phải ngươi sư thúc ta liên phát tam phong tự tay viết thư, sư phụ ngươi đều muốn tự mình xuống núi tới tìm ngươi. A ha. Trương Chí Viễn vẻ mặt chấn kinh, sau đó chính là vẻ mặt bi phẫn, sư phụ há có thể đối ta như thế không tín nhiệm? Ta Trương Chí Viễn là cái loại người này sao? Khâu Sử Cơ không nói gì, chỉ là sâu kín nhìn xem Trương Chí Viễn. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ về Trùng Dương Cung. Trương Chí Viễn ngậm miệng, không nói, cũng không ra. Hừ, Lục Căn không tịnh. Khâu Sử Cơ nộ kỳ bất tranh chừng Trương Chí Viễn một cái, sau đó mới cao mày nói rằng, sư phụ ngươi sở dĩ vội vã như thế, đó là bởi vì cái bang truyền đến tin tức, nói người này xác thực sẽ toàn chân giáo võ công, nhưng là lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Chỉ tốt ở bề ngoài. Trương Chí Viễn ánh mắt nhắm lại, khó trách sư phụ kém chút đều tin. Dù sao toàn bộ toàn chân giáo, liền hắn lớn lên đẹp trai, võ công còn cùng đại gia không giống. Không sai, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng truyền thụ qua ai võ công? Khâu Sử Cơ nghiêm sắc mặt, rất là nghiêm túc. Trương Chí Viễn cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu, ta chỉ là truyền thụ qua một chút bách tính cơ sở quyền cước công phu, còn có dạy qua quách tính ta toàn chân giáo nội công tâm pháp, võ công chỉ là đối với nó tại Giang Nam thất hiệp dạy hắn là võ công chiêu thức bên trên tiến hành một chút chỉ đạo, cũng không có truyền thụ cho hắn ta toàn chân võ công. Đó mới là lạ, thế gian này ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có người khác có thể đối ta toàn chân giáo võ công hiểu rõ như vậy thông suốt? Khâu Sử Cơ cũng là cao mày trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Chí Viễn ký ức cuồn cuộn, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng Khâu Sử Cơ hỏi, không biết rõ người kia là như thế nào tuấn mỹ pháp, thân hình lại là như thế nào. Cái này bần đạo cũng không rất tin tưởng, chỉ là căn cứ chuyển đến thư tín biểu thị, người này tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, thân hình cũng là có chút thon gầy. Trương Chí Viễn cười, hắn biết là người nào, 89/10 là Lý Mạc Sầu. Thiên hạ này ngoại trừ toàn chân giáo liền cổ mộ phái sẽ toàn chân giáo kiếm pháp, hơn nữa khinh công càng là nhất tuyệt. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời.